Chương 241, phi thăng hôm sau thiên phương hơi sáng, giấy dán cửa sổ đã xuyên qua nhàn nhạt nắng sớm. Trần Mặc đẩy cửa phòng ra, chỉ cảm thấy gió đêm lưu lại ý lạnh lướt qua vào áo, trong đan điền khí tức lưu chuyển thông thuận, đêm qua một hồi buôn ba lại không lưu nửa phần mỏi mệt, phản có mấy phần thần thanh khí sảng. Hán Phương đứng vững, thì thấy dưới hiên sớm đứng thẳng cái thanh sam nha hoàn, thấy hắn vội vàng không người hành lễ, thanh âm trong trẻo. Cô ra, thành chủ đã ở thư phòng chờ lấy, đặt mệnh nô tỳ ở đây chào đón. Trần Mặc hơi nhíu mày, trong lòng ngầm sinh nghi hoặc. Hắn cùng với Phùng Lâm tuy có vợ chồng chi danh, cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền, đêm qua càng là ở tại chỗ khác, cũng không trở về Phùng Lâm phòng ngủ. Cái này Phùng Nghi thân là Ô Long thành thành chủ, tin tức lại linh thông, tất nhiên là sớm đoán được hắn sẽ đêm không về ngủ. Chẳng lẽ là đến tìm phiền phức? Hắn suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, Phùng Nghi hao tổn tâm cơ đem nữ nhi gả cùng ta, hẳn là có mưu đồ. Bây giờ hắn sợ cầu sự tình chưa đắc thủ, đánh gãy sẽ không dễ dàng cùng ta trở mặt. Hôm nay cử động như vậy, ngược lại muốn xem hắn đến tuột cùng làm cái gì thừa nước đục thả câu. Hiện tại bất động thanh sắc, gật đầu nói, làm phiên cô nương dẫn đường. Đi theo nha hoàn xuyên qua mấy tầng đình viện, ven đường hoa mục sum suê, sương sớm dính tại trên cành lá, chiếu đến nắng sớm tỏa sáng lấp lánh. Đi tới bên ngoài thư phòng, liền nghe trong phòng truyền đến nhẹ nhàng phiên động trang sách thanh âm, lộ vẻ Phùng Nghi đã đợi rất lâu. Nha hoàn tiến lên khẽ chọc cửa phòng thành chủ, cô ra đến. Trong phòng truyền đến một tiếng trầm ổn trả lời để cho hắn đi vào. Trần Mặc đẩy cửa vào, chỉ thấy trong thư phòng bày biện đơn giản, bốn vách tường tất cả đứng thẳng giá sách, bày đầy kinh, sử, tử, tập, trong không khí tràn ngập mùi mực cùng sách cũ khí tức. Phùng Nghi chắp tay sau lưng đứng ở trước kệ sách, thân mang một bộ màu xanh đậm cẩm bào, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc, trong tóc đã có một chút tơ bạc, lại càng lộ vẻ khí độ trầm ổn. Hắn xoay người lại, trên mặt mang mấy phần ý cười, ánh mắt tại Trần Mặc trên thân đảo qua, lại chưa nói sự việc đêm qua, chỉ giơ tay lên nói: "Hiền tế tới, nhanh ngồi." Trần Mặc theo lời ngồi xuống, ánh mắt lại không tự chủ được mà rơi vào bàn phía trên. Trên bàn ngoại trừ bút mực giấy nghiên, còn để một cái đen như mực đại ấn, ước chừng lớn chừng bàn tay, ấn thân điêu khắc một con dao long, vảy rồng có thể thấy rõ ràng, đầu rồng khẽ nâng lên, như muốn tránh thoát ấn thân đồng dạng, lộ ra một cỗ thần bí uy nghiêm ý vận. Cái kia ấn chất liệu kỳ lạ, xúc tu như sắt giống như cứng rắn, nhưng lại ẩn ẩn hiện ra ngọc ôn nhuận lộng lẫy, tuyệt không phải bình thường kim chế. Trần Mặc thấy cái này ấn, trong lòng chấn động mạnh một cái, bản năng nghĩ tới Ô Long ấn hướng nghĩa chính là bởi vì cái này ấn mà chết, Hứa Lương bật trước khi chết nắm chặt tay của hắn, hai mắt trợn lên, chữ chữ khắp huyết mà mời hắn nhất định muốn tra ra trận tướng, vì hứa ra báo thủ. Cái này Ô Long ấn, dính dấp mấy cái nhân mạng, càng là cất giấu bí mật không muốn người biết. Hắn cưỡng chế trong lòng gợn sóng, trên mặt bình tĩnh như trước, đứng dậy không mình hành lễ. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ. Không biết nhạc phụ sáng sớm gọi tiểu tế đến đây, có gì phân phó? Phùng Nghi nghe vậy, giống như là mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, đi đến bàn bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng phất qua viên kia Ô Long ấn, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi cười nói: "Hiền tế có biết, cái này Ô Long thành vì sao muốn gọi Ô Long thành?" Trần Mặc trong lòng hơi động, thầm nghĩ tới, hắn lượn quanh như vậy vòng lứa tử, cuối cùng là phải xách cái này Ô Long ấn sự tình. Hắn ra vẻ mờ mịt, lắc đầu nói: "Tiểu tế mới đến, chưa nghe nguyên do trong đó, còn xin nhạc phụ chỉ giáo." Phùng Nghi cầm lấy viên kia Ô Long ấn, ấn thân vào tay lạnh buốt, dường như có một luồng hơi lạnh theo đầu ngón tay lan tràn ra. Hắn nhìn xem in lên dao long, chậm rãi nói: "Cái này Ô Long thành danh hảo, bắt đầu từ cái này in lên tới." Nói lúc dừng một chút, âm thanh ép tới hơi thấp, mang theo vài phần chuyện cũ nặng khói trầm trọng. Hiền tế có lẽ không biết, vi phụ trước kia cũng không phải là ở lâu Nam Cương người, kỳ thực là Trung Nguyên Nguyên Anh Thượng Tông Linh Hư phái đệ tử. Linh Hư phái ba chữ lọt vào tai, Trần Mặc trong lòng hơi chấn động một chút. Mặc dù trên mặt vẫn là kính cẩn thân sắc, đáy mắt cũng đã lướt qua vẻ kinh ngạc. Cái kia Linh Hư phái chính là Trung Nguyên tu chân giới nổi tiếng đại tông, môn nội Nguyên Anh trưởng lão hơn 10 vị, trúc cơ, tử phụ tu sĩ càng là nhiều như cá giết sang sông, tu sĩ tầm thường liền sơn môn cũng khó khăn thấy được nửa phần, Phùng Nghi lại có xuất thân như vậy. Phùng Nghi giống như không hay biết cảm giác sự khác thường của hắn, tiếp tục nói: "Trước kia vi phụ trẻ tuổi nóng tính, luyện kiếm lúc tranh cường hào thắng, cùng đồng môn so kiếm lúc nhất thời thất thủ, lại giết lầm sư đệ. Theo môn vi bản làm phế bỏ tu vi trục xuất sư môn, may mắn được trưởng môn nhớ tới ta nhập môn lúc tư chất còn có thể, lại nhớ tới sư phụ trước khi lâm trung giao phó, mới mở một mặt lưới, chỉ đem ta trục xuất Linh Hư phái địa giới, không cho phép lại đặt chân Trung Nguyên." Nói đến chỗ này, hắn cầm lấy Ô Long ấn, ấn thân hàn khí giống như nặng hơn mấy phần. Chỉ là Lâm Hạ Sơn hôm đó, trưởng môn lặng lẽ đem cái này Ô Long ấn nhét vào trong tay của ta, dặn dò ta tới Nam Cương biên giới, ở chỗ này xây thành trì lập phủ. Vừa tới có thể cùng Nam Cương các phái bù đắp nhau, làm chút tu chân tài nguyên mua bán. Thứ hai, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sắc bén, đảo qua ngoài cửa sổ nắng sớm bên trong đình viện. Nếu là Nam Cương những tu sĩ kia hoặc là tà tu dị động, Ô Long thành chính là chống cự bọn hắn Bắc Thượng đệ nhất lớp bình phong. Cái này ấn không chỉ có là trấn thành chi bảo, càng là Linh Hư phái tại Nam Cương bày ra một cái ám kỳ. Trần Mặc nghe trong lòng rung mạnh, như kinh lôi lan qua. Hắn rốt cuộc minh bạch Phùng Nghi vì cái gì có thể lấy tử phụ tu vi tại Nam Cương đặt chân sau lưng có Linh Hư phái bực này đại tông chỗ dựa, chính là Nam Cương những cái kia lâu năm thế lực, cũng phải để hắn ba phần. Nhưng càng là như thế, Trần Mặc trong lòng cảnh giác liền càng nặng. Phùng Nghi có tu vi như vậy cùng bối cảnh, Ô Long thành càng là kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp, lại càng nguyện đem gả con gái cho mình cái này mới đến, tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thậm chí ẩn ẩn có muốn giao phó cơ nghiệp dấu hiệu. Như vậy ủy khúc cầu toàn, sở cầu sự tình tất nhiên không thể coi thường, tuyệt không đơn giản thông ra có khả năng khái quát. Hắn âm thầm siết chặt trong tay áo pháp khí, đầu ngón tay đã thấm ra mồ hôi dịn chính mình mặc dù có thể bằng tinh diệu trận pháp ngăn cản trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng tại trước mặt tử phủ tu sĩ, cuối cùng như sâu kiến lay cây. Phùng Nghi thận trọng từng bước như vậy, đến tột cùng là muốn cho mình làm cái gì? Cái này Ô Long ấn sau lưng, ngoại trừ linh hư phái giao phó, phải chăng còn cất giấu sâu hơn bí mật? Nghĩ đến đây, Trần Mặc trên mặt bình tĩnh như trước, khẽ con người nói: "Thì ra nhạc phụ lại có ngọn nguồn như vậy, tiểu tế hôm nay mới biết nội tình trong đó. Chỉ là không biết nhạc phụ hôm nay đem việc này cáo chi tiểu tế, là có gì giao phó?" Phùng Nghi nghe vậy cười cười, đầu ngón tay vẫn như cũ vuốt ve Ô Long ấn long văn, chỉ là nụ cười kia chưa đặt đáy mắt, ánh mắt ngược lại càng sắc bén, như hai thanh ra khỏi vỏ đoàn kiếm, như muốn đem Trần Mặc tâm tư xem thấu. Giao phó hai chữ, ngược lại cũng không cần nói đến cái này nặng. Hắn lời nói xoay chuyển, trong thanh âm thêm mấy phần buồn vô cớ. Nhắc tới cũng không sợ hiền tế chế cười, vi phụ trước kia vốn có ba cái nữ nhi. Đại nữ nhi gả đi Trung Nguyên, những năm này tin tức dần dần sơ, nhị nữ nhi trước kia chính mình tìm cái vị hôn phu, ta nguyên lai tưởng rằng là cái đáng tin người, ai ngờ càng là cái lang tâm cẩu phế ma tệ tử. Hai người hợp nhu, còn muốn trộm cái này Ô Long ấn, cầm đi linh hư phái cầu sư nhập môn, như toan leo lên tà phái thế lực. Về sau ta phát hung ác, phái người bốn phía thu hồi, khó khăn mới tại một đám kiếp tu trên tay đem ấn tìm về. Bây giờ bảo ấn mất mà được lại, vốn là thiên đại hỷ sự, nhưng ta trong lòng này, ngược lại so với trước kia lại càng không ổn định. Trần Mặc ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã nhấc lên bọn sóng. Chiếu Phùng Nghi thuyết pháp như vậy, hướng nghĩa một nhà chết, dường như tất cả đều là đám kia kiếp tu làm. Nhưng các mấu chốt trong đó quá mức trùng hợp, Hứa Lương bật trước khi chết giao phó từ bên hai, Phùng Nghi phải trang âm thầm mướn kiếp tu, còn cần lại dò xét mấy phần. Hắn đè xuống lòng nghi ngờ, trên mặt chất lên thành khẩn chi sắc, hạ thấp người nói: "Mất mà được lại vốn là nhân sinh một vui thú lớn, nhạc phụ vừa có tâm sự, không ngại nói thẳng. Nếu cần tiểu tế xuất lực, chính là sông pha khói lửa, cũng nhất định đem hết toàn lực." Phùng Nghi gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Ô Long ấn thượng, ánh mắt phức tạp. "Cái này ấn không tại trên tay của ta lúc, ta mỗi ngày mỗi đêm khó có thể bình an, cuối cùng sợ phụ lòng trưởng môn giao phó. Bây giờ ấn trở về, trong lòng ta vẫn như cũ bám vẻ, giống như là thiếu đi khối cái gì. Trước kia trưởng môn đem cái này ấn giao ta lúc, từng nói qua một câu nói này ấn không phải ta sở hữu tư nhân, chính là linh hư phái tại Nam Cương tín vật, cần truyền cho vị kế tiếp đến đây đổi kiếp trong phái đệ tử. Ta trông coi Ô Long thành, đợi 10 năm lại 10 năm, từ tóc xanh trở đến tóc trắng, từ đầu đến cuối không gặp phái bên trong người tới." Hắn thở dài, trong thanh âm thêm mấy phần nghiêm trọng. Càng vướng víu chính là, trước kia nhị nữ nhi thâu ấn sự tình huyên náo không nhỏ, cái này Ô Long ấn lai lịch, sớm bị nàng tiết ra ngoài. Bây giờ Nam Cương tu tiên giới biết được cái này ấn cùng linh hư phái người có liên quan không phải số ít, bởi vì cái gọi là không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, lui về phía sau nghĩ an ổn, sợ là khó khăn. Trần Mặc chậm rãi gật đầu, đầu ngón tay tại trong tay áo nhẹ nhàng nắm chặt một cái, ngựa khí mang theo vài phần cẩn thận hỏi: "Cái kia nhạc phụ có ý tứ là?" Phùng Nghi cũng không chính diện đáp lại, ánh mắt đông nhiên rơi vào hắn nơi ống tay áo, giống như có thể xuyên thấu vải bóc nhìn thấy bên trong càn khôn, lúc mở miệng trong thanh âm mang theo vài phần chắc chắn: "Hiện thế lúc trước cùng cái kia ma tu giao đấu lúc, sử dụng hỏa diễm, kỳ thực là lục dương thần hỏa." Trần Mặc trong lòng run lên, thầm nghĩ nên tới cuối cùng tới, trên mặt nhưng như cũ trấn định, nhếch miệng lên một vòng thong dong ý cười. Nhạc phụ mắt sáng như đuốc, chuyện gì đều không thể gạt được ngài. Phùng Nghi nghe vậy cười, ngón tay tại Ô Long ấn thượng nhẹ nhàng điểm một cái, ấn thân long văn hình như có ánh sáng nhạt chớp động. Trước kia Huyền Xương chân nhân bằng một tay Cửu Dương thần hỏa đánh khắp Trung Nguyên, liên tiếp bại 17 vị nguyên anh cao thủ, cỡ nào vi phong. Linh hư phái trong điện tịch đối với cái này thần hỏa ghi chép cái gì tưởng, Lục Dương mặc dù so Cửu Dương yếu đi ba thành, nhưng cái kia nóng bỏng khí tức cùng khiêu động màu vỏ quýt ngọn lửa, một mắt liền có thể nhận ra. Chỉ tiếc, ngươi thần hỏa còn tại Lục Dương cấp độ, chưa đạt Cửu Dương cực hạn, nếu có thể tiến thêm một bước, uy lực sợ là muốn vượt lên một lần. Lời này lọt vào tai, Trần Mặc trong lòng lập tức nhấc lên sóng lớn. Hắn thần hỏa vốn là Tam Dương, toàn bộ nhờ trước kia ngẫu nhiên được Huyền Xương chân nhân còn để lại bảo dược, mới may mắn tấn thăng Lục Dương, chưa từng nghe cái này thần hỏa lại còn có Cửu Dương thuyết pháp. Nam Cương tu sĩ chỉ biết hắn người mang dị hỏa, cũng không người nhận biết đến tuột cùng là vật gì. Phùng Nghi bất quá tử phụ tu vi, có thể một ngụm nói toạc ra thần hỏa ngọn nguồn cùng cảnh giới, cái này linh hư phái nội tình, quả nhiên không thể coi thường. Hắn nén rung động trong lòng xuống, trên mặt càng kiếp cùng, đứng lên hạ thấp người nói: "Nhạc phụ kiến thức rộng rãi, tiểu tế hôm nay mới tính mở mang kiến thức. Ta cũng chỉ là may mắn được Huyền Xương chân nhân một điểm gia lông truyền thừa, cũng không biết cái này thần hỏa còn có sau này cảnh giới." Phùng Nghi nhìn xem hắn, ánh mắt dần dần thâm thúy, bỗng nhiên thở dài: "Hiện tế chắc hẳn cũng đoán được, ta không tiếc đem Lâm Nhi gả cho ngươi, lại khắp nơi đối với ngươi nhường nhịn, tuyệt không phải vẹn vẹn nhìn chúng tư chất của ngươi. Trong lòng ngươi định cảm thấy, ta làm như vậy khác biệt mục đích." Hắn dừng một chút, không đợi Trần Mặc mở miệng, liền thản nhiên nói: "Kỳ thực ngươi nghĩ không tệ, ta quả thật có mục đích." Trần Mặc trong lòng căng thẳng, dương mắt nhìn về phía Phùng Nghi, thần sắc càng trịnh trọng. "Nhạc phụ có chuyện không ngại nói thẳng, nếu có phân công, tiểu tế muôn lần chết không chối từ." Phùng Nghi đầu ngón tay tại trên bàn dài khe khẽ gõ một cái, ánh mắt lại lướt qua song cửa sổ, nhìn về phía nơi xa mây mù vòng dây núi, giọng nói mang vẻ mấy phần không nói được buồn vô cớ. "Muôn lần chết ngược lại không đến nỗi, chỉ là có chuyện ta đặt tại trong lòng mấy chục năm, từ đầu đến cuối không cam tâm." Hắn thu hồi ánh mắt, cầm lấy Ô Long ấn nước lượng, trong thanh âm thêm mấy phần tự dễ ước: "Trước kia được cái này ấn, tại Ô Long thành đặt chân sau, ta hàng năm hướng về linh hư phái tặng cung phụng, chỉ nhiều không ít. Cái gì ngàn năm linh mục, biển sâu chân châu, thậm chí ngay cả ta thật vất vả tìm được hai quả đổi linh đan, đều cùng nhau đưa đi. Nguyên lai tưởng rằng tận tâm như vậy, chắc là có thể trong đắc phái mấy phần coi trọng, nhưng những ngày năm, trong phái ngoại trừ Thu Lễ lúc lại trả lời tin của một phong khách sáo, lại không nửa phần phản hồi. Nói đến chỗ này, hắn ngữ khí đột nhiên chìm mấy phần. Về sau ta nhờ rất nhiều quan hệ, mới từ năm đó một vị giao hảo sư mình trong miệng tìm được tình hình thực tế linh hư phái gần đây có 7 vị nguyên anh trưởng lao sắp phi thăng linh giới, một vị trong đó chính là ta năm đó thân sư thúc. Ngay một tiếng, Trần Mặc chỉ cảm thấy trong lòng trong suốt, trong nháy mắt liền muốn thông các mấu chốt trong đó. Phùng Nghi có thể lấy tử phụ tu vi tại Nam Cương làm thổ hoàng đế, tay cầm Ô Long thành bực này giàu có chi địa, tài nguyên nhân mạch đều ở trong lòng bàn tay, lại không người dám dễ dàng trêu chọc, sau lưng tất nhiên có linh hư phái cao tầng chỗ dựa. Hắn lúc trước còn đoán là trưởng môn âm thầm trong nom, bây giờ mới biết, càng là vị này sắp phi thăng thân sư thúc. Chỉ khi nào nguyên anh phi thăng, chính là thoát ly phàm giới, lại khó bận tâm hạ giới sự tình. Không còn cái này quả đại thụ, Phùng Nghi tại linh hư phái lại không chỗ dựa, phái bên trong chắc chắn sẽ phái người tới thay thế vị trí của hắn, đến lúc đó hắn kinh doanh mấy chục năm Ô Long thành, góp nhặt tài phú tu vi, sợ là đều phải chắp tay nhường cho người đây mới là hắn chân chính không cam tâm. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ thì ra là thế, lúc trước nói cái gì thủ ấn đãi đổi kiếp chống cự Nam Cương, tất cả đều là đóng gói lý do thoái thác, nói cho cùng vẫn là vì lợi ích của mình. Nếu thật là trung tâm với linh hư phái, như thế nào sợ sư thúc sau khi phi thăng mất chỗ dựa. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn là kính cẩn bộ dáng, chỉ buông thóng mắt yên tĩnh nghe, chờ lấy Phùng Nghi nói ra chân chính tình cầu. Phùng Nghi nói đến chỗ này, chuyện đột nhiên nhất chuyện, khi trước buồn vô cớ đều rút đi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Mặc, giọng nói mang vẻ mấy phần thân thiết, lại cất giấu mấy phần không cho cự tuyệt ý vị. Hiện thế, người ta bây giờ là cha vợ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta vốn định, chờ sau này thời cơ chín muồi, liền đem Ô Long thành cơ nghiệp đều giao cho ngươi, nhường ngươi cùng Lâm Nhi an ổn sống qua ngày. Nhưng hôm nay ta cái kia sư thúc sắp phi thăng, chuyện này một ngày không chắc, ta liền một ngày cả đêm có ngủ, thực sự không cách nào yên tâm. Chương 242, dấu vết Phùng Nghi cầm lấy trên bàn dài Ô Long ấn, hai tay đưa tới Trần Mặc trước mặt, ấn thân giao long giống như tại trong nắng sớm hơi hơi lưu chuyển. Ngươi người mang Huyền Xương chân nhân truyền thừa, lại có Lục Dương thần hỏa bản thân, đây chính là cơ duyên lớn nhất. Năm đó Huyền Xương chân nhân từng tại Linh Hư phái nguy nan lúc xuất thủ tương trợ, đã cứu trưởng môn một mạch tính mệnh, phần ân tình này, Linh Hư cử đi cho tới nay nhớ kỹ. Trùng hợp tháng sau chính là Linh Hư phái 30 năm một lần khai sơn thu đầu ngày, ngươi như nắm lấy cái này Ô Long ấn tiền đến, vừa tới có thể thay ta thăm sư thúc, thay ta hỏi một câu hắn trước khi phi thăng dự định. Thứ hai cũng có thể mang theo Lâm Nhi cùng nhau bái nhập Linh Hư phái, nếu là có thể nghĩ cách vào trưởng môn mạch hệ, đó chính là không thể tốt hơn. Lời nói này lọt vào tai, Trần Mặc trong lòng trong nháy mắt trong suốt, tất cả nghi hoặc đều giải khai. Phùng Nghi chỗ nào là để cho hắn đi bái sư, rõ ràng là đánh báo ân cờ hiệu, muốn mượn hắn Huyền Xương truyền thừa thân phận, leo lên Linh Hư phái trưởng môn một mạch. Một khi chính mình thật có thể vào trưởng môn mạch hệ, vậy hắn cái này trưởng môn mạch hệ đệ tử nhạc phụ, liền có mới chỗ dựa, cho dù sư thúc phi thăng, Linh Hư phái cũng sẽ không dễ dàng động đến hắn Ô Long thành cơ nghiệp. Lúc trước những cái kia trung thành giao phó lý do thoái thác, nói cho cùng bất quá là làm nền. Phùng Nghi từ đầu tới đôi mưu, cũng là bảo trụ quyền thế của mình cùng lợi ích. Trần Mặc trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc, hai tay tiếp nhận Ô Long ấn, ấn thân lạnh như băng xúc cảm theo đầu ngón tay lan tràn ra, hắn không người nói: "Nhạc phụ yên tâm, chuyện này liên quan đến ngươi ta cha vợ cùng Ô Long thành an nguy, tiểu tế nhất định toàn lực ứng phó, không phụ ủy thác." Phùng Nghi thấy hắn đáp ứng, nụ cười trên mặt lập tức giãn ra, trong mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, nói tiếp: "Hiện thế nếu có thể hoàn thành chuyện này, không chỉ có giải ta đại họa trong lòng, ngươi tự thân cũng có thể được Linh Hư phái che chở. Ta biết được ngươi có hai vị hồng nhan tri kỷ tại Ngũ Tiên giáo, những năm này Tam Hà phái, Ngũ Tiên giáo cùng Ngự Thú tông Tam Phương hỗn chiến, lẫn nhau có tổn thương. Đợi ngươi từ Linh Hư phái bình an tin tức chuyển đến, ta định vận dụng toàn thành chi lực, trợ Ngũ Tiên giáo bình định Nam Cương thế lực khác, để nó trở thành Nam Cương đại phái đệ nhất." Lời này nghe là mười phần hứa hẹn, Trần Mặc nhưng trong nháy mắt phân biệt ra ý ở ngoài lời Phùng Nghi rõ ràng là đang nhắc nhở hắn, Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi còn tại Ngũ Tiên giáo, chuyện này như không làm được, hoặc là hắn nửa đường sinh biến, cái này hai vị cô nương an nguy, sợ là chịu lấy liên lụy. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũ kính cẩn nghe theo, chỉ nhàn nhạt ứng tiếng đa tạ nhạc phụ thương cảm, hắn âm thầm suy nghĩ: "Nếu ta thật có thể bái nhập Linh Hư phái trưởng môn mạch hệ, đến lúc đó lưng tựa Trung Nguyên đại tông, ngươi Phùng Nghi chính là không nguyện ý nghe ta, cũng phải cân nhắc một chút Linh Hư phái trọng lượng, nơi nào còn cần đến ngươi bảo đảm Ngũ Tiên giáo." Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn cố ý lộ ra mấy phần lo nghĩ, chắp tay nói: "Nhạc phụ, ta tuy có Huyền Xương chân nhân pháp mạch nội tình, nhưng trung quy là mang nghệ tìm thấy. Linh Hư phái chính là Trung Nguyên đại tông, quy củ chắc hẳn sông nghiêm, trưởng môn mạch hệ ánh mắt cực cao, ta tình huống như vậy, thật có thể vào pháp nhãn của bọn họ sao? Hiện thế cứ việc yên tâm, chỉ quản đi chính là." Phùng Nghi lại cười chắc chắn, giọng nói mang vẻ chân thật đáng tin, tự tin Huyền Xương chân nhân ân tình tại, lại thêm ngươi người mang Lục Dương thần hỏa, trưởng môn một mạch cầu còn không được, đoạn vô cự tuyệt lý lẽ. Thấy hắn như thế chắc chắn, Trần Mặc liền không hỏi thêm nữa, lại nói: "Ta tại Nam Cương còn có chút việc vặt chưa hết, không biết nhạc phụ có thể chịu cho ta mấy ngày, đợi ta xử lý thỏa đáng lại độc thân." "Đây là tự nhiên." Phùng Nghi gật đầu, ngữ khí lại đột nhiên nắm chặt, "Chỉ là Linh Hư phái khai sơn thu học trò thời gian không chờ người, ngươi nhất thiết phải mau chóng, cho ngươi tối đa là 10 ngày thời gian." "Hảo." Trần Mặc ứng thanh, lúc này đứng dậy cáo tử. Đi ra thư phòng, nắng sớm đã rải đầy đỉnh viện, Trần Mặc lại không nửa phần nhẹ nhõm. Linh Hư phái chính là Trung Nguyên đỉnh tiêm đại tông, nguyên anh tu sĩ nhiều như cá giết sang sông, có thể bái nhập nó môn hạ, đối với hắn mà nói là cơ duyên to lớn, tự nhiên cầu còn không được. nhưng hắn tại Nam Cương dây dưa quá nhiều, an bài thỏa đáng, tùy tiện đi tới Trung Nguyên, chỉ có thể lòng có lo lắng, khó mà yên tâm tu hành. Hiện tại không lại trì hoãn, cước bộ vội vàng, trực tiếp hướng về Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi chỗ biệt viện mà đi. Trần Mặc bước nhanh xuyên qua phùng phủ hành lang, trong lòng mặc dù ghi nhớ lấy Linh Hư phái sự tình, nhưng vừa nghĩ tới Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi, cước bộ liền không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Cái kia biệt viện nguyên là Phùng Nghi vì lôi kéo hắn sở thiết, viện bên trong có chỉ có đỉnh, cảnh trí lịch sự tao nhã, bây giờ nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, tại gạch xanh trên mặt đất bỏ ra nhỏ vụn băng ảnh, đổ thêm mấy phần tĩnh mịch. Hắn khẽ đẩy cửa phòng, trong phòng còn giữ lại đêm qua nhàn nhạt hương, cùng hai nữ khí tức trên thân đan vào một chỗ. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mền gấm lửa đậy, Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi sóng vai nằm ở trên giường, ngủ được đang chìm. Có lẽ là đêm qua mệt mỏi hơn phân nửa túc, hai người dưới mắt đều mang nhàn nhạt thanh ảnh, không chút nào không giảm dung mạo phong thái. Nguyễn Ngọc nằm nghiêng lấy, tóc dài tán tại trên gối, mấy sợi sợi tóc dán tại gương mặt, nổi bật lên nàng vốn là nhu hòa mặt mũi càng dịu dàng. Nàng ngủ được hết sức quen thuộc, khoe miệng còn mang theo nhàn nhạt ý cười, giống như đang làm cái gì mộng đẹp, ngẫu nhiên thổ tức ở giữa, còn có thể tràn ra một tia như có như không hương khí, mắt lạnh bên trong mang theo vài phần ý nghĩ ngọt ngào, chính là nàng thường dùng hoa quế vân hương. Trần Mặc nhớ kỹ, Nguyễn Ngọc xưa nay hảo phóng cởi mở, đợi hắn càng là một mảnh chân thành. Lại nhìn bên cạnh Trì Hàn Nhi, nàng lại là ngửa mặt nằm, hai tay quy củ mà để ở bên người, giữa lông mày mang theo vài phần thiên nhiên thanh lãnh, cho dù ngủ say, cảm đường con vẫn như cũ lộ ra mấy phần lăng lệ. Nhìn xem hai người linh lung tinh tế tư thái bị mền gấm phát họa ra nhu hòa đường cong, Trần Mặc chỉ cảm thấy tim từng trận lửa nóng. Hắn lần này đi Linh Hư phái, núi cao đường xa, không biết muốn chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, Nam Cương cùng Trung Nguyên cách nhau vạn dặm, lui về phía sau tương kiến sợ là không dễ. Nghĩ như vậy, hắn liền rón rén rút đi áo khoác, chui vào chăn ấm áp. Vừa mới nằm xuống, bên cạnh Nguyễn Ngọc liền hình như có phát giác, ư một tiếng, chậm rãi mở mắt. Nàng mơ mơ màng màng nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt còn mang theo vài phần buồn ngủ, chờ thấy rõ là hắn, khóe miệng lập tức câu lên một vẻ ôn nhu ý cười, đưa tay liền vòng lấy eo của hắn, âm thanh mềm nu. "Ngươi trở về." "Phùng Thành chủ tìm ngươi, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì?" Bàn tay của nàng mang theo vài phần ấm áp, dán tại Trần Mặc bên hông, để cho trong lòng của hắn một hồi hồi tiếp. Trần Mặc nắm chặt tay của nàng, nói khẽ: "Không có việc lớn gì, chỉ là muốn đi Trung Nguyên một chuyến, có thể muốn đi mấy ngày này." "Trung Nguyên?" Nguyễn Ngọc trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, ngồi dậy, tóc dài xóa ở đầu vai, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Ta nghe nói đó là Trung Nguyên tông phái mọc lên như rừng, đường đi xa xôi, ngươi một người thì đến, cần phải cẩn thận một chút." Nàng nói, liền đưa tay thay Trần Mặc sửa sang cổ áo, động tác tự nhiên lại thân mật, hoàn toàn không có nửa phần xấu hổ. Bên kia Trì Hàn Nhi cũng bị đối thoại của hai người đánh thức, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong thoáng qua một tia lo nghĩ, lại không có mở miệng, chỉ là yên tĩnh nghe. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói: "Hàn Nhi, ta lần này đi có thể muốn trì hoãn mấy năm, ta Trương Thúc bên kia còn muốn cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Trì Hàn Nhi nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh thanh lãnh lại mang theo vài phần chắc chắn. "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, Trương gia sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là ngươi..." Nàng dừng một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, một lát sau mới thấp giọng nói: "Trung Nguyên cao thủ đông đảo, mọi thứ chớ có cậy mạnh, nếu có nguy hiểm, nhớ kỹ trước tiên bảo đảm tự thân an nguy." Trần Mặc gặp nàng bộ dáng như vậy, trong lòng ấm áp, đưa tay nắm chặt tay của nàng. Trì Hàn Nhi tay hơi lạnh, bị hắn nắm chặt lúc, nàng thân thể hơi hơi cứng đờ, bên tai lại lặng lẽ đỏ lên, chỉ là vẫn như cũ cố giả bộ trấn định, không chịu rời ánh mắt đi. Nguyễn Ngọc nhìn ở trong mắt, cười trêu ghẹo nói: "Hàn Nhi chính là mạnh miệng, trong lòng rõ ràng lo lắng cực kỳ, càng muốn giả vờ không thèm để ý." Chỉ Hàn Nhi trừng nàng một mắt, lại không phản bác, chỉ là đưa tay hướng về Trần Mặc, lòng bàn tay lại nhích lại gần. Trần Mặc trong lòng tràn đầy ấm áp, đem hai người ôm vào lòng, nói khẽ: "Ta lần này đi không chỉ có là vì Phùng Nghi giao phó, càng là vì chúng ta ba người tương lai. Nếu có thể bái nhập Linh Hư phái, lui về phía sau liền có Trung Nguyên Đại Tông làm chỗ dựa, Ngự Thú Tông không dám tiếp tục dễ dàng trêu chọc chúng ta, đại gia cũng có thể an ổn phát triển. Đợi ta học thành trở về, chúng ta liền rốt cuộc không cần chịu những thứ này phân tranh có nhiễu." Nguyễn Ngọc tựa ở hắn đầu vai, nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh ôn nhu: "Ta tin ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp Hàn Nhi sẽ chở ngươi trở về." Chỉ Hàn Nhi cũng tại trong ngực hắn nhẹ giọng ư một tiếng, dù chưa nhiều lời, lại dùng động tác biểu lộ tâm ý, ba người yên tĩnh ôm nhau chỉ chốc lát, nắng sớm dần dần bò lên giường, đem ba người cái bóng kéo đến rất dài. Trần Mặc biết thời gian cấp bách, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn an bài, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nhiều hưởng thụ phút chốc cái này khó được cấm áp. Dù sao lần này đi Trung Nguyên, con đường phía trước chưa biết, hắn có thể làm chính là mau chóng an bài tốt Nam Cương hết thảy, không để hai vị này nữ tử vì hắn lo nghĩ. Nắng sớm đã xuyên thấu qua song xa khắp vào bên trong phòng, tại trên mặt áo ngủ bằng gấm dệt ra nhỏ vụn kim văn. Trần Mặc nhìn qua trong ngực Nguyễn Ngọc bên tóc mai rủ xuống sợi tóc, lại nhìn mắt bên cạnh thân chỉ Hàn Nhi thính thai không cởi mỏng hồng, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ khó bỏ ấm áp, nhẹ giọng cười nói: "Lần này đi Trung Nguyên, núi cao thủy xa, Linh Hư phái tu hành cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm tháng, chúng ta hôm nay liền mới hào hào gặp." Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn bao quát, đã đem Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi song song ôm vào trong ngực. Nguyễn Ngọc đầu tiên là nhẹ giọng kinh hô, lập tức gương mặt phím hồng, trở tay ôm lấy cổ của hắn, âm thanh mềm đến giống ngâm mật: "Ngươi nha, lúc nào cũng nóng độ như vậy." Nàng xưa nay hào phóng, bây giờ tuy thẹn thẹn đỏ mặt, cũng không ngại ngùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Trần Mặc lưng, mang theo vài phần không thôi bớt ve an ủi. Một bên Trì Hàn Nhi thì hơi hơi cứng đờ, con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong thoáng qua một vẻ bối rối, lại không có đẩy hắn ra, chỉ là đem khuôn mặt nhẹ nhàng tựa ở hắn đầu vai, hô hấp ở giữa mang theo nhàn nhạt dược thảo hương. Nàng xưa nay kiệm lời, bây giờ càng là nói không nên lời mềm giọng, chỉ đưa tay gắt gao nắm lấy Trần Mặc ống tay áo, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, như muốn đem phần này ấm áp khắc tiến trong lòng. Trần Mặc cúi đầu, trước tiên ở Nguyễn Ngọc Quang khiết cái trán ấn xuống một cái khẽ hôn, cảm thụ được thân thể nàng hơi run rẩy, lại chuyển hướng Trì Hàn Nhi, tại nàng phiếm hồng bên thai nhẹ nhàng mổ một cái. Trì Hàn Nhi thân thể run lên, lại ngẩng đầu, chủ động nên tiếp ánh mắt của hắn, con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong bây giờ múc đầy nhu tình, giống như là băng sơn dung một góc, phá lệ động lòng người. Mên gấm chẳng biết lúc nào trượt xuống, lộ ra Nguyễn Ngọc linh lung vai tuyến, nàng da thịt trắng mướt, bị nắng sớm chiếu một cái, giống như hiện ra vầng sáng nhàn nhạt. Trì Hàn Nhi thì vai cái cổ đường cong lưu loát, mang theo vài phần luyện kiếm nữ tử đặc hữu khí khái hào hùng, lại tại Trần Mặc chạm vào, dần dần mềm mượt ra. Trần Mặc đem hai người ôm càng chặt, chóp mũi quanh quẩn Nguyễn Ngọc hoa quế vân hương cùng Trì Hàn Nhi dược thảo hương, trong lòng tràn đầy bị dịn chia tay chi ý lần này đi từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể lại ôm nhau như vậy, hắn muốn đem thời khắc này vớt ve an ủi, một mực ghi tạc đáy lòng. Nguyễn Ngọc nhẹ nhàng cắn môi, đầu ngón tay tại Trần Mặc trước ngực vẽ vài vòng, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn. Người đến Linh Hư phái, nhưng không cho quên chúng ta. Nếu có cơ hội, nhất định muốn truyền tin trở về. Trần Mặc điểm đầu, hôn lên môi của nàng, đem nàng lời nói nuốt vào trong bụng, chỉ lấy động tác đáp lại nàng lo lắng. Trì Hàn Nhi thì đưa tay xoa lên Trần Mặc gương mặt, đầu ngón tay xẹt qua hắn cằm gốc râu cằm, nói khẽ: "Bảo trọng." Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo trước nay chưa có kiên định. Trần Mặc nắm chặt tay của nàng, đặt ở bên môi khẽ hôn, ánh mắt sáng quắc: "Ta chắc chắn trở về, đến lúc đó cũng không tiếp tục cùng các ngươi tách ra." Trong trướng ấm hương tràn ngập, mền gấm tiên động ở giữa, ngẫu nhiên tiết ra Nguyễn Ngọc đè nén ngâm khẽ, hoặc là Trì Hàn Nhi khắc chế thở dốc. Nắng sớm tiệm thịnh, lại giống bị trong trướng này vớt ve an ủi ngăn tại ngoài cửa, chỉ còn lại cả phòng lưu luyến. Trần Mặc biết, như vậy thời gian nháy mắt thoáng qua, hắn cần mau chóng đứng dậy xử lý Nam Cương sự vụ, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn đem hai vị này nữ tử gắt gao ôm vào trong ngực, cảm thụ phần này thuộc về hắn, độc nhất vô nhị ấm áp. Đây là hắn lần này đi Trung Nguyên, kiên cố nhất lo lắng, cũng là tối kiên định nơi hội tụ. Không biết qua bao lâu, Nguyễn Ngọc trước tiên mềm tại trong ngực hắn, gương mặt từng đỏ, khí tức hơi gấp rút, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút lồng ngực của hắn. "Ngươi nha, nếu ngươi không đi, Thái Dương đều phải phơi đến cái mông." Trì Hàn Nhi cũng chậm rãi ngồi dậy, sửa sang lấy xốc xếp quần áo, thính hai vẫn như cũ phiếm hồng, lại đưa tay thay Trần Mặc sửa sang nhăn lại vào áo, động tác nhu hòa phải không giống ngày thường cái kia lạnh lùng tiếp tu. Trần Mặc nhìn xem hai người, trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng biết không thể lại trì hoãn. Hắn đứng dậy đem hai người ôm vào lòng, lại sâu sắc liếc mắt nhìn, mới trầm giọng nói: "Ta đi một chút liền trở về, các ngươi tại Nam Cương, nhất định phải thật tốt bảo trọng." Nguyễn Ngọc cùng Trì Hàn Nhi cùng kêu lên đáp ứng, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng cũng mang theo tín nhiệm với hắn. Các nàng biết, Trần Mặc chưa từng là thất tín người, hắn nói sẽ trở về thì nhất định sẽ trở về. Trần Mặc rửa mặt thay quần áo tất, lấy ra bút mực giấy nghiên, có trong hồ sơ giường trên mở giấy viết thư. Hắn bút tẩu long xà, hướng Trương Thúc nói rõ lần này đi Linh Hư phái nguyên do. Viết xong đem tin xếp lại, dùng si phong miệng, đưa cho Nguyễn Ngọc đạo: "Trương Thúc tại Nam Cương, có các ngươi giúp đỡ, bọn hắn cũng có thể bất chút phiền toái, đợi ta sau khi đi, ngươi tự mình đem tin giao cho hắn." Nguyễn Ngọc tiếp nhận tin, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực, gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, ta chắc chắn tự tay giao đến Trương Thúc trên tay." Trì Hàn Nhi thì từ bên cạnh lấy ra một cái bố nang, đưa tới Trần Mặc trước mặt. "Trong này là chút chữa thương đan dược cùng lích cốc đan, Linh Hư phái đường đi xa, ngươi mang theo khẩn cấp." Trần Mặc tiếp nhận bố nang, vào tay hơi trầm xuống, trong lòng ấm áp, gật đầu cảm ơn. Chờ mọi việc giao phó thỏa đáng, Trần Mặc không lại trì hoãn, chắp tay hướng hai nữ tạm biệt: "Ta đi Nguyệt Nha quan lấy chút sự vật, lập tức liền trở về Ô Long thành cùng Phùng Lâm tụ hợp." Nói đi ngự kiếm bay đi. Đợi đến trở về nhà, hắn thu ba đầu giao long cùng với đông đảo gia sản, thu thập sẵn sàng. Trần Mặc cuối cùng liếc mắt nhìn Nguyệt Nha quan, nơi đây từng là hắn tại Nam Cương một chỗ an thân, bây giờ mặc dù muốn ly khai, nhưng cũng không quá nhiều lưu luyến trong lòng của hắn lo lắng người, sớm đã không ở nơi này trong quan. Hiện tại quay người, lại độ ngự kiếm dựng lên, hướng về Ô Long thành phương hướng trở về. Đợi hắn đáp xuống Ô Long thành chủ phủ bên ngoài, thì thấy Phùng Lâm một thân trắng thuần quần áo, đứng ở trước cửa phủ trên thềm đá. Nàng bên tóc mai cắm một chi bạch ngọc trâm, khuôn mặt thanh lệ, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần xa cách, gặp Trần Mặc trở về, khẽ gật đầu nói: "Ta đã tại này chờ nửa canh giờ, phụ thân phân phó, đợi ngươi trở về lập tức khởi hành, Linh Hư phái khai sơn thu học trò thời gian, không chỉ hoãn được." Trần Mặc nhìn nàng một cái, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, lộ vẻ sớm đã thu thập thỏa đáng. Hắn gật đầu nói: "Đã chuẩn bị tốt, vậy liền đi thôi." Phùng Lâm ứng tiếng, cùng Trần Mặc sóng vai hướng về bên ngoài phủ đi đến, hai người tuy là trên danh nghĩa vợ chồng, lại một đường không nói chuyện, chỉ lưu hai thân ảnh tại trong nắng sớm càng lúc càng xa. Chương 243, gặp nạn Ô Long bên ngoài thành, nắng sớm như kim, dài đầy vùng bỏ hoang. Trần Mặc cùng Phùng Lâm đứng ở trước cửa thành trên đất trống, riêng phần mình đưa tay gọi ra bội kiếm. Trần Mặc đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, trôi này nương theo hắn nhiều năm kim quang liệt hỏa kiếm ứng thanh mà ra, thân kiếm toàn thân phiếm hồng, thân kiếm trên có khắc chi tiết hỏa văn, vừa mới hiện thế, liền có minh hoàng sắc kiếm quang từ kiếm trên thân dâng lên, như tiêu dương mới lên, ấm áp phân tán bốn phía. Phùng Lâm thì lấy ra một thanh phi kiếm, này kiếm toàn thân trắng mướt, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, kiếm quang chợt hiện lúc, dường như có hàn khí tràn ngập, màu sáng trắng tia sáng như nguyệt quang chút xuống, cùng Trần Mặc vàng sáng kiếm quang tôn nhau lên, ấm áp lạnh lẽo, phá lệ rõ ràng. "Đi thôi." Phùng Lâm nhẹ giọng mở miệng, âm thanh thanh lãnh như ngọc thạch tấn công, lời còn chưa dứt, hiện ra bạch sắc kiếm quang chợt tăng gọn, như một đạo như lưu tinh bọc lấy nàng hướng về phương bắc mau chóng đuổi theo. Trần Mặc thấy thế, cũng không nói nhiều, minh hoàng sắc kiếm quang theo sát phía sau, hai đạo quang ảnh kẻ trước người sau, rất nhanh liền đem Ô Long Thành xa xa để qua sau lưng. Mới đầu, hai đạo kiếm quang đồng thời tiến bộ, phi hành độ cao không kém bao nhiêu, kiếm quang bạch phá không khí, phát ra vụ vụ rệ vang rọi, phía dưới sơn lâm, dòng sông phi tốc lùi lại, như mẹ cuốn giống như bày ra lại thu hồi. Trần Mặc nhìn qua bên cạnh Phùng Lâm bóng lưng, gặp nàng trắng thuần váy trong gió phiêu động, tóc xanh bị kiếm quang cuốn lên, lộ ra chân bóng cổ, trong lòng đỗng nhiên sinh ra mấy phần ấm áp trước chuyến này hướng về Linh Hư phái, đường đi xa xôi, nếu có thể cùng nàng thật tốt ở chung, có lẽ tên này trên danh nghĩa quan hệ vợ chồng, cũng có thể nhiều mấy phần chân ý hắn muốn mở miệng cùng Phùng Lâm nói vài lời, tỉ như hỏi một chút Linh Hư phái quý cũ, hoặc là tâm sự Nam Cương chuyện lý thú. Vừa muốn lên tiếng, đã thấy Phùng Lâm hiện ra bạch sắc kiếm quang đỗng nhiên hơi chậm lại, lập tức chợt gia tốc. Kiếm quang tăng vọt vài thước, như một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt kéo ra cùng hắn khoảng cách. Trần Mặc nao nao, lập tức liền hiểu rồi nguyên do Phùng Lâm nhất định là còn nhớ ngày hôm trước hắn nghỉ đêm Nguyễn Ngọc, chỉ Hàn Nhi biệt viện sự tình, trong lòng tức giận, mới cố ý ra tốc, không muốn cùng hắn đi sóng vai. Nghĩ đến đây, Trần Mặc trong lòng cũng sinh ra mấy phần không khoái. Hắn cùng với Phùng Lâm vốn là ngộ biến tùng quyền vợ chồng, lẫn nhau mỗi người có tâm tư riêng, nàng vừa đối với chính mình không có ý định, cần gì phải chí khí như vậy. Còn nữa, Nguyễn Ngọc cùng chỉ Hàn Nhi với hắn mà nói, là thật tâm đối đãi chi kỷ, cũng không phải là tùy ý khinh bạc người. Phùng Lâm bộ dáng như vậy, giống như là hắn làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Thử, ngươi muốn so tốc độ, ta liền cùng ngươi so so. Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng, đầu ngón tay bỗng nhiên gia tăng linh lực thu phát, kim quang liệt hỏa kiếm bên trên minh hoàng sắc kiếm quang trong nháy mắt trở nên càng thêm hùng hực, như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, kiếm tốc đột nhiên để thăng hưu một tiếng liền đuổi theo, rất nhanh liền cùng Phùng Lâm hiện ra bạch sắc kiếm quang lại độ đều bằng nhau. Phùng Lâm cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức nóng bỏng, đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng càng là không khoái. Nàng vốn là đối với việc hôn sự này bất mãn, nếu không phải phụ thân lấy ra tổ can nguy bức bách, nàng tuyệt sẽ không gả cho Trần Mặc. Ngày hôm trước nghe Trần Mặc dạ không quy tốt, còn ở tại cô gái khác trong phòng, nàng mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại sớm đã nổi lên gợn sóng, cũng không phải ghen, mà là cảm thấy Trần Mặc quá mức lỗ mãng, càng đem chính mình coi là như trò đùa của trẻ con. Bây giờ gặp Trần Mặc cố ý đuổi theo, nàng chỉ coi là Trần Mặc cố ý khiêu khích, hiện tại cũng không do dự, thể nội linh lực giống như thủy triều tràn vào ngưng xương trong kiếm. Trong chốc lát, hiện ra bạch sắc kiếm quang chợt trở nên càng thêm ngưng luyện, trên thân kiếm lại hiện ra chi tiết băng văn, kiếm quang xẹt qua chỗ, không khí dường như đều bị đóng băng, phát ra kéo kẹt âm thanh. Phùng Lâm thân ảnh tại trong kiếm quang trở nên càng mơ hồ, như một đạo màu trắng lưu quang, lại độ ra tốc, đem Trần Mặc bỏ lại đằng sau. Trần Mặc gặp nàng như vậy, trong lòng khí cũng nổi lên. Hắn thở nhỏ tu luyện, nhất là hiếu thắng, huống chi Phùng Lâm như vậy rõ ràng ý, để cho hắn thực sự khó mà chịu đựng. Hiện tại không còn bảo lưu, đem thể nội sáu thành linh lực rót vào kim quang liệt hỏa kiếm trong kiếm, minh hoàng sắc kiếm quang trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng, giống như một vòng mặt trời nhỏ, tia sáng và trượng. Kiếm quang những nơi đi qua, phía dưới có cây lại bị nhiệt khí hun đến hơi hơi vàng ố, ngay cả không khí đều nóng rực lên. Đuổi theo cho ta. Trần Mặc khẽ quát một tiếng, kim quang liệt hỏa kiếm mang theo hắn như một đạo tia chớp màu vàng, hướng về Phùng Lâm bạch sắc kiếm quang dồn sức mà đi. Hai đạo kiếm quang một vàng tái đi, ở trên không bên trong triển khai một hồi kinh tâm động phách truy đuổi. Minh hoàng sắc kiếm quang nóng bỏng như lửa, những nơi đi qua, lưu vân bị thiêu đốt đến phân tán bốn phía, hiện ra bạch sắc kiếm quang thanh lanh như băng, đồ kinh chi địa, hơi nước ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh, bay lả tả rơi xuống. Phía dưới dãy núi ở giữa, có gấp rút lên đường tu sĩ thấy tình cảnh này, nhao nhao ngừng chân ngước nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đó là cỡ nào lợi hại kiếm tu, lại có kiếm quang hào hùng như vậy. Một vị luyện khí tu sĩ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kính sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm quang mạnh mẽ như vậy, riêng là cái kia tản mát ra khí tức, liền để hắn tâm thần rung động. Một vị khác lớn tuổi tu sĩ thì cau mày, trầm giọng nói: "Nhìn kiếm quang này màu sắc, giống như là Ô Long thành Phùng thành chủ nữ nhi Phùng Lâm, còn có nàng vị kia vị hôn phu Trần Mặc. Không nghĩ tới hai người này lại có tu vi như thế, nhất là cái kia Trần Mặc, nghe nói chưa tới trúc cơ sơ kỳ, lại có thể thi triển ra uy thế như vậy, thực sự không đơn giản." Trên không trung, Trần Mặc cùng Phùng Lâm lại không rảnh bận tâm phía dưới tu sĩ ánh mắt, hai người một lòng chỉ tại so đấu kiếm tốc. Phùng Lâm hiện ra bạch sắc kiếm quang chợt trái chợt phải, khi thì cất cao, khi thì bổ nhào, tính toán hất ra Trần Mặc. Trần Mặc thì theo thật sát phía sau, minh hoàng sắc kiếm quang như bóng với hình, vô luận Phùng Lâm như thế nào biến hướng, đều từ đầu tới cuối duy trì lấy không gần không xa khoảng cách. Phùng Lâm trong lòng càng kinh ngạc, nàng thở nhỏ liền tại phụ thân dưới sự chỉ đạo tu luyện, linh hư phái cơ sở kiếm pháp càng là nhớ kỹ trong lòng, kiếm độn chi thuật tại trong cùng thế hệ đã là đỉnh tiêm, thật không nghĩ đến Trần Mặc kiếm tốc lại không chút nào kém hơn nàng, thậm chí tại trên linh lực điều khiển, so với nàng còn muốn tinh diệu mấy phần. Nàng làm sao biết, Trần Mặc kiếm độn chi thuật không chỉ có huyền xương chân nhân truyền thừa pháp môn, càng tại trong vô số lần liều mạng tranh đấu tôi luyện đến lô hỏa thuần thành, sớm đã vượt qua bình thường trúc cơ tu sĩ cảnh giới. Trần Mặc gặp từ đầu đến cuối không cách nào triệt để vượt qua Phùng Lâm, trong lòng cũng âm thầm tán thưởng. Phùng Lâm không hổ là linh hư phái truyền nhân, kiếm độn chi thuật chính xác lợi hại, nếu không phải hắn có đặc thù truyền thừa, sợ là thật muốn bị nàng làm hạ thấp đi. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm, nên miệng lên một nụ cười, đầu ngón tay hơi động một chút, phần thiên trên thân kiếm minh hoàng sắc kiếm quang đột nhiên phân ra mấy đạo thật nhỏ tia sáng, như là cỗ sao trổi hướng về Phùng Lâm kiếm quang bay đi. Phùng Lâm thấy thế, trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng Trần Mặc muốn xuất thủ công kích, hiện tại vội vàng điều khiển kiếm quang trốn tránh. Nhưng những cái tia sáng nhưng lại không công kích nàng, chỉ là tại ánh kiếm của nàng trung quanh lượn quanh một vòng, liền lại trở về trên kim quang liệt hỏa kiếm. Trần Mặc âm thanh mang theo vài phần ý cười, xuyên thấu qua kiếm quang chuyển tới. "Lâm Nhi, người ta đã đồng hành, hà tất đối chọi gay gắt như vậy? không bằng chậm lại một chút tốc độ, cũng tốt tâm sự linh hư phái chuyện. Phùng Lâm nghe được thanh âm của hắn, trong lòng càng là tức giận, nàng không nghĩ tới Trần Mặc lại vẫn dám trêu chọc chính mình. Hiện tại cũng không trả lời, chỉ là lại độ gia tốc, hiện ra bạch sắc kiếm quang như một đạo cầu vòng màu trắng, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, tốc độ so trước đó còn nhanh hơn mấy phần. Trần Mặc thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiếp tục gia tốc đuổi theo, chỉ là duy trì khoảng cách nhất định, đi theo phía sau nàng. Lúc này, hai đạo kiếm quang đã bay ra Nam Cương địa giới, tiến nhập Trung Nguyên khu vực biên giới. Phía dưới cảnh tượng dần dần từ núi non trùng điệp đã biến thành bình nguyên vùng bỏ hoang, nơi xa mơ hồ có thể thấy được khói bếp lượn lờ thôn xóm. Màu vàng sáng cùng màu sáng trắng kiếm quang tại trời xanh mây trắng ở giữa xuyên thẳng qua, như hai đạo lưu động cầu đồng, phá lệ bắt mắt. Trần Mặc nhìn qua phía trước Phùng Lâm bóng lưng, trong lòng đông nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn biết, Phùng Lâm trong lòng đối với hắn có khúc mắc, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hóa giải, lần này đi tới Linh Hư phái, đường đi dài dằng dặc, luôn có cơ hội cùng nàng thật tốt câu thông. Còn nữa, hắn cùng với Phùng Lâm đã có vợ chồng chi thực, hơn nữa có cùng chung mục tiêu bái nhập Linh Hư phái, tại trong cái này đại tông đứng vững gốc chân. Nghĩ như vậy, hắn liền không còn xoắn xuýt tại vừa mới tỉ thí, chỉ là thao túng kiếm quang, vững vàng đi theo Phùng Lâm sau lưng, hai đạo kiếm quang kẻ trước người sau, hướng về Linh Hư phái phương hướng bay đi, kiếm quang vạch phá bầu trời, lưu lại hai đạo trưởng dài quang ảnh, ở trong thiên địa phát họa ra một bức động lòng người bức tranh. Hai người kiếm quang đang cực nhanh ở giữa, chợt nghe phía dưới tiếng sóng như sấm, túi người nhìn lại, chỉ thấy một con sông lớn bắt ngang thiên địa, mặt sông rộng hơn ngàn dặm, chọc lãng bài không, hơi nước buốt hơi như mây, chính là Trung Nguyên cùng Nam Cương tiếp giáp đánh gãy Long Hà nước sông hiện lên màu vàng sẫm, vòng xoáy dày đặc, dưới nước hình như có cự vật mai phủ, ẩn ẩn lộ ra hung sát chi khí. Trần Mặc Phương cảm giác khí thế khác thường, Phùng Lâm hiện ra bạch sắc kiếm quang đã trước một bước lướt đến hạ tâm, nàng giống như cũng phát giác không đúng, kiếm quang hơi chậm lại, ngưng xương trên thân kiếm hàn khí mạnh hơn. Nhưng vào lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đánh gãy Long Hà trung ương mặt nước chợt nổ tung, sóng lớn phóng lên trời, cao tới mấy chục trượng, giống như một bức tường nước vắt ngang mặt sông. Bọt nước bắn tung tóe ở giữa, một đầu to lớn cự vật vọt ra khỏi mặt nước. Đó là một đầu nhị giai thủy ngạc, thân dài hơn 10 trượng, lân giáp hiện lên màu đen như mực, hiện ra như kim loại lênh quang, một đôi mắt to như chuông đồng lộ hung quang, miệng lớn mở ra, lộ ra hai hàng sắc bén răng nanh như lao, nước bọt theo răng nanh nhỏ xuống, nện ở trên mặt nước tóe lên thật nhỏ bọt nước. Thủy ngạc vừa mới hiện thân, liền đem ánh mắt khóa chặt ở hậu phương Trần Mặc trên thân, hiển nhiên là bị kim quang liệt hỏa kiếm khí tức nóng bỏng dẫn dắt. Nó đột nhiên vung bẩy đuôi dài, mặt sông trong nháy mắt nhấc lên càng lớn sóng lớn, lập tức ngoác ra cái miệng động, một đạo thô to như thùng nước thủy tiễn chợt bắn ra, thủy tiễn cuốn lấy lạnh thấu xương hàn khí, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến Trần Mặc mặt mà đến. Thủy tiễn những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng, nổi lên một tầng thật mỏng xương trắng, uy thế dọa người. Phùng Lâm thấy thế, đôi mi thanh tú cao lại, trong tay ngưng xương kiếm hơi hơi rung động, hình như có ra tay chi ý, nhưng lại cẩn chế. Nàng ngược lại muốn xem cái này mãi cứ trêu chọc bên cạnh nữ Trần Mặc, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Trần Mặc khỏe mắt liếc qua liếc xem Phùng Lâm chần chờ, trong lòng đã có tính toán, trên mặt lại giả vờ làm nghiêm trọng, khẽ quát một tiếng thôi động kim quang liệt hỏa kiếm. Kiếm thể toàn thân mạ vàng, hỏa văn sáng lên, minh hoàng sắc kiếm quang tăng vọt mấy trượng, đón thủy tiên chém tới. Xoay một tiếng, thủy tiên tuy bị bốc hơi, nhưng thủy ngạc lại thừa này thời cơ vung vậy cái đuôi lớn, mang theo vạn quân chi lực chụp về phía Trần Mặc, cuối đuôi hiện ra thủy lam sắc linh quang, hiển nhiên là vận dụng bản mệnh thần thông. Trần Mặc dường như vội vàng không kịp chuẩn bị, kiếm quang hơi chậm lại, lại bị cái đuôi lớn quét trúng kiếm quang biên giới. Hừ, hắn cố ý kêu lên một tiếng, thân hình lung lay, kim quang liệt hỏa kiếm tia sáng cũng ảm đạm mấy phần, cả người lại hướng về mặt sông rơi xuống mấy trượng. Thủy ngạc thấy thế lại hỉ, miệng lớn lại độ mở ra, lần này lại phun ra ba đạo thủy tiễn, hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía Trần Mặc, thủy tiễn bên trong còn kèm theo thật nhỏ băng lăng, uy thế so với trước kia mạnh hơn. Trần Mặc, Phùng Lâm thấy thế, cũng không kiềm chế được nữa. Nàng mặc dù đối với Trần Mặc có khí, nhưng cũng biết hiểu bây giờ như thấy chết không cứu, không chỉ có phụ thân lời nhắn nhủ chuyện không làm được, chính mình độc thân đi tới Linh Hư phái cũng nhiều có bất tiện. Hiện tại một tiếng quát nhẹ, hiện ra bạch sắc kiếm quang chợt gia tốc, ngưng xương trên thân kiếm hàn khí tăng vọt, hóa thành một thanh cao vài trượng băng nhận, hướng về thủy ngạc khía cạnh chém tới. Băng nhận những nơi đi qua, không khí đều ngưng kết thành băng tinh, thẳng đến thủy ngạc không vậy phân bụng. Thủy ngạc đang toàn lực công kích Trần Mặc, chợt thấy phía sau hàn khí bức người, trong lòng cả kinh, vội vàng nghiêng người tránh né, ba đạo thủy tiễn cũng mất chính xác, lao Trần Mặc kiếm quang bay qua, rơi vào trên mặt sông nổ lên cao mấy trượng bọt nước. Trần Mặc thấy thế, trong mắt lóe lên một nụ cười, ngoài miệng lại ra vẻ cảm kích. Đa tạ Lâm Nhi ra tay. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn linh lực chợt bộc phát, kim quang liệt hỏa kiếm một lần nữa sáng lên, màu vỏ quýt lục dương thần hỏa cháy hùng hực, lưỡi kiếm xẹt qua một đạo rực rỡ đường vòng cung, thẳng đến thủy ngạc đầu người. Phùng Lâm thấy hắn trong nháy mắt khôi phục y thế, nơi nào vẫn không rõ mình bị tính kế, đôi mi thanh tú nhăn lại, nhưng cũng không có ngừng tay. Thủy ngạc đã bị chọc giận, bây giờ bước ra sẽ chỉ làm Trần Mặc lâm vào hiểm cảnh. Cổ tay nàng nhất chuyển, ngưng xương kiếm băng nhận hóa thành mấy đạo băng thứ, lít nha lít nhít bắn về phía thủy ngạc, ánh mắt cùng lân giáp khẽ hở, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói: "Thiếu dở cho gian, trước giải quyết yêu thú này lại nói." Trần Mặc cười ha ha một tiếng hảo, kim quang liệt hỏa kiếm cùng ngưng xương kiếm một hỏa một băng, trên không trung sen lẫn thành kỳ diệu quang ảnh. Trần Mặc chủ công, thần hỏa thiêu đốt thủy ngạc lân giáp, ép nó không ngừng bặm bẹo thân thể, Phùng Lâm thì thừa cơ đánh lén, băng thứ chuyên chọn chỗ bạc nhược công kích, mấy lần đều suýt nữa đâm trúng thủy ngạc ánh mắt. Thủy ngạc bị hai người giáp công, dần dần nổi giận, cái đuôi lớn điên cuồng đập mặt nước, nhấc lên thao thiên cự lãng, lại vẫn luôn không thể thoát khỏi kiếm quang dây dưa. Một lát sau, Trần Mặc nắm lấy cơ hội, kim quang liệt hỏa kiếm bỗng nhiên đâm vào thủy ngạc bị băng thứ phá vỡ lân giáp khe hở, lục dương thần hỏa trong nháy mắt tràn vào, Thủy Ngạc phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, chìm vào trong nước. Trần Mặc triệu hồi kiếm quang, nhìn về phía Phùng Lâm, cười nói: "Lâm Nhi kiếm pháp cao minh, nếu không phải ngươi ra tay, ta hôm nay thật đúng là muốn phí chút công phu." Phùng Lâm thu ngưng xương kiếm, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần thanh lãnh, lại không có lại tận lực xa lánh, chỉ là thản nhiên nói: "Bất quá là không muốn nửa đường gãy đồng bạn." Lời tuy như thế, ngữ khí lại so lúc trước hỏa hoạn rất nhiều. Trần Mặc biết trong nội tâm nàng khúc mắc đã tiêu tan hơn phân nửa, cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là dùng tay làm dấu mời. "Linh hư phái đường đi rất xa, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường a." Phùng Lâm khẽ gật đầu, hiện ra bạch sắc kiếm quang trước tiên bay lên, Trần Mặc kim quang liệt hỏa kiếm theo sát phía sau. Lần này, hai đạo kiếm quang không còn một trước một sau, mà là sóng vai cùng bay, một hỏa một băng tia sáng ở trong thiên địa hòa lẫn, lại không khi trước đối chọi gay gắt. Chương 244, vào phái Trần Mặc cùng Phùng Lâm cưỡi kiếm quang, một đường phi nhanh, càng đến gần thiên đỉnh sơn mạch, trong không khí linh khí liền càng nồng đậm. Chờ xuyên qua cuối cùng nhất trọng rơi tinh đầm mê vụ, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, lúc trước còn hơi có vẻ vận đục bầu trời, bây giờ xanh thẳm như tẩy, bạch vân tự sợi bông giống như thong thả phiêu đãng, phía dưới sơn mạch liên miên chập trùng, màu xanh biết rạng rỡ, kỳ hoa dị thảo dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt linh quang, liền hô hấp ở giữa đều có thể cảm nhận được trong đan điền linh lực dục dịch. Đây cũng là linh hư cảnh. Trần Mặc nhịn không được sợ hãi thán phục, kim quang liệt hỏa kiếm hơi hơi chậm tốc độ lại. Hắn thở nhỏ tại Nam Cương lớn lên, thường thấy chướng khí tràn ngập rừng rậm cùng chọc lãng ngập trời sông lớn, chưa bao giờ nghĩ tới thế gian lại có như thế linh tú chi địa. Ánh mắt đảo qua mặt đất, chỉ thấy liên miên linh thảo tình hình sinh trưởng khả quan, trên phiến lá đông lại giọt sương rơi xuống trên mặt đất, lại tóe lên nhỏ xíu linh khí gợn sóng. Riêng là cái này nồng độ linh khí, liền so Nam Cương cao hơn gấp trăm lần không ngừng, khó trách linh hư phái có thể trở thành trung nguyên đại tông. Phùng Lâm hiện ra bạch sắc kiếm quang cùng hắn đi song vai, con ngươi trong trẻo lạnh lùng bên trong cũng khó che tán thưởng, chỉ là ngữ khí bình tĩnh như trước. Đây vẫn chỉ là linh hư phái ngoại vi. Ta khi còn bé nghe phụ thân nói, linh hư cảnh khu vực nồng cốt linh mạch mạnh hơn, ngay cả núi đá đều ẩn chứa linh khí. Nàng nói, đưa tay chỉ hướng phía trước. Ngươi nhìn đường kia, chính là thành tiết lộ. Trần Mặc theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đầu rộng lớn thềm đá từ chân núi vốn lượn đến đỉnh núi, thềm đá hai bên cách mỗi trăm trượng liền đứng thẳng một tôn thạch điêu giống. Những cái kia pho tượng đều là cổ trang tu sĩ bộ dáng, có tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng, giống như có thể xuyên thủng tầng mây, có ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, quanh thân còn cuốn như ẩn như hiện linh quang, còn có tay áo bồng bềnh, dưới chân hình như có tường vân lượn lờ, như muốn cưỡi gió bay đi. Những này là linh hư phái lịch đại nguyên anh trưởng lão pho tượng. Phùng Lâm nhẹ giọng giảng giải. Phụ thân nói, pho tượng dùng ngưng linh ngọc điêu khắc thành, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, không chỉ có thể bảo hộ đường núi, còn có thể trợ đệ tử cảm ngộ đạo pháp. Trần Mặc xích lại gần nhìn kỹ, quả nhiên gặp pho tượng cái bệ khắc lấy chữ nhỏ, đi lại trưởng lão danh hào cùng chiến công, đầu ngón tay sờ nhẹ pho tượng mặt ngoài, có thể cảm nhận được ti ti lũ lũ linh khí chuyển vào thể nội, trong lòng càng rung động. Hai người dọc theo thành tiên lộ tiến lên, không bao lâu liền đến sơn môn. Khi thấy cái kia hai tòa cao tới ngàn trượng thanh kim sắc sơn phong lúc, Trần Mặc triệt để ngơ ngẩn, sơn phong nguy nga kiên cường, xuyên thẳng vân tiêu, đỉnh đều có một tòa bảo tháp, bên trái trấn nguyên tháp phủ văn lưu chuyển, lộ ra vừa dày vừa nặng phòng ngự khí tức. Phía bên phải thông thiên tháp linh quang lấp lóe, hình như có vô số ánh mắt đang dò xét người tới. Giữa hai ngọn núi, treo một khối cực lớn ngô đồng một bảng hiệu linh hư phái ba cái chữ triện chữ lớn kim quang bắn ra bốn phía, bút họa ở giữa ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được đại đạo vật vị, thấy hắn tâm thần quấy động, lại sinh ra mấy phần kính sợ. Hào đại khí sơn môn. Trần Mặc lẩm bẩm nói, kim quang liệt hỏa kiếm không tự chủ được thu liễm tia sáng tại trước mặt sơn môn này vì thế, liền hắn thần hỏa đều như muốn lộ ra ảm đạm mấy phần. Phùng Lâm thì hơi hơi không người, thần sắc càng cung kính. Cái này bảng hiệu là linh hư phái khai phái tổ sư chỗ sách, ẩn chứa tu vi của hắn càng ngộ, tu sĩ tầm thường nhìn nhiều vài lần, đều có thể có chỗ ích lợi. Xuyên qua sơn môn, hai người liền tiến vào linh hư phái nội môn khu vực. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho Trần Mặc không kịp nhìn. Bảy đại cung điện xen vào nhau tinh tế mà phân bố ở trong núi, mỗi một tòa đều khí thế rộng rãi. Truyền công điện ở vào trung ương, cao trăm trượng cửa điện điêu khắc sông núi nhật nguyệt, đỉnh điện ngói lưu ly dưới ánh mặt trời phản xạ ra thất thải quan mang. Phía đông luyện đan điện mây mù nhiễu, mùi thuốc nồng nặc theo gió bay tới, chỉ là người một ngụm, liền cảm giác tinh thần hơi rung động. Phía tây luyện khí điện truyền đến từng trận tiếng kim loại va chạm, mơ hồ có thể nhìn đến hỏa quang từ điện trong cửa sổ lộ ra, hình như có chí bảo đang tại luyện chế. Cánh bắc tàng kinh điện toàn thân từ huyền thiết thạch kiến tạo, chỗ cửa điện trận pháp ánh sáng lóe lên, lộ ra thần bí cùng uy nghiêm. Phía nam trưởng lão điện thì bao trùm lấy kim tinh ngói, kim quang lóa mắt, giống như một tòa kim sắc cung điện, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đó là phần thiên lô. Phùng Lâm đống nhiên chỉ hướng luyện khí điện phương hướng, ngựa khí mang theo vài phần kích động. Trần Mặc nhìn lại, chỉ thấy trong điện một tòa lò luyện to lớn đang phát ra hừng hực ánh lửa, hỏa diễm hiện lên màu tím nhạt, cho dù cách xa xôi khoảng cách, cũng có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó kinh khủng nhiệt độ. Phụ thân nói, phần thiên lô là linh hư phái bảo vật chân phái, dùng cựu thiên huyền hỏa gia trì, có thể nóng chạy thế gian tuyệt đại đa số khoáng thạch, khai phái tổ sư linh hư kiếm chính là ở đây lô bên trong luyện chế mà thành. Trần Mặc nghe tâm trí hướng về, ánh mắt lại chuyển hướng ngộ đạo nhai cùng linh hư hồ ngộ đạo vách đá dốc đứng, phía trên hiện đầy tự nhiên phù văn, mấy vị đệ tử đang khoanh chân ngồi ở vách đá, quanh thân linh khí vần quanh, giống như tại truyền tâm tu luyện. Linh hư hồ hồ nước thanh tịnh, đáy hồ linh mạch phun trào, nổi lên tầng tầng linh quang, ngẫu nhiên có đệ tử lẻn vào trong hồ, thân ảnh ở trong nước như ẩn như hiện. Không nghĩ tới linh hư phái càng như thế hùng vĩ. Trần Mặc hít sâu một hơi, trong lòng lệ lẫn nhau vào linh hư phái khát vọng càng mãnh liệt. Phùng Lâm nhìn hắn một cái, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia khó được lưu hòa. Phụ thân suốt đời tâm nguyện chính là có thể quay về Linh Hư phái, bây giờ chúng ta tới, nhất định phải nắm chặt cơ hội. Trần Mặc điểm đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn nhìn một chút bên cạnh Phùng Lâm, lại hơi liếc nhìn nơi xa nguy nga cung điện, thầm nghĩ trong lòng. Cái này Linh Hư phái có thể so sánh Ngũ Tiên giáo lợi hại hơn, nhất định phải thật tốt phát triển phát triển. Hai người không lại trì hoãn, lái kiếm quang, hướng về chuyển công điện phương hướng bay đi. Một hỏa một băng kiếm quang tại Linh Hư cảnh trời xanh mây trắng ở giữa xuyên thẳng qua, cùng chung quanh linh tú cảnh tượng hòa làm một thể. Trần Mặc cùng Phùng Lâm cưỡi kiếm quang, chậm rãi rơi vào chuyển công trước điện quảng trường. Quảng trường từ trắng loãng như ngọc vân văn thạch lát thành, mặt đá trên có khắc chi tiết tụ linh phù văn, chân đạp bên trên có thể rõ ràng cảm nhận được tí ti linh khí theo bản chân tràn vào thể nội. Chuyển công ngoài điện qua lại đệ tử không thiếu, tất cả thân mang thống nhất màu xanh trắng đạo bào, gặp Trần Mặc hai người quần áo khác hẳn với thường nhân, tuy có hiếu kỳ, nhưng cũng không người tiến lên để ra nghi vấn Linh Hư phái quy củ nghiêm, phàm cầm tín vật mà kẻ đến, tự có chuyên gia tiếp đãi. Trần Mặc ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền nhìn thấy một vị thân mang đạo bào màu tím nhạt trung niên tu sĩ, hắn bên hông mang theo một cái có khắc chuyển công hai chữ ngọc bài, hiển nhiên là phụ trách tiếp đãi khách lạ chấp sự. Hắn tiến lên một bước, hai tay dâng Ô Long ấn, cung kính nói: "Đệ tử Trần Mặc, mang theo bên trong vợ từ Nam Cương mà đến, nắm giữ Ô Long ấn, chuyên tới để tiếp kiến trưởng môn, còn xin chấp sự thông truyền." Cái kia trung niên tu sĩ ánh mắt ngưng lại, khi thấy Ô Long ấn bên trên lưu chuyển giao long đường vân, thần sắc lập tức trở nên trịnh trọng, hai tay tiếp nhận ấn tới cẩn thận chu đáo phút chốc, lập tức không người nói: "Hai vị chờ một chút, vật này can hệ trọng đại, cho tại hạ lập tức bẩm báo trưởng môn." Nói đi, hắn điểm mũi chân một cái, thân hình hóa thành một đạo tím cầu vồng, hướng về Linh Hư phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Trần Mặc cùng Phùng Lâm ở ngoài điện chờ, trong lúc đó không thiếu có đệ tử hiếu kỳ dò xét, lại cũng chỉ là xa xa quan sát. Ước chừng qua nửa canh giờ, cái kia trung niên tu sĩ mới vội vàng trở về, trên mặt mang mấy phần cung kính: "Trưởng môn đã ở Linh Hư phong chờ hai vị, xin mời đi theo ta." Ba người cùng nhau lái kiếm quang, hướng về Linh Hư phái khu vực hạch tâm bay đi. Càng đến gần Linh Hư phong, linh khí chung quanh liền càng nồng đậm, trong không khí hình như có linh vụ lưu chuyển, hút vào một hơi, lại so phục dụng cấp thấp đan dược còn muốn thư sướng. Trần Mặc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Hư phong đứng sừng ở trong dãy núi đường, phong cao hơn vạn trượng, đỉnh núi ẩn tại trong tầng mây, giống như một cây chống trời ngọc trụ, phong trên vách mọc đầy ngàn năm cổ tùng cùng không biết tên linh hoa, xanh biết cảnh tùng ở giữa điểm xuyết lấy mũ thải cánh hoa, ngẫu nhiên có tiên hạc lướt qua, phát ra thanh lượng kêu to, quả nhiên là một bộ tiên gia khí tượng. Kiếm quang rơi vào Linh Hư phong giữa sườn núi trên bình đài, Trần Mặc mới vừa rơi xuống đất, liền cảm giác dưới chân chuyển đến ôn nhuận xúc cảm, bình đài mặt đất càng là từ loãng ngọc trải thành, cho dù ở trong núi trong gió lạnh, cũng có thể cảm nhận được tí tí ấm áp. Bình đài bốn phía đứng thẳng 12 cây bàn long thạch trụ, cán bên trên điêu khắc kim long sinh động như thật, trong miệng rồng thỉnh thoảng phun ra nhàn nhạt linh vụ, đem toàn bộ bình đài bao phủ tại trong hoàn toàn mông lung. "Hai vị đi theo ta." Trung niên tu sĩ dẫn hai người dọc theo một đầu đá xanh đường mòn tiến lên, đường mòn hai bên cách mỗi mấy bước liền có một chiếc đèn lưu ly, bấc đèn thiêu đốt lên nguyệt hoa cao, phát ra nhu hòa bạch quang, cho dù tại ban ngày, cũng lộ ra phá lệ lịch sự tao nhã. Ven đường không thấy bao nhiêu đệ tử, chỉ ngẫu nhiên gặp phải một hai vị thân mang trắng thuần đạo bào thị nữ, thấy trung niên tu sĩ, đều là không mình hành lễ, thần sắc cung kính, cũng không nửa phần dư thừa ngôn ngữ. Toàn bộ Linh Hư phong mặc dù kiến trúc đông đảo, lại lộ ra một loại yên tĩnh xa xăm không khí, cùng truyền công ngoài điện náo nhiệt hoàn toàn khác biệt. Trần Mặc ánh mắt đảo qua chung quanh kiến trúc, chỉ thấy từng tòa cung điện xen vào nhau tinh tế mà phân bố ở trong núi, chính là có tinh xảo trúc lâu, chính là có xưa cũ thạch ốc, còn có là huyền không xây lên lầu các phía dưới dùng xiềng xích cố định tại trên vách đá dựng đứng, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, giống như một bức lưu động bức tranh. Những kiến trúc này đều không xa hoa trang trí, lại lộ ra một loại phản phát quy chân ý vị, nóc nhà bao trùm lấy lá tùng ngói, vách tường do thiên nhiên đá xanh xây thành, cùng chung quanh sơn thủy hòa làm một thể, phản phất từ trong thiên địa tự nhiên lớn lên mà ra. Đi tới một chỗ sườn đồi bên cạnh, một tòa cực lớn thạch điện xuất hiện ở trước mắt. Thạch điện toàn thân từ mặc ngọc kiến tạo, cửa điện cao tới mấy chục trượng, môn thượng điêu khắc thái cực bát quái đồ án bên trong lưu chuyển lấy nhàn nhạt linh quang, hình như có đại đạo vận luật tận chứa trong đó. Trước cửa điện đứng thẳng hai tôn sư tử đá, sư tử trong miệng ngậm lấy bảo châu tản ra thất thải quang mang, đem toàn bộ cung điện ánh chiếu lên phá lệ trang nghiêm. Đây là Linh Hư điện, trưởng môn liền trong điện chờ. Trung niên tu sĩ dừng bước lại, không người đối với hai người đạo: "Hai vị tự động đi vào liền có thể." Nói đi, hắn liền quay người rời đi. Trần Mặc cùng Phùng Lâm liếc nhau, sửa sang lại một cái quần áo, cất bước hướng đi Linh Hư điện. Vừa bước vào cửa điện, liền cảm giác một luồng áp lực vô hình đập vào mặt, cũng không phải là tận lực thả ra linh lực các bách, mà là một loại nguồn gốc từ tu vi cùng tâm cảnh tự nhiên khí chẳng, làm cho lòng người sinh tính sợ, nhưng lại không cảm giác kiềm chế. Trong điện tia sáng nhu hòa, đỉnh chóp treo một chiếc cực lớn tinh thần đèn, đèn bên trong nạm vô số thật nhỏ dạ minh châu, giống như một mảnh thu nhỏ tinh không, rực rỡ chói mắt. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong điện chỗ sâu trên bảo tọa, ngồi một vị thân mang đạo bào màu trắng lão giả khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc phơ, lại sát mặt hồng nhuận, hai mắt như nước, mặc dù ngồi ngay ngắn bất động, lại giống như cùng toàn bộ cung điện, thậm chí cả tòa Linh Hư phong hòa làm một thể, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn biết, vị này chính là Linh Hư phái trưởng môn, một vị khoảng cách phi thăng chỉ có cách xa một bước nguyên anh hậu kỳ đại năng. Linh Hư trong điện yên tĩnh im lặng, chỉ có đỉnh điện tinh thần trên đèn dạ minh châu tản ra nhu hòa mà hàng địa quang. Trần Mặc cùng Phùng Lâm đứng song vai, hướng về phía trên bảo tọa lão giả áo bào trắng không mình hành lễ. Trần Mặc âm thanh trầm ổn, mang theo vài phần cung kính. Tại hạ Trần Mặc, mang theo bên trong vợ Phùng Lâm, bái kiến Linh Hư phái trưởng môn. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, âm thanh không cao, lại giống như mang theo xuyên thấu lòng người sức mạnh, tại trong đại điện chậm rãi quanh quẩn. Hai người các ngươi ý đồ đến, lúc trước truyền công điện chấp sự đã báo cáo cùng ta, vừa có Ô Long ấn làm bằng, liền coi như đến linh hư phái nửa cái cố nhân và môn hạ của ta tu hành, cũng là hợp tình hợp lý. Lời này lọt vào tai, trong mắt Phùng Lâm trong nháy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nàng vụng trộm dương mắt lườm Trần Mặc một mắt, đầu ngón tay tại trong tay áo nhẹ nhàng nắm chặt một cái. Vào linh hư phái mặc dù giải quyết xong phụ thân một cọc tâm nguyện, nhưng càng quan trọng chính là có thể bái nhập trưởng môn một mạch, chuyện này có thể hay không thành, đều xem Trần Mặc tiếp xuống đường đối. Nàng biết rõ phụ thân để cho Trần Mặc mang theo Lục Dương thần hỏa đến đây, chính là muốn mượn Huyền Xương chân nhân ngọn nguồn leo lên trưởng môn, bây giờ trong lòng vừa chờ mong vừa khẩn trương, chỉ sợ Trần Mặc nói sai nửa câu. Trần Mặc tự nhiên biết Phùng Lâm tâm tư, cũng biết chính mình chuyến này trô mấu chốt. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nên tiếp lão giả áo bào trắng ánh mắt, ngựa khí càng trịnh trọng. Khởi bẩm trưởng môn, tại hạ là Nam Cương Ô Long thành Phùng Nghi chi tế, từ nhỏ liền tu hành bên cạnh chỗ công pháp, cũng không phải là linh hư phái một mạch truyền thừa. Bây giờ mông trưởng môn không bỏ, đồng ý ta vào phái, chỉ là có một chuyện tại hạ nghi ngờ trong lòng tu tiên giới thường người đại tông phái thu mang nghệ tìm thấy chi đồ, cần phế trừ bốn co tu vi, từ đầu tu hành bản môn pháp mạch, không biết linh hư phái phải chăng cũng có này quy củ. Lời này vừa ra, không chỉ có Phùng Lâm lấy làm kinh hãi, liền trên bảo tọa lão giả áo bào trắng đều rõ ràng là người. Phải biết tu sĩ tu hành, mỗi đề thăng một cảnh giới đều cần hao phí vô số tâm huyết, Trần Mặc đã là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nếu thật phải phế bỏ tu vi làm lại từ đầu, không khác tự hủy tương lai, người bình thường tuyệt đối không thể chủ động nói. Lão giả áo bào trắng trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu, nguyên bản bình hòa ánh mắt đột nhiên sắc bén thêm vài phần, như hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén rơi vào trên thân Trần Mặc, như muốn đem hắn tâm tư xem thấu. Ngươi đổ thẳng thắn, chỉ là lão phu hiếu kỳ, ngươi đã tu tới trúc cơ, thế nào sẽ có câu hỏi này? Chẳng lẽ là đối với ta linh hư phái pháp mạch có chỗ lo nghĩ, hoặc là có ẩn tình khác? Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng tới, trên mặt nhưng như cũng bình tĩnh, chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một đoàn màu vỏ quýt hỏa diễm chợt tại lòng bàn tay sáng lên, hỏa diễm ước chừng lớn nhỏ cơ nắm tay, ngọn lửa nhảy lên ở giữa, tản mát ra khí nóng hơi thở, liền trong điện không khí đều giống bị nướng đến hơi hơi và mèo. Hỏa diễm mặt ngoài ẩn ẩn có kim sắc đường vân lưu chuyển, mặc dù không bằng Cửu Dương thần hỏa như vậy uy thế ngập trời, nhưng cũng lộ ra một cỗ không tầm thường linh động cùng bá đạo, chính là Lục Dương thần hỏa. Lão giả áo bào trắng nguyên bản đoan tọa cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức chậm rãi ngồi thẳng, trong mắt tìm tòi nghiên cứu trong nháy mắt đã biến thành chấn kinh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc lòng bàn tay hỏa diễm, âm thanh đều mang tới mấy phần không dễ dàng phát giác run rẩy. "Này, đây là Lục Dương thần hỏa. Ngươi cùng năm đó Huyền Xương chân nhân là quan hệ như thế nào?" Chương 245, đối chiêu trong điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, Phùng Lâm đứng ở một bên, tim đập cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh mấy phần, nàng tuy biết Trần Mặc người mang Lục Dương thần hỏa, lại không biết cái này thần hỏa có thể để cho nguyên anh hậu kỳ trưởng môn thất thố như vậy, xem ra phụ thân nhu đồ quả nhiên không tệ. Trần Mặc gặp đạt được mục đích, chậm rãi thu hồi thần hỏa, không người nói. Trưởng môn mắt sáng như đuốc, này hỏa thật là Lục Dương thần hỏa. Chỉ là tại hạ cùng với Huyền Xương chân nhân cũng không trực tiếp mà nguồn, bất quá là trước kia tại Nam Cương ngẫu nhiên đạt được một chỗ bí cảnh, trong bí cảnh có lưu chân nhân trúc cơ truyền thừa, may mắn đem thần hỏa tu tới Lục Dương cảnh giới, tính ra chỉ có thể coi là chân nhân nửa cái ngoại môn đệ tử. Lão giả áo bào trắng nghe vậy, trong mắt chấn kinh dần dần rút đi, thay vào đó là sâu đậm suy tư. Hắn trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vị ngai vàng, phát ra thành khẩn nhẹ vang lên, tại yên tĩnh trong đại điện lộ ra phá lệ rõ ràng. Đỉnh điện tinh thần đèn vẫn như cũ rực rỡ, cũng không người có tâm tư thưởng thức, Trần Mặc cùng Phùng Lâm nín hơi lặng chờ, liền thở mạnh cũng không dám bọn hắn biết, lão giả áo bào trắng thời khắc này suy tư, đem trực tiếp quyết định bọn hắn có thể hay không bái nhập trưởng môn một mạch, thậm chí ảnh hưởng bọn hắn tại linh hư phái tương lai. Qua ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, lão giả áo bào trắng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần hồi ức. Huyền Xương chân nhân, trước kia tại ta tổ sư có ân, ngươi nếu là đệ tử của hắn. Lão giả áo bào trắng ánh mắt trở xuống Trần Mặc trên thân, ngữ khí so với trước kia trịnh trọng thêm vài phần, chậm rãi nói: "Ngươi người mang Huyền Xương chân nhân thần hỏa truyền thừa, lại chi Ô Long ấn làm bằng, cùng ta linh hư phái cũng coi như có song trọng ngọn nguồn. Chỉ là mang nghệ tìm thầy một chuyện, liên quan đến bản môn pháp mạch căn cơ, nếu cưỡng ép nhường ngươi phế trừ bốn co tu vi, ngược lại đáng tiếc Huyền Xương chân nhân truyền thừa." Hắn dừng một chút, ngón tay tại bảo tọa trên lan can nhẹ nhàng một gõ, rồi nói tiếp: "Lão phu suy nghĩ liên tục, nếu ngươi không muốn phế bỏ tu vi, liền vẫn tu ngươi nguyên bản công pháp. Chỉ là linh hư phái có linh hư phái quy củ, sau này cao giai công pháp cần ngươi bằng tự thân chiến công đi dãy, môn phái không giúp được ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?" Trần Mặc trong lòng đung lòng, hắn vốn là không có ý định phế trừ tu vi Lục Dương thần hỏa, chính là Huyền Xương chân nhân truyền thừa, tiềm lực vô tận, so với bình thường pháp mạch tinh diệu, hiện tại không người nói. Đa tạ trưởng môn thông cảm, đệ tử nguyện bằng tự thân bản sự thu hoạch tài nguyên, tiếp tục tu luyện vốn có công pháp. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Trần Mặc cùng Phùng Lâm, lại nói: "Hai người các ngươi đã vợ chồng, lại cùng Huyền Xương chân nhân có nguồn gốc này, theo môn phái quy củ, nhưng tại trong linh hư bảy mạch tự chọn sư thừa. Lão phu hôm nay liền phá lệ một lần, đồng ý các ngươi tự chọn một mạch, không biết các ngươi muốn nhập cái nào một mạch tu hành?" Phùng Lâm nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt tràn đầy chờ mong phụ thân dặn đi dặn lại, nhất thiết phải để cho bọn hắn bái nhập trưởng môn một mạch, bây giờ thành bại toàn ở Trần Mặc một câu nói. Trần Mặc thần sắc bình tĩnh, đón lão giả áo bào trắng ánh mắt, cất cao giọng nói: "Đệ tử hai người, nguyện vào trưởng môn một mạch, lắng nghe trưởng môn cùng môn hạ trưởng lão dạy bảo." Lão giả áo bào trắng trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, gật đầu nói: "Nếu như thế, lão phu liền để ta bốn đồ đệ Bạch Lệ Thu các ngươi làm đồ đệ. Nàng tu hành nhiều năm, tính tình trầm ổn, công pháp tạo nghệ cũng có chút thâm hậu, từ nàng chỉ điểm các ngươi cũng là phù hợp. Trần Mặc trong lòng liền giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng cho dù không thể bái tại trưởng môn môn hạ, ít nhất cũng có thể vào trưởng môn một mạch trưởng lao dưới trướng, không nghĩ tới càng là trưởng môn đồ đệ tới thu bọn hắn. Có thể nghĩ lại, trưởng môn chính là nguyên anh hậu kỳ đại năng, chính mình bất quá trúc cơ sơ kỳ, luận bối phận, luận tu vi, vốn là không có tư cách trực tiếp bái nhập nó môn hạ, do nó đệ tử thu nhận, đã là thiên đại ân điển, hiện tại liền đè xuống lòng nghi ngờ, không người đáp. Đệ tử tuân mệnh. Lão giả áo bào trắng lập tức đối với ngoài điện cất cao giọng nói, truyền bạch lễ tới linh hư điện. Ngoài điện truyền đến một tiếng trả lời, không bao lâu, liền có một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến. Tiếng bước chân kia không nhanh không chậm, mang theo một loại vận luật đặc biệt, giống như đạp ở nhân tâm trên ngọn, để cho người ta không tự chủ được ổn định lại tâm thần. Trần Mặc cùng Phùng Lâm đều tốt kỳ địa nhìn về phía cửa điện, muốn nhìn một chút vị này bạch lễ đến tột cùng là nhân vật phương nào. Chỉ thấy chỗ cửa điện, một vị đạo cô chậm rãi đi đến. Trần Mặc dương mắt nhìn lên, không khỏi nao nao, hắn nguyên lai tưởng rằng bạch lễ là vị nam tính tu sĩ, lại không nghĩ rằng càng là vị nữ tử. Vị này đạo cô thân mang một bộ đạo bào màu xanh nhạt, đạo bào tài năng cực kỳ khảo cứu, phía trên dùng ngân tuyến thêu lên nhàn nhạt lưu vân văn, đi lại ở giữa, lưu vân giống như tại tay áo ở giữa di động, bằng thêm mấy phần tiên khí. Nàng đầu đội đơn giản bạch ngọc phát quan, đem một đầu tóc dài đen nhánh buộc lên, chỉ để lại hai sợi tóc rũ xuống gương mặt hai bên, nổi bật lên nàng khuôn mặt càng thanh lệ. Nàng ước chừng 30 mấy tuổi niên kỷ, da thịt trắng muốt như ngọc, không thấy nửa phần tì vết, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu sóng ngang, mũi tu rớt, môi như điểm anh, dung mạo lại so thế gian số nhiều nữ tử còn muốn tiểu diễm mấy phần. Nhưng phần này tiểu diễm bên trong lại lộ ra một cỗ xuất trần thanh lãnh, phảng phất núi tuyết đỉnh hàn mai, tuy đẹp cũng không qua trường, để cho người ta không dám tùy tiện kinh nhận. Nàng lúc đi lại dáng người kiên cường, nhưng lại mang theo một loại nhu hòa bất luận, không thấy nửa phần cứng nhắc, quanh thân giống như quanh quần linh khí nhàn nhạt, để cho không khí chung quanh đều trở nên tươi mát. Đợi nàng đi đến trong điện, hướng về phía lao giả áo bào trắng không mình hành lễ lúc, động tác lưu loát tự nhiên, ngựa khí cung kính cũng không định loạn. Đệ tử bạch lễ, bái kiến sư tôn. Lao giả áo bào trắng nhìn xem nàng, ánh mắt lộ ra mấy phần hài lòng, nói: "Bạch lễ, hôm nay gọi ngươi đến đây, là muốn đem hai vị này đệ tử giao phó cùng ngươi." Hai người này tên gọi Trần Mặc, Phùng Lâm, người mang Huyền Xương chân nhân chuyển thừa, lại chỉ Ô Long ấn mà đến, ngươi thu bọn hắn làm đồ đệ, sau này cỡ nào chỉ điểm bọn hắn tu hành, chớ có phụ lòng phần cơ duyên này. Bạch Lễ xoay người, ánh mắt rơi vào Trần Mặc cùng Phùng Lâm trên thân. Ánh mắt của nàng bình tĩnh mà ôn hòa, không mang theo nửa phần xem kỹ, lại làm cho Trần Mặc cảm thấy mình tâm tư đều bị nàng nhìn thông thấu. Nàng hướng về phía hai người khẽ gật đầu, âm thanh rõ ràng nhuận như ngọc thạch tấn công, tại yên tĩnh linh hư trong điện chậm rãi truyền ra. Hai người các ngươi vừa muốn bái nhập môn hạ của ta, cần trước tiên cáo chi linh căn phẩm giai, cũng tốt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Phùng Lâm nghe vậy, tiến lên một bước, không người nói hồi sư phụ, đệ tử chính là thượng phẩm linh căn. Bạch Lễ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cũng không quá nhiều gợn sóng, thượng phẩm linh căn tại phàm tục tu chân giới đã là phượng mao lân giác, nhưng tại linh hư phái bực này nguyên anh đại tông, lại cũng chỉ có thể tính trung đẳng tư chất, trưởng môn đã mở miệng giao phó, nàng đương nhiên sẽ không có dị nghị, chỉ là thản nhiên nói: "Thượng phẩm linh căn, sau này nhiều hơn rèn luyện, chúc cơ hậu kỳ không khó." Nói đi, ánh mắt nàng chuyển hướng Trần Mặc, ngữ khí ôn hòa như cũ: "Ngươi đây?" Trần Mặc ngước mắt, thản nhiên nói: "Hồi sư phụ, đệ tử chính là hạ phẩm linh căn." "Hạ phẩm linh căn?" Lời này vừa ra, Bạch Lễ đầu tiên là khẽ giật mình, cặp kia như thu thủy trong đôi mắt trong nháy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, liền chỗ ngồi một mực thần sắc lạnh nhạt lão giả áo bào trắng, cũng hơi hơi dương mắt, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Linh căn phẩm giai chính là tu sĩ căn cơ, hạ phẩm linh căn ngộ tinh kém, linh lực hấp thu chậm, người bình thường tu tới luyện khí hậu kỳ đã là cực hạn, có thể đột phá trúc cơ, trong trăm không có một. Bạch Lễ trong lòng nghi ngờ càng lớn, lại không lo được nam nữ khác biệt, chậm rãi đi đến Trần Mặc trước người. Trên người nàng mang theo một cỗ nhàn nhạt lãnh hương, giống như hàn mai hòa với nước tuyết mát lạnh, lại dẫn một tia như có như không lan trị khí tức, theo cước bộ nhẹ nhàng, hương khí lặng yên tràn ngập ra, quanh quẩn tại Trần Mặc chóp mũi, để cho hắn không khỏi nao nao. Không đợi Trần Mặc phản ứng, Bạch Lễ đã đưa tay phải ra, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn, móng tay tu bổ mượt mà chỉnh tề, mang theo nhàn nhạt màu hồng. Lòng bàn tay của nàng hơi lạnh, nhẹ nhàng rơi vào Trần Mặc trên cổ tay, lập tức chậm rãi hướng về phía trước di động, lướt qua khuỷu tay, cuối cùng dừng ở vai của hắn nơi cổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè ép xương cốt của hắn. Đây là linh hư phái kiểm tra thực hư cốt linh bí pháp, thông qua chạm đến xương cốt mật độ cùng linh khí lưu lại, liền có thể đại khái phán đoán tu sĩ tuổi. Trần Mặc chỉ cảm thấy vai nơi cổ truyền đến một hồi hơi lạnh xúc cảm, cái kia xúc cảm lưu hòa lại mang theo một tia sức mạnh, Bạch Lễ đầu ngón tay giống như mang theo linh khí, nhẹ nhàng du tẩu ở giữa, lại để cho trong cơ thể hắn linh lực hơi hơi rung động. Hắn có thể rõ ràng ngửi được trên người nàng lãnh hương, cái kia hương khí không giống phạm tục son phấn, mắt lạnh bên trong lộ ra tinh khiết, để cho người ta không dám sinh ra nửa phần khinh nhẫn chi tâm, nhưng lại nhịn không được tâm thần khẽ nhúc đích. Bạch Lễ lông mày dần dần nhíu lên, đầu ngón tay động tác càng cẩn thận, từ vai cái cổ tới cổ tay, lại đến đầu ngón tay, mỗi một tấc xương cốt đều tinh tế sờ qua. Càng sờ, trong nội tâm nàng chấn kinh liền càng cái gì Trần Mặc xương cốt mật độ mặc dù bởi vì tu luyện hơi có biến hóa, lại vẫn có thể nhìn ra, cốt linh bất quá hơn 30 năm. Hơn 30 năm, hạ phẩm linh căn, trúc cơ sơ kỳ. Bực này tư chất, bực này tốc độ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cho dù là linh hư phái đứng đầu nhất thiên tài, thượng phẩm linh căn phối hợp tối ưu tài nguyên, tu tới trúc cơ cũng liền 20 tuổi. Trần Mặc một cái hạ phẩm linh căn tán tu, có thể nhanh lên gần nửa, cái này sau lưng nhất định có không tầm thường chỗ. Bạch Lễ thu tay lại, đầu ngón tay hơi lạnh xúc cảm giống như còn lưu lại tại Trần Mặc trên da thịt, nàng lui lại nửa bước, trong mắt kinh ngạc không che giấu chút nào, âm thanh cũng so với trước kia nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Người cốt linh bất quá 30 mấy tuổi, hạ phẩm linh căn, đến tuột cùng là như thế nào tu thành trúc cơ? Trong điện ánh mắt của mọi người cũng trong nháy mắt tập trung tại Trần Mặc trên thân, có hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu, còn có mấy phần hoài nghi. Dù sao hạ phẩm linh căn tốt thành trúc cơ, quá mức trái ngược lẽ thường, khó tránh khỏi để cho người ta lòng nghi ngờ hắn có phải hay không dùng cái gì tà môn biện pháp. Trần Mặc đón ánh mắt của mọi người, thần sắc vẫn như cũ thản nhiên, khóe miệng thậm chí câu lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đệ tử chính là tán tu xuất thân, tại Nam Cương sở soạn lần mò nhiều năm, không có gì phương pháp, chỉ có thể dựa vào dám giết dám liều. Gặp yêu thú liền chạm, thấy cơ duyên liền cướp, tài nguyên mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu. Còn nữa, tán tu tu hành toàn bằng tự giác, không dám có nửa phần buông lỏng, thời gian lâu, tu vi tự nhiên là lên rồi. Lời này nhìn như bình thản, lại lộ ra một cấu người giang hồ dũng mãnh tán tu cướp tài nguyên, không phải đơn giản tranh đoạt. Sau lưng không biết cất giấu bao nhiêu liều mạng tranh đấu, bao nhiêu cựu tử nhất sinh. Hơn 30 năm có thể từ một kẻ phàm nhân giết đến trúc cơ, phần này chơi liều cùng mật khí, tuyệt không phải người bình thường có thể bằng. Bạch Lễ nghe vậy, trong mắt kinh ngạc dần dần đã biến thành một tia hiếu kỳ. Nàng thở nhỏ tại Linh Hư phái lớn lên, thường thấy gò bó theo khuôn phép đệ tử, giống Trần Mặc như vậy không che giấu chút nào chính mình sát tính tu sĩ, vẫn còn là lần đầu thấy. Nàng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Trần Mặc, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò. Ngươi đã dám giết dám liều, nghĩ đến kinh nghiệm thực chiến có chút phong phú. Ta tuy là sư phụ ngươi, nhưng cũng cần nhìn xem ngươi bản lĩnh thật sự. Ta không cần kim đan hậu kỳ tu vi để ngươi, lợi dụng chút cơ sơ kỳ công lực cùng ngươi đấu một trận, nếu là ngươi có thể đón ta ba chiêu, lại để ta hài lòng, ta liền chính thức thu ngươi vào môn hạ. Nếu là không tiếp nổi, liền cần từ ngoại môn đệ tử đi lên, chờ sau này có chỗ tiến bộ, lại đi cân nhắc. Trần Mặc trong lòng run lên, vô ý thức nhìn về phía chỗ ngồi lão giả áo bào trắng trưởng môn rõ ràng đã mở miệng để cho Bạch Lễ thu bọn hắn làm đồ đệ, Bạch Lễ lại dám tạm thời cuộc thi bổ sung, xem ra vị này kim đan hậu kỳ đạo cô, tính tình cũng không phải là mặt ngoài như vậy ôn hòa, ngược lại có mấy phần kiên trì ý mình. Bất quá hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới còn tại ngờ tới Bạch Lễ tu vi, bây giờ cũng tính là triệt để sáng tỏ kim đan hậu kỳ, so với hắn dự đoán còn phải mạnh hơn không thiếu. Lão giả áo bào trắng thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không mở miệng ngăn cản, hiển nhiên là ngầm cho phép Bạch Lễ cách làm. Hắn cũng nghĩ xem, cái này người mang lục dương thần hỏa, hạ phẩm linh căn lại tốc thành trúc cơ người trẻ tuổi, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Trần Mặc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ, hướng về phía Bạch Lễ không người nói: "Đệ tử tuân mệnh, còn xin sư phụ thủ hạ lưu tình." Bạch Lễ khẽ gật đầu, quay người đi đến trong điện mở rộng chỗ, đạo bào màu xanh nhạt tại nàng lúc xoay người nhẹ nhàng vung lên, như một đóa nở rộ tuyết liên. Nàng đưa tay gọi ra một thanh trường kiếm, thân kiếm trắng mướt, cùng nàng đạo bào hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trên thân kiếm không có quá nhiều trang trí, lại lộ ra một cô lăng lệ khí tức. "Ta không dùng pháp thuật, chỉ lấy kiếm pháp cùng ngươi so chiêu, ngươi có thể tùy ý ra tay." Trần Mặc cũng nghiêm túc, từ trong túi chứa vật lấy ra kim quang liệt hỏa kiếm, thân kiếm mạ vàng, hỏa văn ẩn ẩn chớp động. Hắn nắm chuôi kiếm, cảm thụ được thể nội linh lực chậm rãi lưu chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén. Một trận chiến này không chỉ có liên quan đến có thể hay không bái nhập Bạch Lễ môn hạ, càng liên quan đến hắn tại Linh Hư phái điểm xuất phát, tuyệt không thể thua. "Sư phụ, đã tội." Trần Mặc lời còn chưa dứt, lòng bàn tay đã chế trụ kim quang liệt hỏa kiếm chuôi kiếm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Lễ. Chỉ thấy đối phương cầm trong tay trắng muốt trường kiếm, dáng người kiên cường như tùng, quanh thân dù chưa tận lực phóng thích linh lực, lại có một cố như có như không kiếm ý quanh quẩn, đó là kim đan tu sĩ trải qua nhiều năm tu hành, tại trong kiếm thuật thấm vào ra đặc biệt khí chẳng, như hàn đảm chiếu nguyệt, mắt lạnh lại ngậm phong mang. Linh Hư trong điện không khí chợt ngưng trọng lên, đỉnh điện tinh thần đèn kia sáng giống như cũng ảm đạm mấy phần. Lão giả áo bào trắng ngồi ngay ngắn bảo tọa, hai mắt hơi khép, lại có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới hai người khí thế biến hóa, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Phùng Lâm đứng ở một bên, hai tay lặng yên nắm chặt, con mắt chăm chú khóa tại Trần Mặc trên thân, vừa chờ mong hắn có thể triển lộ thực lực, lại lo nghĩ hắn đánh không lại Bạch Lễ kiếm chiêu. "Xem chiêu." Trần Mặc khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực chợt bộc phát, đều rót vào trong kim quang liệt hỏa kiếm. Trong chốc lát, kiếm thể mạ vàng đường vân sáng lên, giống như sống lại, phát ra ông một tiếng kêu khẽ. Cổ tay hắn lắc một cái, thân kiếm chợt dâng lên lửa cháy hùng hực, màu vỏ quýt lục dương thần hỏa theo lưỡi kiếm lan tràn, lại mũi kiếm ngưng kết thành chín đầu hỏa long hư ảnh. Chương 246, khảo nghiệm xem chiêu. Trần Mặc gào to một tiếng, thể nội linh lực giống như thủy triều tràn vào kim quang liệt hỏa kiếm, kiếm thể mạ vàng đường vân chợt sáng lên, màu vỏ quýt hỏa diễm nhảy lên, lại mũi kiếm ngưng kết thành chín đầu hỏa long hư ảnh. Cái kia hỏa long đều có dài hơn một trượng ngắn, đầu rồng ngẩng cao, lân phiến tại trong ngọn lửa hiện ra kim loại sáng bóng, trong miệng rồng phun ra dài một tấc ngọn lửa, quanh thân sóng nhiệt cuộn, đem linh hư trong điện không khí nướng đến vặn vẹo biến hình. Theo Trần Mặc cánh tay vung lên, chín đầu hỏa long cùng nhau phát ra đinh thai nhức góc gào thét, như mũi tên rời cùng hướng về Bạch Lễ đánh tới, đuôi lửa đảo qua mặt đất vân vân thạch, lại lưu lại nhàn nhạt vết cháy. Bạch Lễ đứng ở trong điện, thấy vậy uy thế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lại không bối rối. Trong tay nàng trắng muốt trường kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân kiếm nổi lên một tầng ánh nhuận bạch quang, như trăng hoa bao phủ thân kiếm. Đối mặt đánh tới chín đầu hỏa long, nàng không tránh không né, cổ tay xoay chuyển ở giữa, trường kiếm trước người vạch ra một đường cong tròn hình kiếm cung, bạch quang chợt quyết tán, hóa thành một mặt nửa trong suốt kiếm thuẫn. Ken ken ken, liên tục 9 tiếng giòn vang, chín đầu hỏa long đâm vào trên kiếm thuẫn, hỏa diễm văng khắp nơi như lưu tình truy lạc, lại vẫn luôn không cách nào đột phá tầng kia thật mỏng bạch quang. Không tệ thần hỏa điều khiển, lại đến. Bạch Lễ hét vang một tiếng, kiếm thuẫn chợt tiêu tan, trường kiếm trở vào bao, lại bày ra chỉ thủ không công tư thái. Nàng hiển nhiên là muốn xem, Trần Mặc ngoại trừ Lục Dương thần hỏa, còn có bao nhiêu thủ đoạn cuối cùng. Trần Mặc thấy thế, trong lòng hiểu rõ đây là sư phụ tại khảo giác chính mình. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay kết động Huyền Xương chân nhân chuyển thừa hỏa quyết, trong miệng mặc niệm. Lục Dương quy nhất, Hỏa Long quấn, Kim Quang liệt hỏa kiếm bỗng nhiên cắm vào mặt đất, thân kiếm hỏa diễm tăng vọt, chín đầu hỏa long hư ảnh trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một đầu dài mấy chục trượng cự hình hỏa mãng thân thể quấn quanh lấy ngọn lửa hừng hực, miệng lớn mở ra, lộ ra răng nanh, hướng về Bạch Lễ xoay quanh mà đi. Hỏa mãng những nơi đi qua, mặt đất vân vân thạch thượng tụ linh phủ văn bị thiêu đốt đến phát ra tư tư âm thanh, ngay cả đỉnh điện tinh thần đèn tia sáng đều giống bị nhiễm lên một tầng màu vỏ quýt. Bạch Lễ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình giống như tơ liễu phiêu khởi, tránh đi hỏa mãng chính diện va chạm. Trường kiếm trong tay của nàng lại độ ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm xẹt qua không khí, lưu lại một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng vang, tinh chuẩn chạm tại hỏa mãng bảy tấc chỗ. Xoay một tiếng, hỏa mãng thân thể bị kiếm quang mở ra một đường vết rách, hỏa diễm trong nháy mắt tạm đạm mấy phần, nhưng lại chưa tiêu tán. Trần Mặc đã sớm đem linh lực cùng thần hỏa chặt chẽ tương liên, cho dù hỏa mãng bị hao tổn, cũng có thể trong nháy mắt bổ sung. Vẫn chưa xong, Trần Mặc khẽ quát một tiếng, tay trái bấm quyết, tay phải bỗng nhiên dương lên, kim quang liệt hỏa kiếm từ mặt đất bật lên, trên thân kiếm hỏa diễm chợt biến sắc, từ màu vỏ quýt chuyển thành đỏ thẫm. Lục Dương thần hỏa, phần thiên mưa kiếm. Vô số thật nhỏ hỏa kiếm từ thân kiếm phân ly, như mưa cũng giống như hướng về Bạch Lễ vọt tới. Những cái kia hỏa kiếm tuy chỉ có ngón tay dài ngắn, lại ẩn chứa tinh thuần thần hỏa chi lực, một khi đụng vào, liền có thể thiêu đốt tu sĩ linh lực, bình thường trúc cơ tu sĩ như bị như vậy dày đặc mưa kiếm bao phủ, tuyệt không né tránh khả năng. Bạch Lễ thần sắc bình tĩnh như trước, cổ tay nhanh chóng xoay chuyển, trắng nuốt trường kiếm trước người bệnh ra một tấm kiếm võng từ vô số thật nhỏ bạch quang tạo thành, chi tiết như si. Đinh đinh đinh. Hỏa kiếm đâm vào trên kiếm võng, đều bị ngăn lại, hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tan. Bước chân nàng không ngừng, thân hình tại trong mưa kiếm xuyên thẳng qua, giống như đi bộ nhàn nhã tránh đi ngẫu nhiên lọt lưới hỏa kiếm, thậm chí còn có thể rút sạch quan sát Trần Mặc linh lực vận chuyển quy tích, trong mắt kinh ngạc dần dần chuyển thành tán thành. Trần Mặc công pháp tuy không phải linh hư phái truyền thừa, lại cực kỳ tinh diệu, lại hắn đối với linh lực khống chế, viễn siêu cùng giai tu sĩ, ngay cả thần hỏa nhỏ bé điều khiển đều vô cùng tinh chuẩn, nội tính như vậy, cho dù là thượng phẩm linh căn đệ tử cũng có cùng. Trần Mặc gặp mưa kiếm bị cản, trong lòng chẳng những không có vội vàng sao động, ngược lại càng trầm ổn. Hắn biết được Bạch Lễ là đang thử thăm dò cực hạn của mình, hiện tại không còn bảo lưu, đem thể nội 6 thành linh lực rót vào kim quang liệt hỏa kiếm, trên thân kiếm hỏa diễm chợt tăng gọn mấy trượng, lại trong điện tạo thành một cái biển lửa. Lục Dương thần hỏa, hỏa vực vây khốn. Trần Mặc hai tay kết ấn, biển lửa trong nháy mắt co bảo, hướng về Bạch Lễ bao phủ tới, trong biển lửa còn kèm theo vô số thật nhỏ hỏa xà, cuốn lượn du tẩu, phong kín Bạch Lễ tất cả né tránh phương hướng. Một chiêu này đã là Trần Mặc trúc cơ sơ kỳ có thể thi triển ra tối cường khốn địch chi thuật, hỏa vực không chỉ có thể thiêu đốt địch nhân, còn có thể áp chế đối phương linh lực vận chuyển, bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ như bị kẹt ở trong hỏa vực, cũng cần hao phí cực lớn tâm thần mới có thể phá vây. Bạch Lễ cảm nhận được trong hỏa vực truyền đến uy áp kinh khủng, cuối cùng thu hồi bàn sơ đạm nhiên, trong cơ thể nàng kim đan hậu kỳ linh lực hơi hơi phun trào, quanh thân nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đem hỏa vực nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Trong tay trắng muốt trường kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, trên thân kiếm nổi lên một đạo kiếm khí bén nhọn, kiếm khí hướng về hỏa vực biên giới chém tới, nhưng lại chưa đem hỏa vực phá vỡ, chỉ là tại trên tường lửa lưu lại một đạo ngắn ngủi lỗ hổng, lập tức lại bị hỏa diễm bổ huyết. Nàng rõ ràng còn tại khắc chế thực lực, chỉ muốn nhìn một chút Trần Mặc có thể hay không thêm một bước đột phá. Trần Mặc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đầu ngón tay nhanh chóng kết động phức tạp hơn pháp quyết, trong miệng quát khẽ: "Hỏa vực ngưng, hỏa long đâm." Trong biển lửa hỏa diễm chợt ngưng kết, hóa thành mấy chục cây cường tráng hỏa trụ, giống như trường mâu hướng về Bạch Lễ đâm tới. Hỏa trụ tốc độ cực nhanh, lại có thể theo Trần Mặc tâm ý thay đổi phương hướng, phong kín Bạch Lễ tất cả né tránh đường đi, như vậy dày đặc thế công, cho dù là Bạch Lễ cũng cần nghiêm túc ứng đối. Bạch Lễ cuối cùng không còn chỉ thủ không công, nàng thân hình chợt gia tốc, trắng muốt trường kiếm bạch ra một đạo kiếm quang sáng chói, kiếm quang như nguyệt nha giống như quét ngang, tương nên diện mà đến hỏa trụ đều chặt đứt. Hỏa trụ bị chạm sau, hóa thành đầy trời hỏa tinh, nhưng lại chưa tiêu tán, ngược lại tại Trần Mặc dưới thao túng, một lần nữa ngưng kết thành một đầu tiểu hỏa long, tiếp tục hướng về Bạch Lễ đánh tới. Hai người trong điện chiến đấu, Trần Mặc thế công liên miên bất tuyệt, thần hỏa chiêu thức tầng tầng lớp lớp, từ hỏa mang quấn, mưa kiếm rơi, đến hỏa vực vây khốn, hỏa long đâm, mỗi một chiêu đều uy lực mười phần, lại chiêu chiêu nối tiếp chặt chẽ, không cho Bạch Lễ thở dốc cơ hội. Bạch Lễ thì từ đầu tới cuối duy trì lấy trúc cơ sơ kỳ linh lực thu phát, chỉ lấy tinh diệu kiếm pháp đón đỡ né tránh, ngẫu nhiên phản kích, nhưng cũng chạm đến là thôi, hiển nhiên là tại triệt để thăm dò Trần Mặc thực lực át chủ bài. Linh hư trong điện, ánh lửa cùng kiếm quang xen lẫn, sóng nhiệt cùng hàn khí va chạm, phát ra trận trận duệ băng rội. Lão giả áo bào trắng ngồi ngay ngắn bảo tọa, hai mắt hơi khép, lại có thể rõ ràng cảm giác được phía dưới hai người mỗi một lần chiêu thức biến hóa, nếp miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Phùng Lâm đứng ở một bên, hai tay niết chặt nắm chặt góc áo, con mắt chăm chú khóa tại Trần Mặc trên thân, vừa lo nghĩ hắn linh lực hao hết, lại vì hắn cho thấy thực lực cảm thấy tự hào. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Mặc một cái hạ phẩm linh căn tu sĩ, có thể đem Lục Dương thần hỏa vận dụng đến tình trạng như thế, liền kim đan hậu kỳ Bạch Lễ đều cần nghiêm túc ứng đối. Lại qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Trần Mặc đã xuất liên tục 17 chiêu, thể nội linh lực tiêu hao gần nửa, kim quang liệt hỏa kiếm bên trên hỏa diễm cũng dần dần ảm đạm xuống. Hắn biết, chính mình đã nhanh đến cực hạn, hiện tại hít sâu một hơi, quyết định sử dụng một chiêu cuối cùng. Đây là hắn tự động lĩnh ngộ nửa chiêu sát chiêu, dù chưa hoàn toàn nắm giữ, lại uy lực kinh người. "Sư phụ, đón ta một chiêu cuối cùng." Lục Dương thần hỏa, phần tiên phá. Trần Mặc hét lớn một tiếng, thể nội còn thừa linh lực đều bộc phát, kim quang liệt hỏa kiếm bên trên hỏa diễm chợt co vào, lập tức đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo dài mấy chục trượng cự hình hỏa kiếm, hỏa kiếm mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về Bạch Lễ chém tới. Một kiếm này ngưng tụ Trần Mặc tất cả linh lực cùng thần hỏa chi lực, lưỡi kiếm chưa rơi xuống, trong điện không khí đã bị thiêu đốt đến phát ra đom đóm âm thanh, mặt đất vân vân thạch thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Bạch Lễ thấy vậy kiếm như thế, trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng không còn bảo lưu, thể nội áp chế đến trúc cơ sơ kỳ linh lực trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, trắng muốt trên trường kiếm nổi lên một đạo trước nay chưa có rực rỡ bạch quang, trên thân kiếm thậm chí hiện ra nhàn nhạt phù văn, đây là linh hư phái cơ sở kiếm pháp cực hạn vận dụng, cũng là nàng đối với Trần Mặc thực lực cao nhất tán thành. "Hảo!" Bạch Lễ hét vang một tiếng, trường kiếm đón cự hình hỏa kiếm chém tới. Hai đạo hoàn toàn khác biệt tia sáng trong điện ầm vang chạm vào nhau, một cỗ cường đại khí lãng khuyết tán ra, đem trong điện cái bản đều hất tung ở mặt đất, liền xa xa cột cung điện cũng hơi rung rung. Bụi mù tán đi, chỉ thấy Trần Mặc quỳ một chân trên đất, kim quang liệt hỏa kiếm chống tại mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trên mặt lại mang theo vẻ hưng phấn. Bạch Lễ đứng ở tại chỗ, quần áo vi loạn, nhưng như cũ dáng người kiên cường, trong tay trắng muốt trường kiếm nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng cũng tốn không ít tâm thần. "Không tệ, không tệ." Bạch Lễ nhìn xem Trần Mặc, trong mắt tràn đầy tán thưởng. "Ngươi tuy chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể đem thần hỏa cùng kiếm pháp dung hợp đến tinh diệu như thế, lại kinh nghiệm thực chiến viễn siêu cùng giai tu sĩ, đủ để vào môn hạ của ta." Trần Mặc nghe vậy, trong lòng rung động, chậm rãi đứng lên, hướng về phía Bạch Lễ không người nói. "Đa tạ sư phụ tán thành." Lão giả áo bào trắng cũng chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía hai người cười nói. "Bạch Lễ, ngươi thu tốt đồ đệ." Trần Mặc lui về phía sau, đi theo sư phụ ngươi cỡ nào tu hành, chớ có phụ lòng phần này thiên phú. Trần Mặc cùng Phùng Lâm cùng đáp đệ tử tuân mệnh. Linh hư trong điện ngưng trọng chi khí theo tỉ thí kết thúc đều tiêu tan, Bạch Lễ thu trắng muốt trường kiếm, hướng về phía lão giả áo bào trắng túi người hành lễ, lập tức quay người nhìn về phía Trần Mặc cùng Phùng Lâm, ngựa khi đã khôi phục ôn hòa của thường ngày. "Đi thôi, theo ta trở về Đào Nguyên đạo tràng, cũng tốt để các ngươi sớm đi dàn xếp lại." Ba người lái kiếm quang, từ Linh hư phong xuất phát, hướng về phương đông mau chóng đuổi theo. Kiếm quang lướt qua Linh hư phái Liên Miên cung điện lầu cát, vượt qua mây mù vòng dãy núi, không bao lâu thì thấy một mảnh màu hồng dáng mây xuất hiện ở chân trời. Đó chính là Bạch Lễ tu hành rừng hoa đảo. Càng đến gần rừng đảo, trong không khí liền tràn ngập ra trong veo hương hoa, cái kia hương khí không giống phàm tục hoa đảo như vậy nồng đậm, ngược lại mang theo linh khí nhàn nhạt, hút vào một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng, ngay cả thể nội linh lực tiêu hao đều hình như có nhỏ xíu khôi phục. Chờ kiếm quang rơi vào rừng đảo biên giới, Trần Mặc cùng Phùng Lâm mới chính thức thấy rõ mảnh này rừng đảo toàn cảnh. Đây khắp núi đồi đều là cây đảo, thụ linh tất cả tại đã ngoài ngàn năm, thân cây tráng kiện kiên cường, chặt cây răng khắp nơi, màu hồng hoa đảo nở phải hừng hực khí thế, đem toàn bộ sơn cốc đều nhuộm thành màu hồng. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa như hoa tuyết giống như bay xuống, trên không trung xoay chuyển, tạo thành một mảnh hoa đảo mưa, rơi vào trên áo, trong tóc, mang theo tí tí ý lạnh, thấm vào ruột gan. Trong rừng đảo ương, có một đầu quanh co dòng suối, suối nước thanh tịnh thấy đáy, đáy suối phủ kín ngũ thải đá cuội, ngẫu nhiên có mấy đôi linh ngư bơi qua, đôi cá đong đưa ở giữa, gây nên thật nhỏ bọt nước. Dòng suối phía trên mang lấy một tòa trúc tiểu từ ngàn năm thanh trúc xây dựng mà thành, mặt cầu bóng loáng ôn nhuận, cầu bên cạnh mang theo mấy cái trúc chế trùng, gió thổi qua, liền phát ra đinh linh tiếng vang giòn giã, cùng trong rừng chim hót, dòng suối róc rách âm thanh đan vào một chỗ, giống như một khúc thiên nhiên tiên nhạc. Nơi đây tên là Lạc Hà rừng đảo, chính là ta trước kia ngẫu nhiên phát hiện linh địa, liền ở đây mở ra đạo trường. Bạch Lễ vừa đi vừa giới thiệu, dưới chân đạp thật dày hoa đào cánh, nhưng không thấy nửa phần vết bẩn. Trong rừng sinh ra ngàn năm đạo thực, mỗi trăm năm kết quả một lần, ăn có thể tăng lên linh lực, tư dưỡng linh căn, các ngươi sau này tu hành nếu có cần, nhưng tự động ngắt lấy. Trần Mặc cùng Phùng Lâm theo sau lưng, ánh mắt bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn. Trong rừng không chỉ có cây đào, còn lẻ tẻ phân bố vài quặng kỳ dị linh thảo, có phiến lá hiện ra linh quang, có đóa hoa có thể tự động xoay tròn, hấp thu thiên địa linh khí. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái toàn thân trắng như tuyết linh lộc, thấy ba người cũng không e ngại, chỉ là tò mò nhìn vài lần, liền lại cúi đầu gặm ăn trên đất linh thảo, cảnh sát an lành yên tĩnh cảnh tượng. Đi tới rừng đào chỗ sâu, một tòa động phủ xuất hiện ở trước mắt. Động phủ xây dựng lưng vào núi, cửa hang phía trên khắc lấy nguyệt tâm các ba cái chữ triện, tiểu chữ thanh nhã tú lệ, cùng Bạch Lễ khí chất có chút phù hợp. Cửa hang hai bên đều có một gốc ngàn năm tử đằng, dây leo quấn quanh lấy bất động, mở ra đóa hoa màu tím, cùng chúng quanh màu hồng hoa đào tôn nhau lên thành thú, phá lệ lịch sự tao nhã. Bạch Lễ đưa tay vung lên, cửa động phủ từ từ mở ra, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, so trong rừng đào còn muốn nồng đậm mấy lần. Trong động phủ cũng không phải là âm u và bức, ngược lại tia sáng nhu hòa. Đỉnh động nạm mấy chục khỏa dạ minh châu, đem toàn bộ động phủ ánh chiếu lên giống như ban ngày. Động phủ chia làm tiền điện, hậu điện cùng tiểu thiếp, tiền điện trưng bày mấy chương trúc chế cái bàn, trên bàn để một bộ đồ uống trà bên cạnh còn bày mấy cuốn cổ tịch. Hậu điện nhưng là chỗ tu luyện, trung ương sắp đặt một tòa tụ linh trận, trận nhãn chỗ nạm một khỏa cực lớn linh tinh, tản ra nhàn nhạt linh quang. Tiểu thiếp tổng cộng có 3 gian, mỗi gian phòng đều phủ lên mềm mại bồ đoàn, trưng bày đơn giản giường cùng tủ quần áo, bố trí được đơn giản nhưng không mất lịch sự tao nhã. Ta đã biết hai người các ngươi là vợ chồng, liền đem phía đông hai gian tiểu thiếp đạt thông, đổi thành một tòa độc lập động phủ, các ngươi nhưng tại này cư trú. Bạch Lễ chỉ vào tối rượi vào đông tiểu thiếp. Trong động phủ sắp đặt tụ linh trận, có thể gia tốc linh khí hấp thu, thường ngày cần đan dược cùng phụ lục, ta sẽ cho người định kỳ đưa tới. Các ngươi mời đến, nhưng trước tiên quen thuộc rừng đảo cùng động phủ hoàn cảnh, ngày mai ta lại vì các ngươi giảng giải linh hư phái quy củ cùng tu hành lấy ít. Trần Mặc cùng Phùng Lâm đi vào độc lập động phủ, chỉ thấy trong động bố trí cùng với những cái khác tiểu thiếp tương tự, lại nhiều hơn mấy phần ấm áp. Giường bên cạnh trưng bày một tấm bàn trang điểm, trên bàn trang điểm để một mặt gương đồng biên giới điêu khắc tinh xảo hoa văn, bên cửa sổ sắp đặt một tủ sách, trên bàn phủ lên tờ giấy, để bút mực, hiển nhiên là Bạch Lễ đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị. Phùng Lâm đi đến bên cửa sổ, đẩy ra chút cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là liên miên cây đào, màu hồng hoa đào gần trong căn tấc, gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay vào trong động, rơi vào trên bàn sách, tựa như một bức lưu động bức tranh. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Không nghĩ tới Linh Hư phái lại có như thế đẹp chỗ, chúng ta có thể ở đây tu hành, thật sự là quá tốt. Trần Mặc cũng gật gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm khái. Từ Nam Cương đao quang kiếm ảnh, cho tới bây giờ hoa đảo này viên, hết thảy thậm chí để cho hắn có loại cảm giác không chân thật. Chương 247, đột phá. Trần Mặc cùng Phùng Lâm theo Kim Đan tu sĩ Bạch Lễ ở Linh Hư phái địa giới, chỉ cảm thấy bốn phía linh khí nồng nặc tan không ra tới, hít một hơi liền hình như có quỳnh tương ngọc dịch vào cổ họng, thẳng thấm đan điền. Phùng Lâm lúc đầu còn đạo là bình thường phúc địa, chờ Bạch Lễ thuận miệng nhắc đến nó địa chính là tứ giai linh mạch, mới biết như vậy linh vật đã là tu chân giới khó tìm tiền cảnh tu sĩ tầm thường khổ tu 10 năm thu nạp linh khí, ở chỗ này chỉ cần một ngày liền có thể phải. Trần Mặc tính tình xưa nay thiết thực, sơ lâm bảo địa trước không nhìn lấy tự thân tu hành, ngược lại nhớ lên thủ hạ mấy cái sủng thú. Hắn muốn là tự thú lao thủ, trước kia tại liền nuôi qua băng thiểm, thuần qua mũi cổ, vào Linh Hư phái càng là đối với linh sủng đệ bụng. Sáng sớm hôm đó, Trần Mặc tế ra phi kiếm, ngự kiếm dựng lên. Hắn lần theo linh khí lưu động phương hướng bay đi, chỉ thấy phía dưới mây mù nhiễu, chợt có kỳ hoa dị thảo từ đám mây nô đầu ra, tản mát ra từng trận dị hương. Đi tới hơn 200 dặm chỗ, chợt nghe tiếng nước róc rách, đẩy ra tầng mây xem xét, càng là một tòa phương viên hơn 10 dặm hồ nước. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, dưới nước ẩn ẩn có linh mạch chi khí phun trào, chính là giao long sống thượng giai chi địa. Trần Mặc rơi xuống đám mây, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, ba tiếng reo rắt long ngâm từ trong tay áo truyền ra, ba đầu phiên lãng giao ứng thanh mà ra. Bọn chúng bây giờ đã lâu đến dài mấy chục trượng ngắn, lân giáp hiện ra màu xanh lam ánh sáng lộng lẫy, một đôi thụ đồng linh động dị thường, thấy hồ này liền vui mừng mà vung vẩy cái đuôi, rõ ràng hết sức hài lòng. Trần Mặc thấy thế cười nói: "Các ngươi lại ở chỗ này tu hành, chờ sau này đạt đến nhị giai, cũng tốt giúp ta một chút sức lực." Nói đi, hắn từ trong ngực lấy ra ba cái bình ngọc, mỗi cái trong bình đều đựng lấy một cái lớn chừng trái nhãn viên đan dược, chính là cực phẩm trúc cơ đan. Cái này đan dược đối với tu sĩ mà nói, chính là đột phá luyện khí, bước vào trúc cơ mấu chốt chi vật, tu sĩ tầm thường được một cái tựa như lấy được chí bảo. Trần Mặc lại không để ý chút nào lấy ra ba cái, phân biệt đút cho tam đầu giao long. Bên hông nếu có tu sĩ thấy, chắc chắn kinh hô lãng phí yêu thú cùng tu sĩ hệ thống tu luyện khác biệt. Trúc cơ đan tại yêu thú mà nói tuy có ích lợi, nhưng còn xa không bằng chuyên môn yêu đan tới hữu hiệu. Nhưng Trần Mặc tự có suy tính, hắn cái này ba đầu phiên lãng giao huyết mạch bất phàm, thông thường yêu đan đã khó khăn thỏa mãn hắn nhu cầu, thực phẩm trúc cơ đan bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, ngược lại có thể giúp bọn chúng đột phá bình cảnh. Quả nhiên, giao long nuốt vào dược hoàn sau, quanh thân lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt linh quang. Trần Mặc đứng ở ven hồ trên tảng đá, ánh mắt nhìn chằm chằm trong nước ba đầu tiên lắng giao, chỉ thấy cái kia ba cái cực phẩm trúc cơ đan vào miệng tan đi, hóa thành ba cỗ trắng nuốt dòng nước ấm, theo giao long trong cổ trượt vào đan điền. Lúc đầu cũng không dị tượng, màu xanh lam giao thân thể còn tại trong nước chậm rãi quay quanh, chỉ có lân giáp bên trên ngẫu nhiên thoáng qua một tia ánh sáng nhạt, giống như dạ minh châu trong đêm tối lặng yên nhà huy. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, ở giữa đầu kia hình thể hơi tráng giao long bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra gầm nhẹ một tiếng, âm thanh không giống lúc trước như vậy non nớt, lại mang theo vài phần sấm rền một dạng trầm trọng. Trần Mặc trong lòng hơi động, đã biết dược hiệu bắt đầu phát tác. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy đầu này giao long dưới bụng lân phiến bỗng nhiên cùng nhau rung động, mỗi một phiến thanh lân cũng như ngâm sương sớm vị thúy, phát ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, dưới nước cất giấu linh mạch chi khí phảng phất bị vô hình hấp lực dẫn dắt, hóa thành từng sợi tơ bạc từ bốn phương tám hướng bắt tới, đều tụ hợp vào giao long trong miệng. Bên hông hai đầu giao long thấy thế, cũng giống bị tỉnh lại trong huyết mạch tiềm lực, nhao nhao gây đôi đập nước, gây nên trượng cao bọt nước. Bên trái đầu kia đầu thuần luồng hơi hơi trái lại, trong một đôi thụ đồng thoáng qua kim mang, càng đem bên cạnh thân vọt tới linh khí ngưng tụ thành một đạo thủy tiễn, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Phía bên phải đầu kia thì càng thêm kỳ lạ, nó quanh thân nổi lên nhàn nhạt gợn nước, linh mạch chi khí vừa chạm tới gợn nước, tựa như dòng suối về hải giống như dung nhập lân giáp phía dưới, liền ven hồ có cây đều giống bị cổ linh khí này dẫn động, phiến lá rỉ rào văng rội, rút ra mới trồi non. Trần Mặc thầm khen một tiếng hảo tư chất, cái này ba đầu phiên lãng giao vốn là hắn trước kia tại Hưng Thái Hà đạt được, khi đó bất quá là không ra đời ấu giao, còn là một cái trứng bộ dáng, ai có thể nghĩ ngắn ngủi mấy năm lại trưởng thành đến nước này. Đầu ngón tay hắn lặng lẽ bấm một cái bảo vệ pháp quyết, để phòng giao long đột phá lúc linh khí bạo tẩu thương tới tự thân cực phẩm trúc cơ đan ẩn chứa linh khí quá mức tinh thuần, bình thường yêu thú không chịu nổi, rất dễ bạo thể mà chết, cho dù cái này tam đầu giao long huyết mạch bất phàm, cũng cần cẩn thận ứng đối. Chợt nghe hoa lạc một tiếng vang thật lớn, ở giữa đầu kia giao long đỗng nhiên nhảy ra mặt nước, dài hơn một trượng thân thể trên không trung giáng ra, màu xanh lam lân giáp dưới ánh chiều dương chết xạ ra thất thải quang choáng. Nó dưới bụng nguyên bản mơ hồ lân phiến bỗng nhiên nứt ra một đạo khe hẹp, một tia kim sắc khí huyết từ trong khe tràn ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái nho nhỏ lòng trào hư ảnh. Trần Mặc ánh mắt run lên, đây là yêu thú đột phá giai vị dấu hiệu. Nhị giai yêu thú cùng nhất giai điểm khác biệt lớn nhất chính là có thể sơ bộ dẫn động huyết mạch chi lực, phiên lãng giao bản cùng long tộc quan hệ họ hàng, bây giờ hiển hóa long trảo hư ảnh, hiển nhiên là đột phá thành công dấu hiệu. Cái kia giao long quanh quẩn trên không trung một tuần, đột nhiên đâm trở về trong hồ, kích lên bọn nước bên trong lại mang theo nhàn nhạt long uy, bên hồ cục đá bị cổ uy thế này chấn động đến mức hơi hơi rung động. Dưới nước linh mạch chi khí càng mãnh liệt, giống như lao nhanh giang hà tràn vào giao long thể nội, thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Bất quá thời gian đốt một nén hương, liền từ dài 50 trượng đến tiếp cận 80 trượng, lân phiến cũng biến thành càng cứng rắn, biên giới phát ra sắc bén hàn quang, trước kia hơi có vẻ vụng về giao đôi, bây giờ đong đưa ở giữa lại mang theo thanh âm xé gió. Bên trái đầu kia giao long gặp đồng bạn đột phá, cũng tăng nhanh thu nạp linh khí tốc độ. Nó đột nhiên đem đầu thuồng luồng vùi sâu vào đáy hồ, nuốt từng ngụm lớn hồ nước, mặt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, đáy hồ đá cuội dần dần hiện lộ ra. Trần Mặc đang cảm giác kinh ngạc, chợt thấy cái kia giao long đột nhiên ngẩng đầu, phun ra một đạo trượng to của nước, trong cột nước xen lẫn vô số thật nhỏ băng hạt, trên không trung ngưng tụ thành một đạo băng cầu, kết nối lấy mặt hồ cùng đám mây. Ngay sau đó, lân giáp của nó màu sắc dần dần biến sâu, từ màu xanh lam chuyển thành màu xanh mực, dưới bụng lân phiến cũng nứt ra khe hẹp, hiển hóa ra long trảo hư ảnh, thân thể đồng dạng tăng trưởng đến 80 trượng có thừa. Ngoài cùng bên phải nhất đầu kia giao long lại có vẻ có chút không giống bình thường, nó cũng không nóng lòng thu nạp linh khí, ngược lại đem thân thể bản thành một đoàn, giống như tính tọa tu sĩ nhẹ nhàng trôi nổi ở trong nước. Trần Mặc nhìn kỹ phía dưới, phát hiện lân giáp của nó ở giữa lại chảy ra nhàn nhạt tơ máu, hiển nhiên là tại áp chế một cách cưỡng ép thể nội sao động linh khí. Trong lòng của hắn hơi gấp, đang muốn tiến lên tương trợ, đã thấy cái kia giao long đống nhiên mở hai mắt ra, thủ đồng bên trong thoáng qua một đạo phù văn huyền ảo, quanh thân gợn nước đống nhiên trở nên sền sệt, đem bọn tới linh mạch chi khí vây kín mít, hóa thành một cái trong suốt thủy cầu. Cái kia thủy cầu càng co càng nhỏ lại, cuối cùng lại ngưng tụ thành một cái bồ câu trứng lớn nhỏ thủy đan, bị giao long một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, thân thể của nó bắt đầu run rẩy kịch liệt, lân phiến tầng tầng lớp lớp mà phiên động, phảng phất có đồ vật gì muốn từ thể nội phá xuất. Chợt nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, đỉnh đầu của nó bỗng nhiên mọc ra hai chi nho nhỏ sừng, sừng bên trên đầy chi tiết đường vân, hiện ra ôn nhuận ánh ngọc, cái này càng là sơ bộ hiện hóa sừng rồng. Trần Mặc vừa mừng vừa sợ, bình thường tiên lãng giao đột phá nhị giai, nhiều nhất hiện hóa long trảo hư ảnh, có thể mọc ra sừng rồng, trăm không còn một. Đầu này giao long hiển nhiên là ba đầu bên trong tư chất cao nhất, sau này nếu có cơ duyên, chưa hẳn không thể chân chính hóa giao thành rồng. Lúc này, tam đầu giao long đã đều đột phá tới nhị giai, bọn chúng ở trong nước vui sướng du động, khi thì nhảy ra mặt nước, khi thì lẻn vào đáy hồ, kích lên trong đợt sóng mang theo linh khí nhàn nhạt, bên hồ không khí càng tươi mát, liền Trần Mặc đều cảm thấy trong đan điền chân nguyên dục dịch, như muốn cùng trong nước linh khí hô ứng. Đột nhiên, tam đầu giao long cùng nhau bơi tới Trần Mặc trước người, đem đầu thuồng luồng nhô ra mặt nước, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, trong mắt mang theo ý cảm kích. Trần Mặc cười nói không cần đa lễ, các ngươi có thể đột phá giai vị, cũng là tự thân cố gắng sở trí. Nơi đây linh mạch dư giả, vừa vẫn thích hợp các ngươi tu hành, sau này liền ở chỗ này tiềm tu, chờ tu vi củng cố, lại theo ta sống sáo tu chân giới. Nói đi, hắn từ trong ngực lấy ra ba cái ngọc giản, đánh vào trong nước. Ngọc giản gặp thủy lập tức hòa tan, hóa thành ba đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, đem toàn bộ hồ nước bao phủ lại. Đây là huyễn hương trận phiên bản đơn giản hóa, có thể bảo đảm các ngươi không nhận ngoại nhân quấy rầy, cũng có thể hội tụ càng nhiều linh khí. Trần Mặc giải thích nói ta đã ở trên màn sáng lưu ta lại khí tức, sau này nếu có việc gấp, chỉ cần thôi động huyết mạch chi lực, ta liền có thể cảm giác được. Tam đầu giao long cái hiểu cái không gật gật đầu, lại tại trong nước du động chỉ chốc lát, mới chậm rãi lẻn vào đáy hồ, bắt đầu củng cố tu vi. Trần Mặc đứng ở bên hồ, nhìn qua bình tĩnh trở lại mặt hồ, trong lòng dâng lên một hồi vui mừng. Hắn trước kia tại tu tiên giới nhận hết bạch nhãn, xem như tán tu liên tục gặp hiểm cảnh, bây giờ có Bạch Lễ như vậy kim đan tu sĩ che chở, lại có cái này ba đầu nhị giai giao long tương trợ, sau này con đường tu hành cuối cùng nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Trần Mặc xoay người nhìn lại, chỉ thấy Phùng Lâm mang theo một cái hộp cơm đi tới, trên mặt mang ý cười. Nhìn ngươi đi ra rất lâu, liền đã làm một ít linh cốc bánh ngọt, ngươi lại nếm thử. Nàng đem hộp cơm đưa tới trong tay Trần Mặc, ánh mắt đảo qua mặt hồ vừa mới lớn như vậy động tĩnh, là cái gì? Trần Mặc tiếp nhận hộp cơm, mở ra xem, chỉ thấy bên trong trưng bày mấy khối bóng ánh trong suốt bánh ngọt, tản ra nhàn nhạt linh cốc hương khí. Hắn cầm lấy một khối để vào trong miệng, chỉ cảm thấy trong veo sướng miệng, trong đan điển chân nguyên cũng theo đó bình hòa rất nhiều. Là ta nuôi tam đầu giao long, đều đã đột phá tới nhị giai, tư chất so ta dự đoán còn tốt hơn. Hắn vừa cười vừa nói, đem giao long hiển hóa long trảo, sừng rồng tình cảnh cáo chi Phùng Lâm. Phùng Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi vẫn còn có giao long ở trên người, xem ra ngươi cùng những thứ này linh sủng, ngược lại là rất có duyên phận. Cũng là trước kia một điểm cơ duyên mà thôi, không đáng nhắc đến. Trần Mặc cười khoát khoát tay, sau đó lại đem béo qua cùng ảnh một văn cổ đều phóng ra. Hai người đều là nhất giai thượng phẩm, đối với bây giờ Trần Mặc mà nói, trợ lực cũng không lớn. Nhưng Trần Mặc cũng không muốn cứ như vậy vứt bỏ bọn chúng, đơn thuần nuôi xem như làm bạn, trong lòng cũng lần thoải mái. Đến nỗi lôi điểu ma linh cùng phi thiên giả xoa, bởi vì cũng đã chết trận, lại bây giờ gia nhập vào linh hư phái, lại không thích hợp dùng những thứ này ma đạo thủ đoạn, cho nên sẽ lại không luyện. Trần Mặc đang cùng Phùng Lâm nói sủng thú sự tình, chợt thấy đỉnh đầu linh quang lóe lên, một cô ôn nhuận nhưng lại khí tức bàng bạc từ trên trời giáng xuống, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có khả năng nắm giữ. Trong lòng hai người run lên, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ngân hồng giống như cực nhanh xẹt qua phía chân trời, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ quy tích, chỉ nghe hưu một tiếng vang nhỏ, ngân hồng đã ở ven hồ rơi xuống đất, quang hoa tán đi, hiển lộ ra một đạo trắng thuần thân ảnh. Người tới thân mang một bộ xanh nhạt đạo bào, và áo thêu lên mấy sợi lưu vân vân, theo gió khẽ nhúc nhích ở giữa giường như có tiên khí quanh quẩn. Nàng búi tóc kéo cao, cắm một chi dương chi ngọc trầm, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần kim đan tu sĩ đặc hữu trầm tĩnh uy nghiêm, chính là Trần Mặc cùng Phùng Lâm sư phụ, linh hư phái kim đan chân nhân Bạch Lễ. Ra sân như vậy, không giống phàm trần tu sĩ, trái ngược với cựu thiên tiên tử bước trên mây mà đến, liền ven hồ thành phong đều giống như vì đó yên tĩnh, chỉ có mặt hồ sóng nước còn tại nhẹ nhàng dạo dự. Đệ tử Trần Mặc, Phùng Lâm, gặp qua sư phụ. Trần Mặc cùng Phùng Lâm không dám thất lễ, vội vàng nghiêng người không mình hành lễ, động tác chỉnh tề như một, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Bọn hắn vào Linh Hư phái thời gian ngắn ngủi, tuy được Bạch Lễ ưu ái thu làm đệ tử, nhưng cũng biết hiểu kim đan tu sĩ tôn quý trong tu chân giới, luyện khí tu sĩ như cá giết sang sông, trúc cơ tu sĩ đã là một phương hào thủ, mà kim đan chân nhân càng là có thể khai tông lập phái, trấn thủ một phương đại năng, tu sĩ tầm thường muốn gặp một mặt cũng khó như lên trời, bọn hắn có thể được Bạch Lễ thân thụ đạo pháp, đã là cơ duyên to lớn. Bạch Lễ khẽ gật đầu, trên ngọc châm rũ xuống tua cờ nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt lại không tại trên thân hai người dừng lại thêm, mà là chuyển hướng trước người hồ nước. Nàng cặp kia trong suốt đôi mắt giống như có thể nhìn thấu thế gian hư ảo, bất quá nhàn nhạt thoáng nhìn, Trần Mặc lúc trước bày ra màn ánh sáng màu xanh lam nhạt tựa như giấy mỏng giống như không chỗ che thân cái kia phiên bản đơn giản hóa huyễn hương trận, vốn là dùng để ẩn nấp linh khí, ngăn cách theo dõi, ở trong mắt kim đan chân nhân, lại ngay cả nửa phần trở ngại cũng không tính. Màn sáng tản đi trong nháy mắt, trong hồ nước cảnh tượng rõ ràng hiện lộ. Ba đầu dài 80 trượng phiên lãng giao đang cuộn tại đáy hồ trên linh mạch, màu xanh lam cùng màu xanh mực lân giáp tại trong thủy quang hiện ra lạnh lẽo lộng lẫy, đỉnh đầu chi kia sơ hiện sừng rồng càng là giống như ngưng ngọc lóa mắt, ngẫu nhiên đong đưa giao đôi đảo qua đáy hồ đá cuội, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, quanh thân quanh quần linh khí giống như sương mù lượn lờ không tiêu tan, ẩn ẩn còn có thể nghe được nhỏ xíu tiếng long âm, mặc dù không to, lại mang theo nhị giai yêu thú. Đặc hữu lực uy hiếp. Bạch Lễ thấy tình cảnh này, thanh lệ trên khuôn mặt cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc, cặp kia xưa nay bình tĩnh không lay động trong đôi mắt thoáng qua mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng khẽ hé môi son, âm thanh thanh lãnh như ngọc thạch tấn công, nhưng lại mang theo vài phần ôn hòa. Vừa mới trong động phủ tu hành, liền nghe nơi xa ẩn ẩn có long ngâm truyền đến, lúc đầu còn tưởng rằng là trong núi dị thú quái phá, không ngờ càng là ở chỗ này. Những thứ này phiên lãng giao đều là ngươi nuôi. Trong lòng Trần Mặc hơi định, biết sư phụ cũng không vui chi ý, liền tiến lên một bước, cung kính đáp lời. Hồi sư phụ, đệ tử trước kia tại Nam Cương ngẫu nhiên đạt được cái này ba đầu hấu giao, thấy chúng nó linh tính có phần đủ, liền một mực mang theo bên người chăn nuôi. Hôm qua phải sư phụ ban thưởng cái này linh mạch bảo địa, thấy vậy hồ linh khí dư giả, chính hợp giao long nghỉ lại, liền đem bọn chúng an trí ở đây, lại cho ăn chút cực phẩm trúc cơ đan, chưa từng nghĩ lại trợ bọn chúng đột phá đến nhị giai. Hắn nói chuyện lúc ngữ khí thẳng thắn, cũng không giấu giếm uy đan sự tình cực phẩm trúc cơ đan mặc dù chân quý, nhưng ở kim đan chân nhân trong mắt cũng không thể coi là cái gì, giấu giếm ngược lại rơi xuống tầm thường. Chương 248, lệnh bài thấy hắn như thế thẳng thắn, Bạch Lễ ánh mắt tại Trần Mặc trên thân đảo qua, lại chuyển hướng trong hồ giao long, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi ngược lại có mấy phần tự thú bản sự. Cái này phiên lãng giao bản cùng long tộc quan hệ họ hàng, chỉ là huyết mạch mỏng manh, tu sĩ tầm thường chăn nuôi mấy chục năm cũng khó đột phá nhất giai, ngươi có thể tại ngắn ngủi mấy năm đưa chúng nó dưỡng đến nhị giai, còn dẫn động trong huyết mạch long khí, cũng coi như liêm thấy. Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào đầu kia sinh ra sừng rồng giao long trên thân, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Nhất là đầu kia hiển hóa sừng rồng, tư chất càng là trong trăm có một, sau này nếu có cơ duyên, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Phùng Lâm ở một bên nghe, trong lòng cũng vì Trần Mặc cao hứng, nàng biết được Trần Mặc trước kia tự thú không dễ, bây giờ có thể được sư phụ tán thành, cũng là đối với hắn bản lãnh chắc chắn. Nàng nhẹ giọng nói bổ sung sư phụ, Trần Mặc huynh đối với mấy cái này linh sủng xưa nay để bụng, lúc trước vì tìm thích hợp nó nhóm sống chỗ, hôm qua còn cố ý ngự kiếm tại xung quanh dò xét rất lâu, mới tìm được chỗ này hồ nước. Bạch Lễ nghe vậy, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt càng ôn hòa. Con đường tu hành, không chỉ có muốn tu tự thân tu vi, cũng muốn hiểu thuận thế mà làm. Ngươi có thể vì linh sủng hao tâm tổn trí, có thể thấy được tâm tính trầm ổn, không giống tu sĩ tầm thường như vậy chỉ vì cái trước mắt, cái này cũng là chuyện tốt. Nàng nói, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái màu xanh nhạt ngọc giản, đưa cho Trần Mặc. Đây là dẫn linh tự thú quyết, chính là ta phái trước kia một vị am hiểu tự thú tiền bối sáng tạo, có thể giúp ngươi dẫn đạo linh khí tư dưỡng linh sủng, còn có thể củng cố bọn chúng sau khi đột phá tu vi, ngươi lại cầm lấy đi nghiên tập. Trần Mặc hai tay tiếp nhận ngọc giản, chỉ cảm thấy ngọc giản vào tay ôn nhuận, ẩn ẩn có linh khí chuyển đến, hắn liền vội vàng không người hành lễ. Đa tạ sư phụ ban thưởng pháp. Đệ tử nhất định cỡ nào nghiên tập, không phụ sư phụ kỳ vọng cao. Bạch Lễ khẽ gật đầu, lại nhìn về phía mặt hồ, nói khẽ: "Cái này linh mạch hồ tuy tốt, nhưng nhị giai khí tức của yêu thú đã có thể dẫn tới những người khác nhìn trộm, người bày ra huyễn hương trận quá mức đơn sơ, sợ khó khăn ngăn cản." Nàng nói, đầu ngón tay bấm một cái pháp quyết, một đạo màu bạc trắng linh quang từ đầu ngón tay bay ra, rơi vào trên mặt hồ. Cái kia linh quang vào nước tức tán, hóa thành vô số thật nhỏ phù văn, theo hồ nước lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem toàn bộ hồ nước bao phủ. Phù văn thời gian lập lòe, trên mặt hồ linh khí càng nồng đậm, mà giao long khí tức lại bị đều ẩn nấp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại để cho người ta không phát hiện được trong hồ có yêu thú nghỉ lại. Ta đã ở bên hồ bố trí xuống tụ linh nhận nạp trận, vừa có thể hội tụ càng nhiều linh khí trợ giao long tu hành, cũng có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, ngươi không cần lo nghĩ an toàn của bọn nó. Trần Mặc đội vàng cảm tạ lại tạ, cũng lần thứ nhất cảm nhận được có sư phụ che đậy chỗ tốt. Trần Mặc gặp Bạch Lễ quanh thân ngân hồng đã ẩn ẩn nổi lên, biết nàng sắp trở về đạo phủ, trong lòng chợt phát sinh nhất niệm từ lúc lôi điểu ma linh cùng phi thiên dạ xoa vẫn là sau, trong tay có thể dùng linh sủng liền chỉ còn dư ba đầu phiên lãng giao cùng hai cái tiểu trùng, nếu có thể lại tìm mấy cái dùng được linh thú, sau này ứng đối thí luyện hoặc sông sáo hiểm địa cũng nhiều mấy phần trợ lực. Hắn xưa nay nhạy bén, lúc này tiến lên một bước, ngựa khí cung kính nhưng không mất vội vàng. Sư phụ chấm đã. Đệ tử từ nhỏ liền yêu cùng linh thú làm bạn, bây giờ vào sư môn, trong lòng thường có một chuyện mong nhớ, không biết linh hư trong phái nơi nào có linh thú bán ra. Mong rằng sư phụ chỉ điểm một hai, đệ tử cũng tốt chuẩn bị chút linh thạch tiến đến chọn lựa. Lời này vừa hiện lộ ra đối với linh thú yêu thích, vừa tối hợp vào phái sau nghĩ thêm trợ lực tâm tư, cũng không lộ ra lòng tham, lại đem thỉnh cầu nói đến hợp tình hợp lý. Phùng Lâm ở bên nghe, cũng âm thầm gật đầu. Trần Mặc lời này phân tức nắm đến vô cùng tốt, vừa chưa nói cùng cần sư phụ ban thưởng, lại mượn thỉnh giáo chi danh kéo gần lại cùng sư phụ khoảng cách, so ngay thẳng yêu cầu càng lộ ra thể. Bạch Lễ nghe vậy, ngân hồng hơi hơi thu lại, cặp kia thanh lệ trong đôi mắt thoáng qua mấy phần ý cười, dường như xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng lại không điểm phá. Nàng ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài kia ước chừng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân hiện lên một mực, chính diện khắc lấy một cái dương cánh muốn bay linh hạt, mà sau nhưng là linh hương ngự thú bốn cái cổ triện, lệnh bài biên giới nạm một vòng tinh tế ngân văn, vào tay liền cảm giác một cô ôn nhuận linh khí quanh quẩn, rõ ràng không phải là phàm vật. Người đứa nhỏ này, đổ sẽ thuận pha hạ lư. Bạch Lễ đem lệnh bài đưa về phía Trần Mặc, thanh âm bên trong mang theo vài phần khó được ôn hòa. Linh hư phái từ trước đến nay có ngự thú biên, trong vườn nuôi dưỡng linh thú chủng loại nhiều, nhỏ đến sẽ tìm linh thảo ngậm lộ tước, lớn đến có thể có người bay lên trời thanh loan thú, đều có chăn nuôi. Bất quá cái kia trong vườn linh thú chưa từng bán ra ngoài, chỉ có trong môn đệ tử bằng chiến công hoặc sư môn tiến cử mới có thể nhận lấy. Trần Mặc hai tay tiếp nhận lệnh bài, chỉ cảm thấy lệnh bài vào tay nặng trĩu, màu mực ngọc chất xúc tu sinh ấm, linh hạt đường vân hình như có lưu quang khẽ nhúc đích, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại vẫn kiềm chế cảm xúc, không người nói. Đệ tử cảm ơn sư phụ. Chỉ là như vậy chân quý cơ duyên, đệ tử sợ. Lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Lễ đưa tay đánh gãy. Ngươi vừa vào môn hạ của ta, chính là đệ tử của ta. Ta mạch này mặc dù không giống khác chi hệ như vậy coi trọng ngự thú chi thuật, nhưng cũng biết linh thú như giúp đỡ đạo lý. Ngươi có thể đem phiên lãng giao dưỡng đến nhị giai, cho thấy phải có tự thú bản sự, cái này ngự thú viên linh thú, giữ ngươi lựa chọn chính hợp tâm ý. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên lệnh bài linh hạt văn, lại nói: "Ngươi nắm lệnh này bài đi tới ngự thú viên, chỉ cần đem lệnh bài đưa ra cho viên chủ, đã nói ta hứa ngươi tự đi chọn lựa vô luận nhìn chúng con nào, đều không cần ngươi ra nửa khối linh thạch, cũng không cần nhớ cái gì trên công, chỉ quan đối trở về chính là." Lời này vừa ra, Trần Mặc trong lòng càng là cuồng hỉ, hắn vốn cho rằng nhiều nhất có thể được cái chỉ điểm trôi trả lời chắc chắn, hoàn toàn không có nghĩ sư phụ trực tiếp ban thưởng lệnh bài, còn đồng ý hắn tùy ý chọn lựa, phần này ân sủng biển siêu mong muốn. Hắn liền vội vàng đem lệnh bài hai tay nâng ở trước ngực, không người hành đại lễ. Đệ tử đa tạ sư phụ hậu ái, định không phụ sư phụ sở thác, sau này nhất định dụng tâm tự dưỡng linh thú, tuyệt không để bọn chúng bôi nhọ sư môn uy danh. Bạch Lễ thấy hắn thần sắc khẩn thiết, trong mắt ý cười càng đậm. Ngươi có phần tâm này liền tốt. Chỉ là cái kia ngự thú trong vườn linh thú tuy nhiều, nhưng cũng cần ngươi tự động phân biệt ưu khuyết, có chút linh thú nhìn như bi mãnh, kỳ thực tư chất bình thường. Có chút mặc dù không đáng chú ý, lại có thể người mang dị bẩm. Ngươi vừa hiểu tự thú, chắc hẳn có thể tuyển ra hợp ý. Nàng nói, lại bổ sung. Ngự thú viên tại tông môn phía tây Thanh Lam trong cốc, ngươi như hôm nay muốn đi, bây giờ liền đi chính là, viên chủ kiến lệnh bài của ta, tự sẽ thích đáng an bài. Trần Mặc đội vàng đáp. Đệ tử nhớ kỹ. Chờ ngày mai lại đi ngự thú viên không muộn, hôm nay còn nghĩ lưu lại bên hồ, xem phiên lãng giao củng cố tu vi tình huống, cũng thuận tiện nghiên tập sư phụ vừa mới ban thưởng dẫn linh tự thú quyết. Hắn biết rõ hang quá hóa dở đạo lý, nếu bây giờ liền bội lấy đi tuyển linh thú, ngược lại lộ ra đối với sư phụ ban thưởng công pháp không đủ coi trọng, chẳng bằng trước tiên lưu lại ven hồ xử lý linh sủng, nghiên tập công pháp, càng lộ vẻ trầm ổn. Bạch Lễ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Ngươi có thể phân rõ nặng với nhẹ, ngược lại là hiếm thấy. Nếu như thế, ta liền không quấy rầy ngươi. Tiếng nói rơi lúc, quanh thân nàng ngân hồng lại nổi lên, hóa thành một vệt sáng xông thẳng tới chân trời, bất quá trong nháy mắt, liền biến mất ở trong mây, chỉ để lại ven hồ linh khí nhàn nhạt, cùng trong tay Trần Mặc viên kia còn mang hơi ấm còn dư ôn lại màu bực lệnh bài. Trần Mặc nâng lệnh bài, túi đầu nhìn kỹ cái kia linh hạt văn dưới ánh mặt trời hình như có ánh sáng nhạt lưu chuyển, mà sau linh hương ngự thú bốn chữ càng là cứng cáp hữu lực. Trần Mặc đem màu mực lệnh bài tiếp thân cất kỹ, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh thân Phùng Lâm. Ánh sáng mặt trời chiếu xéo tại trên mặt nàng, phản chiếu nàng bên tóc mai sợi tóc hiện ra kim quang nhàn nhạt, màu trắng quần áo bị thanh phong phật lên, tựa như ven hồ mới nở bạch liên. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, mình cùng Phùng Lâm tuy có vợ chồng chi danh, càng từng có hơn tiếp xúc gia thị, vừa mới tại trước mặt sư phụ, nàng lại chủ động vì chính mình nói chuyện, bây giờ được ngự thú viên bực này cơ duyên, nếu tự mình tiến đến chọn lựa, cũng có vẻ xa lạ. Hắn đi lên trước, âm thanh so ngày thường ôn hòa mấy phần. Lâm Nhi, người ta đã kết làm phu thê, chính là một thể đồng tâm. Ngày mai ta đi ngự thú biên, cũng giúp ngươi chọn một chỉ hợp ý linh thú. Ngươi cứ yên tâm, ta biện thú ánh mắt xưa nay không kém, nhất định có thể vì ngươi tuyển một cái tư chất thượng giai, dịu dàng ngoan ngoãn dễ nuôi. Sau này vô luận là bạn ngươi tu hành, vẫn là ứng đối nguy hiểm, đều có thể nhiều phần trợ lực. Lời này nói ra, Phùng Lâm thân thể nao nao, rũ xuống tay bên người chỉ lặng lẽ có giúp. Nàng cùng Trần Mặc bản là bởi vì phụ thân chi mệnh mới kết xuống cái cọc giả cưới, mặc dù bởi vì ngoại ý muốn có vợ chồng chi thực, nhưng giữa hai người từ đầu đến cuối cách một tấm lụa mỏng, ngày bình thường nói chuyện phần lớn là khách khí xa cách, cực ít có như vậy mang theo ấm áp căn dặn. Bây giờ nghe hắn lại chưa đem chính mình rơi xuống, còn cố ý muốn vì chính mình chọn lựa linh thú, trong lòng đỗng nhiên nổi lên một hồi khác thường gợn sóng, ngay cả thính thai đều lặng lẽ nhiễm lên một tầng mỏng hồng. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Trần Mặc ánh mắt. Trong mắt của hắn không có nửa phần qua loa, chỉ có chân thành ấm áp, cũng làm cho nàng có chút bối rối mà rời đi ánh mắt, nói khẽ: "Này, cái này không tốt lắm đâu. Lệnh bài kia là sư phụ ban cho ngươi, ta có thể nào không duyên cớ chiếm cái tiện nghi này?" Lời tuy như thế, trong giọng nói lại không những ngày qua xa cách, ngược lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Trần Mặc gặp nàng bộ dáng như vậy, trong lòng càng phát giác nên vì nàng tìm con linh thú. Hắn cười nói: "Sư phụ vừa nói ưa thích con nào chọn con nào, cũng không nói chỉ có thể chọn một chỉ. Lại nói ngươi ta vợ chồng, cơ duyên của ta tự nhiên cũng là cơ duyên của ngươi, phân cái gì lẫn nhau. Ngươi như thực sự băn khoăn, sau này trên tu hành nói thêm điểm ta chính là ngươi tại trên thuật pháp độ tính, nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Lời này vừa bạn nói đến Phùng Lâm trong tâm khảm. Nàng từ nhỏ nghiên tập thuật pháp, tại phụ lục, trên trận pháp rất có thiên phú, chỉ là ngày bình thường tính tình nội liễm, cực ít ở trước mặt người ngoài hiện lộ. Bây giờ bị Trần Mặc điểm phá, trên mặt đỏ ửng lại sâu mấy phần, ngay cả cổ đều hiện ra nhàn nhạt màu hồng, tựa như thượng hạng son phấn nhuộm qua đồng dạng. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, thanh âm nhỏ như môi bạn. Vậy liền đa tạ ngươi. Ta cũng không có gì rất mong muốn, chỉ cần dịu dàng ngoan ngoãn chút, có thể giúp đỡ trông nom linh thảo liền tốt. Trần Mặc gặp nàng ngượng ngùng bộ dáng, chỉ cảm thấy trong ngày thường tầng kia xa cách xa mỏng giống bị gió thổi tan chút. Hắn gật đầu đáp, "Hảo, ta nhớ lấy. Ngày mai đi ngự thú biên, ta định giúp ngươi tìm chỉ am hiểu chăm sóc linh thảo linh thú, nếu là có thể tìm được một cái sẽ nhà linh tuyển hàm lộ tước, hoặc là có thể biện độc thanh văn điệp, đổ chính hợp ngươi ý." Phùng Lâm nghe vậy, cuối cùng ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, lại có chút ngượng ngùng.
Vậy thì làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí.
Dương quang rơi vào nàng trong đôi mắt, chiếu ra điểm sáng nhỏ vụn, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, giống như hồ điệp vũ cánh giống như động lòng người. Nàng vốn là có được mỹ, như vậy mang theo ngượng ngùng bộ dáng, tăng thêm vài phần hồn nhiên, liền bên hồ thanh phong đều giống như vì nàng ngưỡng chân, thổi bay nàng bên tóc mai sợi tóc, phất qua nàng phiếm hồng gương mặt, đẹp để cho người ta trong lòng khẽ nhúc đích. Trần Mặc trong lòng thầm than, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ cười nói, giữa ngươi ta, cần gì phải nói làm phiền hai chữ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền cùng nhau đi ngự thú biên, cũng tốt nhường ngươi tự mình xem, nếu có hợp nhãn duyên, chúng ta liền cùng một chỗ mang về. Phùng Lâm nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là xoay người, nhìn về phía mặt hồ. Trong hồ nước phù văn lấp lóe, ba đầu phiên lãng giao còn tại yên tĩnh tu hành, ánh mắt của nàng nhưng có chút lay động, rõ ràng còn đang suy nghĩ ngày mai chọn lựa linh thú chuyện. Trời chiều đem nàng thân ảnh kéo đến con dài, màu trắng quần áo cùng ven hồ cỏ xanh tôn nhau lên, tựa như một bức tĩnh mịch vẽ. Trần Mặc nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng đột nhiên cảm giác được, cái này cái cọc vốn là ngộ biến tùng quyền hôn nhân, có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có hứng thú. Hắn đi lên trước, cùng nàng đứng sóng vai, nói khẽ: "Hôm nay sắc trời không còn sớm, ngươi về trước động phủ nghỉ ngơi, a ta sẽ ở nơi đây chờ phút chốc, xem phiên lãng giao tình huống, thuận tiện đem dẫn linh tự thú quyết suy nghĩ lại một chút." Phùng Lâm ân một tiếng, lúc xoay người, trên mặt đỏ ửng đã phai nhạt chút, lại vẫn mang theo vài phần ngượng ngùng. "Vậy ngươi cũng sớm đi trở về, chớ có đợi đến quá muộn." Nói đi, liền xách theo váy, chậm rãi hướng động phủ đi đến. Luồng gió mát thổi qua, quần áo của nàng nhẹ nhàng đong đưa, tựa như một đóa theo gió chập chờn bạch liên, dần dần biến mất giữa khu rừng cuối đường mòn. Trần Mặc nhìn qua bóng lưng của nàng tiêu thất, mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía mặt hồ. Lệnh bài trong tay giống như còn mang theo dư ôn, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần ấm áp. Đưa mắt nhìn Phùng Lâm thân ảnh ẩn vào trong rừng, Trần Mặc liền khoanh chân ngồi trở lại ven hồ trên tảng đá, đem viên kia ghi chép dẫn linh tự thú quyết màu xanh nhạt ngọc giản nâng ở lòng bàn tay. Đầu ngón tay rót vào một tia chân nguyên, ngọc giản lập tức nổi lên ôn nhuận linh quang, từng hàng cổ áo chữ triện giống như sống lại, tại trước mắt hắn chậm rãi bày ra, trong câu chữ hình như có linh khí lưu chuyển, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy linh thú thổ nạp, linh khí hội tụ hư ảnh, chính là công pháp tinh yếu chỗ. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, chỉ cảm thấy công pháp này cùng bình thường tự thú thuật khác nhau rất lớn, tầm thường thuật pháp phần lớn là móng linh đan, điều tiết linh thú thể chất, mà dẫn linh tự thú quyết có thể lấy tu sĩ tự thân chân nguyên làm dẫn, câu thông thiên địa linh khí, hóa thành phù hợp nhất linh thú huyết mạch linh lưu, không chỉ có thể gia tốc tu hành, còn có thể sửa đổi ngầm tốt linh thú căn cốt. Văn Trung càng ghi lại hơn 10 chủng dẫn linh thú pháp, nhằm vào lân giáp loại, vũ loại, chủng loại linh thú có bất đồng riêng, liền ứng đối ra sao linh thú đột phá lúc linh khí bạo tẩu, đều có tường tận giải pháp. Trần Mặc càng xem càng là say mê, nhịn không được chiếu vào công pháp thuật, đầu ngón tay bóp ra đệ nhất đạo dẫn linh quyết, chỉ thấy hắn chỉ quyết biến ảo ở giữa, quanh thân linh khí hơi hơi rung chuyển, một tia màu trắng nhạt linh tơ từ đầu ngón tay tràn ra, chậm rãi trôi hướng mặt hồ. Đáy hồ ba đầu phiên lãng giao hình như có cảm ứng, cùng nhau ngẩng đầu, giao trong miệng cũng phun ra linh tơ chào đón. Hai đạo linh tơ trên không trung xen lẫn, hóa thành một đạo thật nhỏ linh lưu, theo giao long lân phiến rót vào thể nội, cái kia đầu thuần luồng bên trên sừng rồng không ngờ sáng lên mấy phần. Thật là tinh diệu pháp môn. Trần Mặc mừng rỡ trong lòng, càng chuyên chú vào công pháp nghiên cứu. Hắn khi thì nhíu mày suy tư, khi thì đưa tay diễn luyện chỉ quyết, trong bất chi bất giác, trời chiều đã chìm vào tây sơn, đầy trời dáng chiều dần dần rút đi, màn đêm lặng yên buông xuống. Chương 249, biển thú ven hồ tiếng côn trùng kêu, trong hồ nước sóng nước âm thanh, đều giống như trở thành Trần Mặc tu hành bối cảnh, chỉ có trên thẻ ngọc linh quang cùng đầu ngón tay hắn linh cơ, ở trong màn đêm lấp loé không ngừng. Hắn hoàn toàn quên canh giờ, chỉ cảm thấy mỗi hiểu thấu đáo một chỗ công pháp yếu quyết, tựa như mở ra một phiến mới môn hộ. Nhìn thấy linh mạch cộng minh chi pháp lúc, hắn cố ý đứng dậy đi đến bên hồ, đưa bàn tay dán tại mặt nước, vận chuyển chân nguyên dẫn động đáy hồ linh mạch. Trong chốc lát, mặt hồ phủ văn rực rỡ hào quang, vô số linh tơ từ đáy hồ tuôn ra thăng, cùng đầu ngón tay hắn linh tơ tương liên, cả tòa hồ linh khí dường như đều bị hắn điều động, chậm rãi rót vào giao long thể nội. Ba đầu phiên lãng giao phát ra thỏa mãn gầm nhẹ, giao thân thể ở trong nước giãn ra, trên lân phiến ánh sáng lộng lẫy càng mãnh nhuận. Như vậy diễn luyện không biết qua bao lâu, chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, phương đông phía chân trời nhiễm lên một vòng nhàn nhạt từ đỏ. Trong rừng chim chóc bắt đầu hót vang, sương sớm từ trên lá cây nhỏ xuống, nện ở trên tảng đá phát ra tiếng vang lênh lênh. Trần Mặc lại vẫn đắm chìm tại trong công pháp, thẳng đến một tia nắng sớm rơi vào trên thẻ ngọc, linh quang hơi hơi lấp lóe, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. A, thiên lại sáng lên. Hắn giơ tay vuốt vuốt có chút mỏi như ánh mắt, nhìn về phía phương đông phía chân trời, chỉ thấy một vòng mặt trời đỏ đang chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời vàng chói rải đầy mặt hồ, sóng nước lấp loáng, tựa như hiện lên một tầng vải kim. Lại nhìn ngọc trong tay giản, linh quang đã từ từ ảm đạm, trên đó chữ truyện cũng mơ hồ rất nhiều, hiển nhiên là hắn một đêm nghiên cứu, đã đem công pháp hơn phân nửa tinh yếu ghi vào trong lòng, còn lại chỉ cần sau này thực tiễn lĩnh ngộ. Hắn đứng lên, chỉ cảm thấy quanh thân gân cốt hơi hơi đau nhức, nhưng lại tinh thần sung mãn, trong đan điển chân nguyên mặc dù tiêu hao không thiếu, lại so ngày xưa càng thêm ngưng luyện. Đáy hồ ba đầu phiên lãng giao cũng đã thức tỉnh, đang vây quanh hắn chỗ đá xanh du động, giao trong mắt tràn đầy thần cận chi ý, rõ ràng đêm qua linh lưu tẩm bổ để bọn chúng được ích lợi không nhỏ. Bất chi bất giác lại điều nghiên một đêm, Đỗ Quyên cùng Lâm Nhi hẹn xong hôm nay đi ngự thú biên. Trần Mặc nhịn không được cười lên, vội vàng sửa sang lại một cái áo bào, đem ngọc giản cùng lệnh bài cất kỹ, bước nhanh hướng động phủ đi đến. Đi qua trong rừng đường một lúc, vừa vặn gặp phải Phùng Lâm bưng hộp cơm đi tới, thấy hắn một thân hạt sương, trong mắt mang theo vài phần lo lắng. "Trần huynh, ngươi đêm qua lại một mực tại ven hồ tu hành, liền sương sớm đều dính đầy người." Trần Mặc sờ lên chóp mũi, có chút ngượng ngùng cười nói, "Cái này dẫn linh tự thú quyết quá mức tinh diệu, vừa chui nghiên liền quên canh giờ. Bất quá cũng may mà một đêm này đã đem công pháp hơn phân nửa hiểu thấu đáo, sau này chăn nuôi linh thú liền có nắm chắc hơn." Hắn nhìn về phía Phùng Lâm hộp đựng thức ăn trong tay, lại nói ngược lại là nhường ngươi phí tâm, chúng ta ăn xong điểm tâm, liền đi ngự thú viên như thế nào? Phùng Lâm thấy hắn trong mắt tràn đầy thần thái, hiển nhiên là có thu hoạch, liền cười gật đầu. "Hảo, ta đã chuẩn bị tốt linh cháo cùng linh quả, chúng ta trở về ăn qua liền đi." Trần Mặc cùng Phùng Lâm tại động phủ dùng qua thân ăn, linh cháo rõ ràng ngậy, linh quả thơm ngọt, chỉ cần mấy ngụm liền cảm giác đan điền chân nguyên tràn đầy. Trần Mặc đem màu mực lệnh bài thiếp thân giấu kỹ, đưa tay tế ra trôi này kìm quang liệt hỏa kiếm, thân kiếm tại nắng sớm phía dưới hiện ra cực nóng ánh lửa, hắn điểm mũi chân một cái đá xanh, thân hình liền cùng kiếm hợp nhất, cất cao giọng nói: "Lâm Nhi, ta mang theo ngươi cùng đi." Phùng Lâm khẽ gật đầu, bàn tay trắng non dương nhẹ, cũng tế ra một thanh đoản kiếm, thân kiếm trắng muốt như xương, chính là nàng thường dùng ngưng xương kiếm, nàng mũi chân hơi điểm, thân hình phiêu nhiên như khởi, cùng Trần Mặc hợp kiếm một chỗ. Hai người kiếm quyết vừa bấm, song kiếm đồng thời phát ra từng tiếng càng kiếm minh, thanh trắng hai đạo kiếm quang giống như cực nhanh phóng lên trời, thẳng đến linh hư phái phía tây thanh lam cốc mà đi. Kiếm quang qua lại vân hải ở giữa, bên hai tiếng gió rít gào, phía dưới núi non sông ngòi như vẽ cuốn giống như bày ra. Được không hơn phân nửa canh giờ, thì thấy phía trước sơn cốc mây mù nhiễu, cốc khẩu đứng sừng sững lấy hai tòa trượng cao thạch quyết bên trên điêu khắc bách thú đồ án, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ sinh động như thật, càng có kỳ lân, linh hạc mấy người dị thú đường vân xen lẫn, thạch quyết đỉnh tất cả treo một cái thanh đồng linh đăng, gió thổi chung reo, tiếng như thanh ngọc, lại có xua tan tà ma, trấn an linh thú diệu dụng, nơi đây chính là thanh lam cốc, linh hư phái ngự thú viên sở tại chi địa. Trần Mặc cùng Phùng Lâm thu kiếm quang, rơi vào thạch quyết phía trước. Mới vừa rơi xuống đất, thì thấy một vị thân mang vải sám đạo bảo lão giả từ trong cốc đi ra, lão giả râu tóc bạc phơ, lại sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần, bên hông treo lấy một cái xương thú lệnh bài, chính là ngự thú viên viên chủ Liêu Trường Phong. Liêu Trường Phong ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, cuối cùng rơi vào Trần Mặc trong ngực, lộ ra màu mực lệnh bài một góc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chắp tay cười nói: "Hai vị thế nhưng là Bạch Lễ chân nhân tọa hạ đệ tử, cầm lệnh bài đến đây chọn lựa linh thú." Trần Mặc tiến lên một bước, hai tay dâng lên màu mực lệnh bài, cung kính nói: "Đệ tử Trần Mặc, Phùng Lâm, gặp qua Liêu viên chủ. Phụng gia sư chi mệnh, chuyên tới để ngự thú viên chọn lựa linh thú, mong rằng viên chủ chỉ điểm." Liêu Trường Phong tiếp nhận lệnh bài, đầu ngón tay vướt về trên lệnh bài linh hạt đường vân, vừa cẩn thận kiểm tra thực hư mặt sau linh hương ngự thú cổ triện, sau khi xác nhận không có sai lầm đem lệnh bài còn cho Trần Mặc, cười nói: "Bạch Lễ chân nhân hôm qua đã đưa tin tại ta, nói hôm nay sẽ có đệ tử đến đây. Hai vị đi theo ta à, cái này ngự thú viên chiếm diện tích ngàn mẫu, phân phi cầm, tẩu thú, lân giáp, sâu bọ bốn huyện, đệ tử tầm thường chỉ có thể bên ngoài huyện chọn lựa, hai vị cầm chân nhân lệnh bài, có thể nhập bên trong huyện tùy ý tuyển." Nói đi, Liêu Trường Phong quay người dẫn đường, Trần Mặc cùng Phùng Lâm theo sát phía sau. Mới vừa vào trong cốc, liền cảm giác một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, so ven hồ linh mạch chi địa càng lớn mấy phần, trong không khí còn kèm theo nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát cùng linh thú khí tức. Trong cốc đường đi đều do bàn đá xanh lát thành, hai bên trồng đầy kỳ hoa dị thảo, có thể phát ra an thần mùi hương vong hữu thảo, có thể tư dưỡng linh thú linh vận hoa, càng có vài cọng ngàn năm của mục, cành lá rậm rạp, trên cây xây đầy tổ chim, thỉnh thoảng có màu sắc sặc sỡ chim chóc bay ra, kêu to thanh âm thanh thúy êm tai. Đi tới một chỗ chỗ ngã ba, Liêu Trường Phong chỉ vào bên trái một đầu phủ kín dây leo đường mà nói: "Đó chính là phi cầm huyện, bên trong huyện nuôi thanh loan, hỏa phượng chim non, ngậm lộ tức các loại linh cầm, trong đó cái kia ba đuôi linh chim khách kỳ lạ nhất, có thể biện cắt hùng, thông nhân tính, chỉ là tính tình có chút cao ngạo, người bình thường gần nó không thể." Trần Mặc theo đường mòn nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được dây leo sau có một tòa cực lớn lều gỗ, nó bằng phủ lên ngói lưu ly, dương quang xuyên thấu qua ngói lưu ly tung xuống, ánh chiếu lên trong dạng một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc, ngẫu nhiên có linh cầm dương cánh thân ảnh lướt qua, cánh chim mang theo gió xoáy khởi trận trận hương hoa. Phùng Lâm nói khẽ: "Linh cầm có thể bay lên trời dự cảnh, ngược lại là thực dụng, chỉ là ta thích hơn dịu dàng ngoan ngoãn chút linh thú, cũng không cần thiết nóng lòng đi xem." Liêu Trường Phong nghe vậy cười nói: "Phùng cô nương tính tình dịu dàng, tẩu thú huyện linh thú có lẽ càng hợp ý." Nói đi, dẫn hai người phía bên phải bên cạnh đường đi đi đến. Đi hẹn nửa dặm, thì thấy phía trước xuất hiện một mảnh mở rộng bãi cỏ, trên đồng cỏ xây dựng mấy chục tòa bằng gỗ rào chắn bên trong nuôi dưỡng các loại tẩu thú. Tối cạnh ngoài rào chắn bên trong, mấy cái toàn thân trắng như tuyết linh hồ đang co giúp ở dưới ánh mặt trời ngủ gật, đuôi cáo xóa tung như cầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu, một đôi màu hổ phách ánh mắt linh động dị thường. liền nhau rào chắn bên trong, một đầu tương tự tuấn mã đạp tuyết thú đang túi đầu gặm ăn linh thảo, móng ngựa hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Nghe nói con thú này ngày đi nghìn dặm, chân không dính trần, am hiểu nhất có người gấp rút lên đường. Chỗ càng sâu rào chắn bên trong, một đầu kim mao hống đang nằm ở trên tảng đá mài răng, bộ lông màu vàng nóng dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, dù chưa đứng dậy, cũng đã lộ ra mấy phần uy manh chi khí. Gặp có người đến gần, chỉ là dương mắt quét một chút, liền lại cúi đầu, hiển nhiên là nhị giai trở lên linh thú, đã có mấy phần linh tính. Cái này kim mao hống chính là nhị giai trung phẩm linh thú, lực lớn vô cùng, còn có thể nhả canh kim chi khí, am hiểu nhất cận chiến, chỉ là sức ăn khá lớn, chăn nuôi cần hao phí không thiếu linh thạch. Liêu Trường Phong chỉ vào kim mao hống giới thiệu nói, bên trong huyện còn có một đầu ngọc diện băng nghe, chính là nhị giai thượng phẩm, có thể phun ra liệt hỏa, linh tính cao hơn, chỉ là tính tình dữ dằn, cần có tuần thú thủ đoạn mới đánh bại phụ. Trần Mặc ánh mắt tại kim mao hống trên thân đảo qua, khẽ lắc đầu. Con thú này mặc dù uy mãnh, là quá cồng kềnh, không thích hợp tùy hành. Phùng Lâm cũng gật đầu nói, như vậy hung lệ linh thú, ta sợ là không cưới được. Liêu Trường Phong cũng không ngoài ý muốn, cười tiếp tục dẫn đường. Phía trước chính là Lân Giáp huyện, huyện bên trong nuôi linh quy, huyền xà, thàn lằn chờ, trong đó một đầu huyền giáp linh quy, không chỉ có lực phòng ngự cực mạnh, còn có thể dự báo lũ lụt, am hiểu nhất thủ hộ, chỉ là hành động chậm chạp, thích hợp trấn thủ độc phủ. Đám người đi tới Lân Giáp huyện, chỉ thấy huyện bên trong tạc mấy chục cái ao nước, trong ao sóng biết dạo dựng, linh khí lở lở. Lớn nhất trong ao, một đầu giáp lưng đầy huyền ảo đường vân linh quy đang chậm rãi truyền ra động, giáp lưng đường kính chừng hơn một trượng, mỗi một lần vẩy nước đều mang theo nhàn nhạt linh choáng. Bên cạnh trong ao, mấy cái toàn thân đen như mực mặc lân xà đang quấn quanh ở trên trụ đá, xà nhãn hiện ra u lục quang mang, nghe nói kỳ độc dịch có thể ăn mòn pháp khí, nhưng cũng có thể luyện chế giải độc đang dược. Có khác một chỗ trong ao, mấy cái thất thải thàn lằn đang nằm ở bên bờ phơi nắng, lân phiến màu sắc lộng lẫy, có thể theo hoàn cảnh biến sắc, am hiểu nhất ẩn nấp thân hình. Trần Mặc nhìn kỹ phút chốc, vẫn lắc đầu. Linh quy tuy tốt, là quá chậm, mặc lân xà quá mức âm động, không thích hợp tùy hành. Trong lòng của hắn đã có tính toán, phiên lãng giao đã là lân giáp loại linh thú, lại tuyển đồng loại ngược lại lặp lại, không bằng tuyển một cái am hiểu phụ trợ hoặc dự cảnh linh thú, cùng phiên lãng giao bổ sung. Liêu Trường Phong thấy thế, liền dẫn hai người hướng cuối cùng một chỗ huyện câu nghệ đi đến. Còn lại chính là sâu bọ huyện, đệ tử tầm thường nhiều không vui chủng loại, lại không biết có chút sâu bọ linh thú diệu dụng vô tận. Bên trong huyện có thể nhà tơ kết lưới thiên tàm, thì có thể chế bảo giáp, có thể biện linh thảo người linh nghĩ, trong vòng trăm dặm có thể tìm được kỳ chân. Còn có một cái thất thải điệp, có thể phun ra mê một vấn, còn có thể dẫn động linh khí, am hiểu nhất phụ trợ tu hành. Sâu bọ huyện cùng với những cái khác huyện câu nghệ khác biệt, huyện bên trong xây dựng vô số trúc đỡ, trúc trên kệ treo đầy tất cả lớn nhỏ trùng kén, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt phấn hoa hương khí. Tối cạnh ngoài trúc trên kệ, mấy cái toàn thân trắng như tuyết tiên tầm đang phun tơ bạc dưới ánh mặt trời hiện ra chân châu một dạng lộng lẫy. Bên cạnh trong giỏ trúc, vô số thật nhỏ người linh nghĩ đang bận rộn mà chuyên trở linh thảo mảnh vụn. Bên trong huyện chỗ sâu, trong một tòa trong suốt lưu ly cháo, một cái lớn chừng bàn tay thất thải điệp đang chậm rãi bay múa, cánh lúc khép mở, vẩy xuống điểm điểm huỳnh quang chỗ rơi xuống đất, lại có thật nhỏ linh thảo chồi non phá đất mà lên, hiển nhiên là hắn dẫn động linh khí công hiệu. Phùng Lâm thấy thất thải điệp, trong mắt lập tức thoáng qua một tia yêu thích. Cái này hồ điệp ngược lại tốt nhìn, còn có thể dẫn động linh khí, không biết phải chăng là dịu dàng ngoan ngoãn. Liêu Trường Phong cười nói, này điệp chính là nhị giai trung phẩm, linh tính cực cao, tối thông nhân ý, chỉ cần đối đãi nó ôn hòa, nó liền sẽ chủ động thân cận. Phùng cô nương như ưa thích, cũng có thể đưa nó nhận lấy, sau này tu hành lúc, nó có thể dẫn động linh khí giúp ngươi gia tốc, còn có thể dự cảnh nguy hiểm, nhất là chi kỷ. Phùng Lâm nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt mang theo vài phần trưng cầu ý kiến. Trần Mặc cẩn thận quan sát hồn tiên bảo giám lập tức đưa ra tin tức. Thất thải điệp, nhị giai trung phẩm. Trạng thái: hoạt động mạnh, tinh thần. Thiên phú: dẫn linh, dùng linh, ngồi thiền đất, huyền vẫn. Di chú: tuy là nhị giai linh thú, nhưng cũng không tiềm lực tiến hóa. Trần Mặc ánh mắt lướt qua Phùng Lâm đầu vai cái kia thất thải điệp, cánh bướm lúc khép mở tung xuống nhỏ vụn hình quang, tại trong nắng sớm hiện ra linh động lộng lẫy, thật là lấy vui bộ dáng. Phùng Lâm đang mỉm cười nhẹ phẩy được quõng, đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Trần Mặc lại chậm rãi mở miệng, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin chắc chắn. Lâm Nhi, cái này điệp nhi mặc dù linh tú dễ nhìn, dẫn động linh khí lúc cũng lịch sự tao nhã, nhưng ngươi nhìn kỹ nó quanh thân linh vận chỉ ở bên ngoài thân lưu chuyển, lại khó khăn rót vào thể nội tầm bổ căn cốt. Theo ta thấy, nó đời này nhiều nhất dừng bước nhị giai trung phẩm, lại không tiến giai khả năng. Nếu chỉ làm bạn chơi còn có thể, thật muốn trông cậy vào nó phụ trợ tu hành, ứng đối thí luyện, sợ là không chịu nổi đại dụng. Lời này vừa dứt, Phùng Lâm đầu ngón tay hơi ngừng lại, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần. Nàng mặc dù thiên vị cái này điệp nhi dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng biết rõ trên đường tu chân, linh thú tiềm lực so với bộ dáng trọng yếu. Nếu thật như Trần Mặc lời nói, cái này thất thải điệp bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn linh sủng, lâu dài đến xem chính xác không đáng. Mà một bên Liễu Trường Phong nghe vậy như gặp phải kinh lôi, cặp kia xưa nay trầm ổn con mắt bá mà trợ to, dâu hoa dâm đều đi theo run rẩy, trong tay nắm chặt xương thú lệnh bài suýt nữa trượt xuống trên mặt đất. Hắn tại ngự thú viên trong gần trăm năm, thất thú biện cương chịu bản sự tại linh hư phái cũng là phải tính đến nhân vật. Cái này thất thải điệp là hắn 30 năm trước từ Nam Lĩnh bí cảnh tìm thấy dị trùng, tuy biết hắn trên tiến hóa hạn không cao, nhưng lại chưa bao giờ tại mặt ngoài lộ ra nửa phần sơ hở. Tu sĩ tầm thường thấy nó có thể dẫn linh thổ vụ, chỉ coi là khó được phụ trợ linh sủng, liền mấy vị trúc cơ trưởng lão tới chọn thú lúc cũng chưa từng nhìn ra nó hạn chế. Trước mắt cái này luyện ký tu vi thanh niên, lại một cái nói phá mấu chốt. Trần tiểu ca, lời này của ngươi thật lạ. Liêu Trường Phong hướng phía trước tiếp cận hai bước, âm thanh đều mang mấy phần căng lên, ánh mắt tại thất thải điệp cùng Trần Mặc ở giữa vừa đi vừa về quay tròn, tràn đầy khó có thể tin. Cái này Điệp Nhi vào ta Ngự Thú Viên hơn 30 năm, bao nhiêu đệ tử cấp muốn, ngay cả trưởng sự trưởng lão cũng khoe qua nó linh vận dồi dào, ngươi sao liền kết luận nó khó vào tam giai? Trần Mặc đưa tay, đầu ngón tay ngưng ra một tia cực kỳ nhạt chân nguyên, nhẹ nhàng gõ hướng Thất Thải Điệp cánh nhẹ bén. Cái kia Điệp Nhi hình như có cảm ứng, cánh khẽ run lên, nguyên bản lưu chuyển hình quang lại trệ sát một cái trước mắt, sau đó mới một lần nữa giang ra. Liêu Viên chủ mời xem Trần Mặc ra hiệu hắn nhìn kỹ này điệp dẫn động linh khí lúc, linh vận chỉ ở cánh nhẹ bén bồi hồi, lại không thể như bình thường linh thú như vậy, đem linh khí đặt vào đan điền ngưng luyện. Cứ thế mãi, tu vi của nó tựa như nước không nguồn, nhị giai trung phẩm đã là cực hạn, khó tiến thêm nữa. Chương 250, Phệ Hồn Liêu trưởng phong xích lại gần nhìn kỹ, quả nhiên gặp Thất Thải cánh bướm nhọn hình quang thật có trệ sát, lại hồi tưởng cái này 30 năm, này điệp tu vi từ đầu đến cuối dừng ở nhị giai trung phẩm, chưa bao giờ có nửa phần đột phá, lúc trước chỉ coi là nó tính tình lười biếng, bây giờ nghĩ đến, càng là trời sinh hạn chế. Trong lòng của hắn rung động càng lớn, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt triệt để thay đổi trước mắt thanh niên này tuổi còn trẻ, tu vi bất quá luyện khí, thức thu ánh mắt lại so chìm đắm đạo này mấy chục năm lao thủ còn nham hiểm hơn, nếu không phải chính thai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, hắn đánh gãy khó tin. Trấn kinh ngoài, Liêu Trường Phong trong lòng chợt phát sinh ý dò xét. Hắn vội ho một tiếng, bất động thanh sắc chuyển câu chuyện. Trần tiểu ca ánh mắt chính xác, lão phu hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Chỉ là lão phu còn có một chuyện không rõ, vừa mới ngươi đi ngang qua tẩu thú huyện lúc, cái kia kim ma hồng uy mãnh lực đại, ngọc diện toan nghe có thể phun liệt hỏa, đều là nhị giai thượng phẩm hạt giống tốt, ngươi vì cái gì một mắt cũng không nhìn lâu, ngược lại tới trước nhìn cái này sâu bọ huyện linh sủng. Lời này nhìn như bình thường hỏi thăm, kỳ thực cất dấu thăm dò, nếu Trần Mặc chỉ là trùng hợp xem thấu Thất Thải Điệp thiếu hụt, huyện linh sủng toàn bằng vật khí, đó cũng coi là không phải thật bản sự. Nhưng nếu hắn có chính mình suy tính, cái kia phần này hiểu biết liền làm thật khó. Trần Mặc nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, ánh mắt đảo qua huyện bên trong trúc trên kệ linh trùng, chậm rãi nói: "Liêu Biên chủ có chỗ không biết, ta bây giờ tu vi còn thấp, tuyệt linh thú càng nặng dùng được mà không phải là uy mãnh. Kim Mao hống mặc dù dũng, lại sức ăn kinh người, bình thường linh thạch căn bản phụng dưỡng không dậy nổi. Ngọc diện toan nghe mặc dù liệt, lại tính tình giữ dằn khó thuần, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ chủ nhân. Ta muốn là có thể cùng ta hỗ trợ lẫn nhau, thời khắc mấu chốt có thể rút một tay linh sủng, mà không phải là chỉ có bề ngoài hung thú." Lời nói này trật tự rõ ràng, vừa điểm ra lúc trước những cái kia linh thú tai hại, lại biểu lộ chính mình chọn thú tiêu chuẩn. Nghe Liêu Trường Phong liên tục gật đầu, trong mắt thưởng thức càng lớn. Hào một cái dùng được mà không phải là uy mãnh. Liêu Trường Phong vỗ tay tán thưởng lão phu phòng thủ viên trăm năm, đã thấy rất nhiều tuyển thú chỉ nhìn giai vị, chỉ tham lợi hại tu sĩ, lại ít có người giống ngươi thành tỉnh như vậy. Chẳng lẽ chân nhân có thể thu ngươi làm đồ đệ, quả nhiên là mắt thật là tốt. Phùng Lâm ở một bên nghe rõ ràng, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính nể. Nàng lúc trước chỉ biết Trần Mặc sẽ dưỡng linh sủng, lại không biết hắn lại có như vậy sâu kiến thức, liên tục sống gần trăm năm Liêu Viên chủ đều đối hắn khen không dứt miệng. Nàng nhẹ nhàng đem Thất Thải Điệp thả lại lưu ly cháo bên trong, ôn nhu nói: "Là ta lúc trước chỉ nhìn nó bộ dáng lấy vui, không có cân nhắc chu toàn. Tất nhiên nó tiềm lực có hạn, vậy chúng ta lại tuyển chính là." Trần Mặc gặp nàng cũng không khoái, ngược lại có mất phần bỗng nhiên, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Chính là cái này lý. Ngự thú bên trong vườn luyện linh thú đông đảo, nhất định có thể vì ngươi tìm một cái vừa có linh tính, lại có tiềm lực. Liêu Biên chủ, không biết bên trong huyện bên trong nhưng có am hiểu tầm bổ chân nguyên, lại tính tình ôn thuận linh sủng." Liêu Trường Phong bây giờ đối với Trần Mặc đã là hoàn toàn tin phục, liền vội vàng gật đầu nói: "Có, có. Bên trong huyện thâm sử nuôi một con ngọc lộ tiên lộc, nhị giai thượng phẩm, có thể thổ nạp ngưng thần ngọc lộ, không chỉ có thể trợ tu sĩ ôn dưỡng chân nguyên, còn có thể trấn an tâm thần, xua tan tâm ma, lại huyết mạch tinh khiết, sau này đột phá tam giai có hy vọng. Lão phu này liền mang các ngươi đi xem." Nói đi, liền hào hứng dẫn hai người hướng vào phía trong huyện thâm sử đi đến, cước bộ đều so với trước kia nhẹ nhàng không thiếu, có thể gặp được đến như vậy thức thú kỳ tài, đối với hắn mà nói, cũng là một cuộc khó được chuyện vui. Liêu Trường Phong lời còn chưa dứt, liền dẫn Trần Mặc cùng Phùng Lâm hướng vào phía trong huyện thâm sử đi đến. Càng đi chỗ sâu, linh khí càng nồng đậm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, xen lẫn một tia trong veo hạ xương khí tức, làm người tâm thần thanh thản. Đi tới một tháng cửa động, môn thượng khắc lấy linh lộc huyện ba chữ, chữ viết thanh nhã, dường như nữ tử chỗ sách. Liêu Trường Phong đẩy cửa gỗ ra, một cỗ càng tinh khiết hơn linh khí đập vào mặt, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy một mảnh bao la bãi cỏ, trên đồng cỏ phủ lên một tầng thật mỏng sương sớm, bóng ánh trong suốt, tựa như kim cương vỡ. Bãi cỏ chính giữa có một vũng thanh tuyển, nước suối róc rách chảy xuôi, bên bờ trồng vào vài cỏ bình hoa thụ, cánh hoa trắng loáng như ngọc, theo gió bay xuống, rơi vào trong suối nước, nổi lên lăn tăn rung động. Mà tại bên suối trên tảng đá, đang nằm lấy một cái tiên lộc. Cái kia hiệu toàn thân trắng như tuyết, lông tóc như trên tốt dương chi ngọc giống như ôn nhuận, tại nắng sớm phía dưới hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, phảng phất quanh thân bao phủ một tầng vầng sáng mông lung. Nó sừng hưu càng kỳ lạ, cũng không phải là bình thường sừng hưu như vậy tranh banh, mà lại như ngọc thạch điêu khắc thành, phân chín xiên, mỗi xiên phía trên đều điểm xuyết lấy thật nhỏ giọt sương, phóng ánh ngắt, gió nhẹ lướt qua, giọt sương nhẹ nhàng lắc lư, như muốn rơi xuống nhưng lại từ đầu đến cuối treo ở sừng nọ, tựa như điểm đầy nhỏ vụn chân châu. Con mắt của nó là nhàn nhạt màu hồ phách, thanh tịnh thấy đáy, không chứa nửa phần tạp chất, bây giờ đang bung thong mi mắt, nhẹ nhàng liếm láp lấy trong suối nước quỳnh cánh hoa, động tác cực kỳ ưu nhã, phản phất thế gian hết thảy ồn ào náo động đều cùng nó không quan hệ. Ngẫu nhiên có sương sớm từ quỳnh hoa thụ bên trên nhỏ xuống, rơi vào trên lưng của nó cũng chỉ là hơi hơi rung động một chút lỗ tai, lông mi thật dài nhẹ nhàng buông xuống, hiển thị rõ dịu dàng ngoan ngoãn linh tú. Phùng Lâm gặp một lần cái này ngọc lộ tiên lộc, trong mắt lập tức thoáng qua kinh diễm chi sắc, cước bộ cũng không khỏi tự chủ chậm dần,
chỉ sợ đã quấy rầy cái này tựa như trong tiên cảnh tới linh vật. Nàng nói khẽ. Thật đẹp hiệu, dường như trong tranh đi ra tới đồng dạng. Trần Mặc cũng khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cái này Ngọc Lộ Tiên Lộc không chỉ có bộ dáng lịch sự tao nhã, quanh thân tán phát linh vận càng là tinh khiết lưu hòa, không giống thất thải điệp như vậy chỉ ở mặt ngoài lưu chuyển, mà là giống như thanh tuyển chậm rãi rót vào thể nội, rõ ràng căn cơ vững chắc, tiềm lực thâm hậu. Liêu Trường Phong thấy hai người phản ứng như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói khẽ: "Cái này Ngọc Lộ Tiên Lộc chính là 10 năm trước từ Đông Nưu quốc bắt giữ mà đến, Linh Hư phái trưởng môn thấy nó linh tính 10 phần, liền đem nó an trí tại cái này ngự thú bên trong vườn huyện, từ chuyên gia chăm sóc. Nó tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chưa từng đối với người hiện lộ nửa phần lệ khí, lại am hiểu nhất thổ nạp ngọc lộ mỗi ngày sáng sớm, nó sẽ đem linh khí ngưng luyện thành ngưng thần ngọc lộ, nhỏ vào trong cái này thanh tuyển, tu sĩ uống vào trong suối nước ngọc lộ, không chỉ có thể ôn dưỡng chân nguyên, còn có thể bình phục nỗi lòng, xua tan lúc tu luyện này sinh tâm ma, đối với đột phá cảnh giới rất có ích lợi." Đang khi nói chuyện, cái kia Ngọc Lộ Tiên Lộc dường như phát giác được có người tới gần, chậm rãi ngẩng đầu, màu hổ phách đôi mắt nhìn về phía Trần Mặc ba người. Nó cũng không lộ ra kinh hoàng, chỉ là nhẹ nhàng lung lay trên đầu sừng hưu, sừng nhọn rõ xương cùng rung động theo, phát ra nhỏ xíu tí tách âm thanh, tựa như tự nhiên. Sau đó, nó đứng lên, dáng người thon dài kiên cường, cất bước hướng ba người đi tới, bước chân nhẹ nhàng, đạp ở trên đồng cỏ lại không lưu lại nửa phần vết tích, tựa như bước trên mây mà đi. Trong lòng Phùng Lâm càng yêu thích, nhịn không được đưa tay ra, muốn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, nhưng lại sợ đường đột cái này linh vật, động tác ngừng giữa không trung, hơi có vẻ do dự. Ngọc Lộ Tiên Lộc dường như xem thấu tâm ý của nàng, nhẹ nhàng đem đầu tiến đến bên tay nàng, mềm mại lông tóc cạ vào đầu ngón tay của nàng, mang đến một tia ôn nhuận xúc cảm. Trong lòng Phùng Lâm vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve lưng của nó, chỉ cảm thấy hắn lông tóc thuận hoạt như ngọc, quanh thân linh vận chậm rãi rót vào đầu ngón tay, để cho nàng trong đan điền chân nguyên đều trở nên bình thản. Nó lại không sợ ta. Phùng Lâm nhẹ nói, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Liêu Trường Phong cười nói, cái này Ngọc Lộ Tiên Lộc nhất là thông nhân tính, có thể cảm giác người thiện ý Phùng cô nương tính tình kiêm tốn, nó tự nhiên nguyện ý thân cận ngươi. Hơn nữa nó cùng ngươi rất có duyên phận, vừa mới ta còn đang suy nghĩ, nếu nó không muốn tùy ngươi rời đi, cho dù ngươi ta có ý định, cũng khó thành chuyện này, bây giờ xem ra, ngược lại là bất đi không thiếu công phu. Trần Mặc điểm gật đầu, lần nữa dùng hồn tiên bảo giám xem xét. Ngọc Lộ Tiên Lộc, nhị giai thượng phẩm. Trạng thái: Yên tĩnh, xa xăm. Thiên phú: Nước xương, chấn ma, cân bằng, bay trên trời, bước trên mây, linh bảo hộ tiên nguyên. Di chú: Trời sinh thuần khiết linh lộc, thức ăn ngọc cốt đan có thể tăng lên linh vận, hóa thành thần hiệu. Ngọc cốt đan. Trần Mặc âm thầm ghi ở trong lòng, nhìn xem Phùng Lâm cùng Ngọc Lộ Tiên Lộc thân cận bộ dáng, trong lòng cũng thay nàng cao hứng, nói: "Lâm Nhi, cái này Ngọc Lộ Tiên Lộc không chỉ có bộ dáng lịch sự tao nhã, tiềm lực càng là viễn siêu cái kia thất thải điệp, vừa có thể phụ trợ ngươi tu hành, lại có thể trong thực tập giúp ngươi bình phục nỗi lòng, ứng đối tâm ma, chính là thích hợp ngươi nhất linh sủng." Phùng Lâm liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy xác định ân. "Ta liền muốn nó." Ngọc Lộ Tiên Lộc dường như nghe hiểu nàng mà nói, nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn tay của nàng, phát ra một tiếng êm ái kêu to, thanh âm trong trẻo êm tai, tựa như ngọc khánh tấn công. Liêu Trường Phong thấy thế, tay lấy ra linh thú khế ước, đưa tới trong tay Phùng Lâm. "Phùng cô nương, chỉ cần đem ngươi một giọt tinh huyết nhỏ tại trên khế ước, liền có thể cùng nó thiết lập liên hệ, sau này tâm ý tương thông, nó cũng biết càng nghe lời người chỉ huy." Phùng Lâm tiếp nhận khế ước, đâm thủng đầu ngón tay, đem tinh huyết nhỏ ở mặt trên. Khế ước trong nháy mắt hóa thành một đạo nhu hòa linh quang, dung nhập Ngọc Lộ Tiên Lộc thể nội. Linh quang tán đi sau, Phùng Lâm rõ ràng cảm thấy cùng Ngọc Lộ Tiên Lộc ở giữa nhiều một tia liên hệ kỳ diệu, có thể rõ ràng cảm giác được nó trong lòng bình thản cùng vui vẻ. "Đa tạ Liễu viên chủ thành toàn." Phùng Lâm hướng Trường Phong chắp tay nói cảm ơn, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Liêu Trường Phong cười nói, "Không cần đa lễ, có thể để cho cái này Ngọc Lộ Tiên Lộc tìm được hợp ý chủ nhân, cũng là cơ duyên của nó." "Trần tiểu ca, ngươi đây, vừa mới ngươi nói muốn chọn một cái dùng được linh sủng, bên trong nguyện bên trong còn có mấy cái linh sủng, có lẽ có thể hợp tâm ý ngươi, ta lại dẫn ngươi đi nhìn một chút." Trần Mặc điểm đầu nói, "Vậy làm phiền Liễu viên chủ." Trần Mặc tiếng nói vừa ra, Liêu Trường Phong liền cười khoát tay. "Trần tiểu ca khách khí, có thể vì ngươi tìm một cái hợp ý linh sủng, cũng là lao phu chuyện vui. Ngươi hãy theo ta tới, bên trong huyện thâm sử còn cất giấu mấy thứ bà bối, đệ tử tầm thường liền gặp đều không thấy được, hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút." Nói đi, hắn quay người dẫn hai người xuyên qua cửa tròn, dọc theo một đầu phủ kín tấm đá xanh đường mòn hướng về chỗ sâu đi đến. Cái này đường mòn hai bên trồng đầy ngàn năm cổ mục, thân cây tráng kiện đến cần hai người ôm hết, cành lá xanh tươi như rủ, đem ánh sáng mặt trời che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ sót lại lẻ tẻ quần sáng rơi trên mặt đất, tựa như vài kim. Trong không khí linh khí càng nồng đậm, còn kèm theo một tia như có như không dị hương, như lan như sạn, nghe nóng làm tâm thần người an bình. Phùng Lâm dắt Ngọc Lộ Tiên Lộc, Tiên Lộc thỉnh thoảng túi đầu gặm ăn ven đường linh thảo, cước bộ nhẹ nhàng, sừng hưu bên trên giọt sương chết xạ ánh sáng nhạt, cũng làm cho cái này ưu tĩnh đường mòn nhiều hơn mấy phần linh tú chi khí. Đi hẹn một nén nhang thời gian, phía trước đông nhiên chuyển đến róc rách tiếng nước, Liêu Trường Phong chỉ về đằng trước một đạo cửa đã nói. Bên trong chính là linh nguyên cát, trong các nuôi dưỡng cũng là chút hiếm thấy dị chủng linh sủng, chỉ vì bọn chúng tính tình đặc thù hoặc chăn nuôi không dễ, cho nên ít có người hỏi thăm, lại không biết những thứ này linh sủng nếu có thể dưỡng tốt, tiềm lực viễn siêu bình thường linh thú. Nói đi, hắn giơ tay đặt tại trên cửa đá, đầu ngón tay rót vào một tia chân nguyên, trên cửa đá phủ văn trong nháy mắt sáng lên, chậm rãi hướng hai bên mở ra. Phía sau cửa cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, càng là một chỗ xây dựng lưng vào núi đình viện, trong đình viện có một vũng đầm sâu, đầm nước xanh biếc như phỉ thúy, đáy đầm mơ hồ có thể thấy được linh mạch phun trào, tản mát ra từng trận hàn khí.
Liêu Trường Phong chỉ vào đầm nước cười nói, cái này đầm tên là Hàn Tinh Đầm, đầm nước chính là ngàn năm hàn tuyền biến thành, thích hợp nhất nuôi dưỡng băng thuộc tính linh sủng. Các ngươi nhìn bờ đầm tòa kia phòng băng, bên trong liền ở một cái băng phách huyền hồ. Trần Mặc cùng Phùng Lâm nhìn theo hướng tay hắn chỉ thấy bờ đầm đứng thẳng một tòa từ ngàn năm hàn băng xây thành phòng nhỏ, trước nhà treo băng tinh rèm, xuyên thấu qua rèm, mơ hồ có thể thấy được một cái toàn thân trắng như tuyết hồ ly đang co giúp ở băng trên giường. Cái kia hồ ly thân hình so bình thường linh hồ hơi lớn, lông tóc như băng tuyết trắng đoán, liền đồng tử cũng là màu lam nhạt, ngẫu nhiên mở mắt ra, trong mắt hình như có hàn khí lưu chuyển, lại để cho quanh mình không khí đều lạnh mấy phần. Cái này băng phách cáo đen chính là nhị giai thượng phẩm linh sủng Liêu Trường Phong giới thiệu nói nó am hiểu nhất điều khiển hàn khí, có thể ngưng băng thành lưỡi lao, còn có thể bố trí xuống băng vụ mê trận, vây khốn địch nhân. Càng khó hơn chính là, nó nội đan có thể ôn dưỡng tu sĩ băng thuộc tính chân nguyên, nếu tu sĩ tu chính là băng hệ công pháp, cùng nó làm bạn, tu vi nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Chỉ là cáo đen tính tình cao ngạo, lại cực sợ nóng, cần quanh năm lấy hàn tuyển tầm bổ, chăn nuôi hao phí cực lớn, cho nên đến nay không người dám mớn. Trần Mặc ánh mắt rơi vào băng phách cáo đen trên thân, thấy nó mặc dù co do, lại vẫn lộ ra một cố kiệt ngạo chi khí, trong lòng âm thầm gật đầu, con thú này thật là khó được chiến lược, đáng tiếc chính mình tu cũng không phải là băng hệ công pháp, không nhiều dư tinh lực chăm sóc như vậy luôn chiều lính sủng, liền lắc đầu. Con thú này tuy mạnh, lại không phải ta có khả năng khống chế, đa tạ viên chủ dẫn tiến. Liêu Trường Phong cũng không ngoài ý muốn, cười tiếp tục dẫn đường. Không sao, bên trong còn có thích hợp ngươi hơn. Nói đi, hắn dẫn hai người vòng qua Hàn Tinh Đầm, đi tới đỉnh viện phía đông một tòa trúc lâu phía trước. Trúc lâu bên ngoài quấn quanh lấy vô số màu tím dây leo, trên dây leo mở lấy tương tự linh đang đóa hoa, gió nhẹ lướt qua, đóa hoa nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang lênh lánh, lại có trấn an tâm thần hiệu quả. Cái này trúc lâu tên là Tử Linh Các, bên trong nuôi một cái vệ hồn tước. Liêu Trường Phong chỉ vào trúc lâu nói, này tước chính là nhị giai thượng phẩm linh sủng, toàn thân màu tím, có thể phát ra sóng siêu âm công kích, am hiểu nhất bài trừ miễn cảnh cùng ẩn nạp thuật. Càng kỳ lạ chính là, nó có thể thôn phệ tu sĩ lúc tu luyện nảy sinh tâm ma, trợ tu sĩ củng cố đạo tâm, đột phá cảnh giới lúc cũng có thể giảm xuống tàu hỏa nhập ma phong hiểm. Chỉ là nó sức ăn của quái, chỉ ăn ẩn chứa tâm ma chi lực linh quả, bình thường linh quả căn bản ăn không no nó, cho nên cũng ít có người hỏi thăm. Tiếng nói vừa ra, trong chốc lâu đông nhiên bay ra một cái màu tím chim nhỏ, chim chóc lớn chừng bàn tay, lông vũ hiện ra kim loại sáng bóng, cánh chấn động lúc phát ra nhỏ xíu bù bù, chính là phệ hồn tước. Chương 251, khảo thí phệ hồn tước bay đến Liêu Trường Phong đầu bay, ngẹo đầu dò xét Trần Mặc cùng Phùng Lâm, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, độ không nửa phần hung lệ chi khí. Phùng Lâm thấy nó bộ dáng tiểu xảo khả ái, nhịn không được cười nói, cái này chim chóc cũng có thú, chỉ là an tâm ma linh quả, nghe liền có chút hiếm thấy. Liêu Trường Phong gật đầu nói, chính là tâm ma linh quả cần tại tu sĩ tẩu hỏa nhập ma chi địa mới có thể lớn lên, một năm cũng khó hái đến mấy quả, cho nên chăn nuôi nó chính xác không dễ. Trần Mặc trầm ngâm chốc lát, thầm nghĩ trong lòng, phệ hồn tức phá huyễn cùng phệ hồn chi năng tuy tốt, lại cần đặc thù linh quả nuôi nấng, ta nào có thời gian đi tìm tâm ma linh quả. Thôi được rồi, liền lại lắc đầu. Con thú này mặc dù rượu, cũng không hợp thời nghi, đà tạo viên chủ. Liêu Trường Phong cũng không nhục trí, dẫn hai người tới đỉnh viện phía tây một tòa trước nhà đá. Thạch ốc trước cửa khắc lấy vô số phù văn, tản mát ra nhàn nhạt thổ hệ linh khí. Trước nhà trên đất trống trồng vài cọng tương tự linh chi linh hảo, phiến lá đầy đặn, hiện ra màu vàng đất ánh sáng lộng lẫy. Nhà đá này tên là hậu thổ phòng, bên trong nuôi một cái trấn nhạc uy. Liêu Trường Phong nói này uy chính là nhị giai thượng phẩm linh sủng, giáp lưng cứng rắn như nguyên thiết, có thể chống cự trúc cơ tu sĩ một kích toàn lực, am hiểu nhất phòng ngự. Nó còn có thể dẫn động thổ hệ linh khí, bố trí xuống địa mạch thủ hộ trận, bảo vệ tự thân cùng chủ nhân, bình thường công kích căn bản không gây thương tổn được một chút. Chỉ là trấn nhạc uy hành động chậm chạp, lại cực kỳ thích ngủ, mỗi ngày cần ngủ đủ 12 canh giờ, cho nên cũng ít có nhân tuyển nó. Nói đi, hắn đẩy ra thạch cốt môn, chỉ thấy trong phòng trên mặt đất nằm sấp một cái cực lớn rùa đen, giáp lưng đường kính chừng hơn một trượng, phía trên hiện đầy huyền ảo thổ hệ phù văn, mai rùa màu sắc cùng nham thạch tương tự, nếu nằm dạp trên mặt đất bất động, cơ hồ khó mà phân biệt. Bây giờ Trấn Nhạc Quy đang nhắm mắt, tứ chi co giúp ở sát bên trong, đang ngủ say, ngẫu nhiên phát ra nhỏ xíu tiếng ấy, lại để cho bên trong nhà thổ hệ linh khí đều đi theo sóng gió nổi lên. Trần Mặc nhìn xem Trấn Nhạc Quy, thầm nghĩ trong lòng, nay quy phòng ngự tuy mạnh, là quá chậm chạp, trong thực tập như gặp cường địch, nó sợ là liền tự vệ cũng khó khăn, chớ nói chi là giúp ta. Liền lần nữa lắc đầu, đa tạ viên chủ, con thú này mặc dù ổn, cũng không hợp ta dùng. Liêu Trường Phong gặp Trần Mặc liên tiếp cự tuyệt ba con linh sủng, chẳng những không có không vui, ngược lại càng thưởng thức. Trần Tiểu Ca ánh mắt độc đáo, không tham mạnh, không si, chỉ tuyển dùng được, phần này thanh tỉnh, tại trong tu sĩ trẻ tuổi đúng là hiếm thấy. Cũng được, lão phu lại dẫn ngươi đi gặp cuối cùng một cái linh sủng, con thú này nếu lại không hợp ngươi ý, vậy liền thật sự không có thích hợp ngươi hơn. Nói đi, hắn dẫn hai người xuyên qua đình viện, đi tới phía sau núi một chỗ trước sơn động. Bên ngoài sơn động đứng thẳng một khối bia đá, phía trên khắc lấy phong lôi động ba chữ, bia trên thân hiện đầy phong hệ cùng lôi hệ phù văn, tản mát ra từng trận cuồng bạo linh khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Liêu Trường Phong chỉ vào sơn động nói, bên trong nuôi một cái phong lôi chuẩn, chính là nhị giai thượng phẩm linh sủng, này chim cắt chính là phong lôi song thuộc tính, tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện, có thể dẫn động phong lôi chi lực công kích địch nhân, am hiểu nhất tập kích cùng truy kích. Càng khó hơn chính là, nó linh trí cực cao, có thể nghe hiểu nhân ngôn, còn có thể thăm dò địch tình, vì tu sĩ dự cảnh, quả thật sông sáo hiểm địa cùng ứng đối thí luyện không có chỗ thứ hai. Chỉ là phong lôi chuẩn tính tình dữ dằn, rất khó thuần phục, gần 5 năm qua, đã có 3 vị đệ tử muốn phục tùng nó, đều bị nó trọng thương, cho nên đến nay không người dám lại nếm thử. Trần Mặc nghe vậy, trong mắt lập tức thoáng qua một tia hứng thú, hắn đang cần một cái tốc độ nhanh, có thể dự cảnh, còn có thể phụ trợ công kích linh sủng, phong lôi chuẩn đặc tính vừa vặn phù hợp nhu cầu của hắn. Viên chủ, ta có thể hay không nhìn một chút cái này phong lôi chuẩn? Hắn hỏi. Liêu Trường Phong gật đầu nói tự nhiên có thể, chỉ là ngươi cần cẩn thận, này chim cắt tính công kích cực mạnh, không cần thiết tới gần xảo huyệt của nó. Nói đi, hắn trước tiên đi vào sơn động, Trần Mặc cùng Phùng Lâm theo sát phía sau. Trong sơn động rộng rãi khô giáo, trên vách động hiện đầy phong lôi phù văn, trong không khí tràn ngập cuồng bạo linh khí, để cho người ta hô hấp đều có chút không khoái. Đi tới động chỗ sâu, chỉ thấy một khối nham thạch to lớn bên trên, xuống một cái mãnh cầm. Cái kia mãnh cầm thân dài hẹn ba thước, lông vũ hiện lên màu xanh đen, trên cánh hiện đầy màu trắng phong lôi đường vân, mỏ như móc câu cong, chảo tự cương đao, một đôi sắc bén ánh mắt đang theo dõi người tới, trong mắt tràn đầy hung lệ chi khí, cánh hơi hơi mở ra, như muốn tùy thời phát động công kích. Đây cũng là phong lôi chuẩn. Liêu Trường Phong nói khẽ, ngươi nhìn nó trên cánh đường vân, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa phong lôi chi lực, một khi giương cánh, liền có thể dẫn động phong lôi, uy lực lớn. Trần Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm phong lôi chuẩn hồn thiên bảo giám lần nữa phát lực. Phong lôi chuẩn, nhị giai thượng phẩm. Trạng thái, nhàm chán. Thiên phú, phong lôi nhất kích, lôi đỉnh và quân, phong thần trạm, vòi rồng, phá thiên nhất thức, phong lôi diệt tuyệt. Di chú, phong cùng lôi tinh linh, cho ăn phong lôi quả có tỷ lệ tiến hóa làm bốn cánh phong lôi thú. Di chú, trong cơ thể của phong lôi chuẩn có cuồng bạo phong lôi chi lực, cần không định giờ phong thích, vươn lên. Bốn cánh phong lôi thú. Nhị giai thượng phẩm lại tiến hóa, ít nhất cũng là tam giai, quả nhiên lợi hại. Trần Mặc thầm nghĩ trong lòng, này chim cắt tốc độ nhanh, lực công kích mạnh, còn có thể dự cảnh, chính là ta cần linh sủng. Chỉ là nó tính tình dữ dằn, như thế nào mới có thể thuần phục nó? Hắn trầm ngâm chốc lát, chợt nhớ tới trong ngực cực phẩm trúc cơ đan, trong lòng có chủ ý, hắn từ trong ngực lấy ra một cái cực phẩm trúc cơ đan, đầu ngón tay rót vào một tia chân nguyên, đem đan dược linh khí chậm rãi lan ra. Đan dược linh khí vừa mới tràn ngập, phong lôi chuẩn trong mắt hung lệ chi khí liền phai nhạt mấy phần, nó hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Mặc đan dược trong tay, trong cổ họng phát ra trầm thấp kêu to, hình như có mấy phần ý động. Trần Mặc thấy thế, trong lòng vui mừng, chậm rãi đem đan dược hướng nó chuyển tới, động tác nhu hòa, lấy đó thiện ý phong lôi chuẩn do dự một chút, đột nhiên giương cánh, hóa thành một đạo màu xanh đen sấm sét, trong nháy mắt bay đến Trần Mặc trước mặt, đưa qua đan dược, lại cấp tốc bay trở về nham thạch bên trên, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Ăn xong đan dược sau, nó trong mắt hung lệ chi khí lại phai nhạt mấy phần, nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt cũng nhiều mấy phần thân cận. Liêu Trường Phong thấy tình cảnh này, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Này, cái này sao có thể? Này chim cắt từ trước đến nay đối với người tràn ngập ý, liền lao phu vi nó linh quả cũng không chịu ăn, hôm nay lại chịu ăn ngươi đưa đan dược, còn đối với ngươi lộ ra thân cận chi ý, thực sự là kỳ. Trần Mặc mừng thầm trong lòng, biết mình đánh cuộc đúng phong lôi chuẩn tính tình dữ dằn, kỳ thực là bởi vì thể nội phong lôi chi lực quá cuồng bạo, khó khống chế, mà cực phẩm trúc cơ đan ẩn chứa tinh thuần linh khí, vừa vặn có thể chấn an trong cơ thể nó cuồng bạo chi lực, cho nên nó mới có thể đối với chính mình sinh ra thân cận chi ý. Viên chủ, xem ra ta cùng với cái này phong lôi chuẩn rất có duyên phận. Hắn vừa cười vừa nói. Liêu Trường Phong lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Hữu duyên, thực sự là quá hữu duyên. Này chim cắt nếu có thể bị ngươi thuần phục, sau này nhất định có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Chỉ là ngươi cần ghi nhớ, này chim cắt mặc dù đã đối với ngươi sinh ra thân cận chi ý, lại vẫn cần thời gian rèn luyện, không cần thiết nóng lòng cầu thành, để tránh chọc giận nó nổi giận. Trần Mặc điểm đầu nói đa tạ viên chủ nhắc nhở, ta biết được phân tức. Nói đi, hắn tay lấy ra linh thú khế ước, đâm thủng đầu ngón tay, đem tinh huyết nhỏ ở mặt trên. Khế ước hóa thành một đạo linh quang, bay về phía phong lôi chuẩn. Phong lôi chuẩn cũng không kháng cự, linh quang thuận lợi dung nhập trong cơ thể nó. Linh quang tán đi sau, Trần Mặc rõ ràng cảm thấy cùng phong lôi chuẩn ở giữa nhiều một tia liên hệ, có thể rõ ràng cảm giác được nó tâm tình trong lòng có vui vẻ, cũng có một tia lưu lại cảnh giác. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng tìm được hợp ý linh sủng. Phùng Lâm vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy mừng thay cho hắn. Liêu Trường Phong cũng cười nói, đúng vậy à, cái này phong lôi chuẩn cùng ngươi hữu duyên, ngươi sau này nhất định phải thật tốt đối đãi nó, chớ có phụ lòng phần này duyên phận. Trần Mặc điểm đầu nói, ta biết. Hôm nay đa tạ viên chủ dẫn tiến, nếu không phải viên chủ, ta cũng tìm không được tốt như vậy linh sủng. Liêu Trường Phong khoát tay nói, không cần phải khách khí, đây đều là ngươi cùng linh sủng duyên phận, không còn sớm sủa, các ngươi cũng nên trở về, cũng tốt nhường ngươi cùng phong lôi chuẩn, Lâm cô nương cùng với Ngọc Lộ Tiên Lộc nhiều làm quen một chút. Trần Mặc cùng Phùng Lâm lần nữa hướng Trường Phong sau khi nói cảm ơn, liền từ biệt hắn. Phùng Lâm dắt Ngọc Lộ Tiên Lộc, Trần Mặc thì triệu hồi ra phong lôi chuẩn, để nó rơi vào chính mình đầu vai. Phong lôi chuẩn mặc dù vẫn có chút cảnh giác, nhưng lại không kháng cự, chỉ là ngẫu nhiên chuyển động đầu, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ba người cùng nhau hướng ngự thú viên ngoại đi đến, nắng sớm vẩy vào trên người bọn họ. Phong lôi chuẩn trên cánh đường vân cùng Ngọc Lộ Tiên Lộc lộc giác thượng dọ xương tôn nhau lên, tựa như một bức linh động bức tranh. Trở lại hoa đảo viên, Phùng Lâm thả ra Ngọc Lộ Tiên Lộc, Trần Mặc nói với nàng: "Ta từng nghe qua một đoạn nghe đồn, loại này tiên lộ phục dụng ngọc cốt đan, sẽ để cho huyết mạch lần nữa tiến hóa. Ngươi nếu là có ý định, có thể để phụ thân ngươi tìm thêm tìm." Phùng Lâm kinh ngạc nhìn xem hắn, không rõ hắn vì cái gì biết những thứ này, liền hỏi: "Trần huynh vì cái gì hiểu nhiều như vậy?" Trần Mặc: "Đạo ta đối với linh thú rất có nghiên cứu." Nói xong liền đối với Phùng Lâm nói: "Lâm Nhi, ngự thú viên ngoại 30 dặm có đoạn ngắn vân ai, địa thế mở rộng, ta nghĩ thừa này thời cơ thử xem phong lôi chuẩn bản sự, ngươi ta cùng đi xem xét." Phùng Lâm nghe vậy gật đầu, đầu ngón tay ngưng lộ kiếm quang hoa chớp lên. Đúng là nên như thế, cũng tốt biết được phong lôi chuẩn chiến lực, sau này gặp nạn cũng tốt có cái ứng đối. Ngọc Lộ Tiên Lộc giống như cũng hiểu tiếng người, dịu dàng ngoan ngoãn mà cọ sát Phùng Lâm mu bàn tay, Lộc Giác thượng giọt xương run rẩy, tràn lên nhỏ vụn linh quang. Trần Mặc trên vai Phong Lôi chuẩn giống như nghe được thí bản sự ba chữ, xanh đen cánh chim hơi hơi chấn khởi, cánh thượng Phong Lôi văn lộ phát ra lam nhạt mờ màng, trong cổ phát ra trầm thấp minh rít gào, lộ vẻ chiến ý đã sinh. Trần Mặc thấy thế nở nụ cười, kiếm quyết thúc dục nữa, kiếm quang quang hoa tăng gọn, mang theo hai người một lộc nhất chuẩn, giống như lưu tinh xuyên vân hướng đánh gậy vân nhai lao đi. Bất quá nửa nén hương quang cảnh, đánh gậy vân nhai đã ở trước mắt. Chỉ thấy cái kia vách đá như lao gọt dịu đủ, đỉnh núi bằng phẳng mở rộng, bốn phía mây mù nhiễu, phía dưới là sâu không thấy đáy vân hải, thật là thí chiêu tuyệt hảo chỗ. Trần Mặc thu kiếm quang, cùng Phùng Lâm rơi vào vách đá, Ngọc Lộ tiên lộc đạp nhẹ vách đá, đi đến Phùng Lâm bên cạnh thân đứng lặng yên, một đôi linh mâu nhìn về phía Phong Lôi chuẩn, giống như đang hiếu kỳ cái này mới đồng bạn năng lực. Trần Mặc đưa tay khẽ vuốt Phong Lôi chuẩn cánh chim, trầm giọng nói: "Chim Tắc Nhi, hôm nay liền để ta xem một chút thủ đoạn của ngươi, trước tiên thí Phong Lôi nhất kích như thế nào." Phong Lôi chuẩn giống như thông tiếng người, đột nhiên vô cánh dựng lên, xanh đen thân ảnh thẳng lên trời cao, cánh thượng Phong Lôi văn lộ chợt hiện ra đấu, lam ngân nhị sắc linh quang sen lẫn quấn quanh, hóa thành một đạo dài hơn một trượng Phong Lôi nhận. Chỉ nghe nó một tiếng sắc bén hót vang, đáp xuống, Phong Lôi nhận cuốn lấy gào thét phong thanh cùng đôm đốp sấm vang, thẳng chém về phía vách đá một khối trượng cao cự thạch. Ầm ầm. Phong Lôi nhận cùng cự thạch chạm vào nhau, trong chốc lát lôi quang bắn ra, cuồng phong cuốn địa, cự thạch tướng thanh vỡ vụn, đá vụn bắn tung tóe ở giữa lại bị Phong Lôi chi lực ép thành một miệng, chỉ còn lại một chỗ cắt miệng. Phùng Lâm thấy trong mắt sáng lên, nhẹ giọng khen: "Thật là bá đạo uy lực. Một kích này sợ đã có chút cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực chi uy." Trần Mặc cũng âm thầm gật đầu, lại nói thử lại lôi đỉnh và quân. Phong Lôi chuẩn lại độ sông lên không trung, lần này cũng không lại bụi nào, mà là xoay quanh tại giữa tầng mây, hai cánh trên diện rộng bày ra, cánh bên trên đường vân giống như sống lại lưu chuyển, vô số nhỏ bé lôi hồ tại cánh chim ở giữa nhảy vọt. Chợt nghe nó hót vang cất cao, hai cánh bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, chỉ thấy đầy trời lôi hồ hội tụ thành một đạo thô to như thùng nước màu tím lôi đỉnh, giống như thiên hà đổ nghiêng đập về phía đáy vực vân hải. Giang giác, lôi đỉnh trong mây, vân hải trong nháy mắt bị đánh ra một đạo cực lớn khe hở, từ sắc điện quang tại giữa tầng mây du tẩu lan tràn, càng đem phương viên vài dặm mây mù đều đánh tan tới, lộ ra phía dưới mênh mông dãy núi. Uy thế như vậy, so với vừa mới Phong Lôi nhất kích càng hơn mấy bậc, liền vách đá Ngọc Lộ tiên lộc cũng hơi lui lại nửa bước, lộc giác thượng giọt xương phát ra ánh sáng nhạt, giống như đang chống đỡ uy thế còn dư. Cái này lôi đỉnh vạn quân nhưng viễn trình ánh kích, phạm vi lại rộng, trong thực tập như gặp số lớn địch nhân, ngược lại là có thể phái bên trên tác dụng lớn. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, lại nói lại đến Phong Thần Trạm. Phong Lôi chuẩn tiếp vào chỉ lệnh, thân hình tại đám mây nhoáng một cái, lại hóa thành một đạo xanh đen tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người thấy không rõ quy tích. Chỉ thấy nó lướt qua chỗ, không khí bị xé nứt, tạo thành từng đạo vô hình phong nhận giao thoa ngang dọc, thẳng chém về phía vách đá. Chỉ nghe suy suy âm thanh không dứt, cứng rắn vách đá lại bị phong nhận cắt ra mấy chục đạo sâu đạt vài thước vết rách biên giới bóng loáng như gương, lộ vẻ phong nhận sắc bén vô song. Phùng Lâm thấy kinh hãi tốc độ thật nhanh. Cái này Phong Thần Trạm không chỉ có nhanh, phong nhận còn sắc bén như thế, như bị cuốn lên, sợ là khó mà thoát thân. Trần Mặc ánh mắt đuổi sát Phong Lôi chuẩn thân ảnh, thấy nó trên không trung linh hoạt chuyển ngoặt, không có chút nào trễ sát, lại nói: "Thử xem vòi rồng." Phong Lôi chuẩn hai cánh tung bay, bắt đầu ở đỉnh núi xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, xanh đen cánh chim lôi kéo khí lưu, dần dần tạo thành một đạo cái phếu hình dáng phong trụ. Phong trụ lúc đầu bất quá hơn một trượng thô, theo gió lôi chuẩn không ngừng gia tốc, lại tăng đến ba trượng có thừa. Phong trụ bên trong sen lẫn nhỏ vụn lôi hồ, cuốn lên vách đá đá vụn cắt đất, gào thét lên hướng không trung kéo lên, liền xa xa mây mù đều bị cuốn vào trong đó, uy thế dọa người. Chiêu này nhưng khốn địch có thể phòng ngự, nếu đem địch nhân cuốn vào trong đó, cho dù không chết cũng sẽ bị quấy đến tình trạng kiệt sức. Trần Mặc khen, lập tức ngữ khí trầm xuống cuối cùng hai chiêu, phá thiên nhất thức cùng Phong Lôi diệt tuyệt, ngươi lại toàn lực hành động. Phong Lôi chuẩn giống như biết hai chiêu này không thể coi thường, không còn xoay quanh, mà là lơ lửng tại không trung, hai cánh chậm rãi thu hồi, quanh thân Phong Lôi chi lực bắt đầu điên cuồng hội tụ. Lam ngân nhị sắc linh quang sen lẫn thành một đoàn cực lớn quang kén, đưa nó bao khỏa trong đó, quang kén bên trong tiếng sấm vang vọng, tiếng gió rít gào, liền quanh mình linh khí đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chương 252, chữa trị. Phùng Lâm thấy thế, vội vàng lấy ra một cái phòng hộ phụ lục nắm ở trong tay, Ngọc Lộ tiên lộc cũng đi đến trước người nàng, sừng hưu phát ra ôn nhuận linh quang, bố trí xuống một tầng nhạt trắng vòng bảo hộ. Một lát sau, quang kén chợt nổ tung, chiêu thứ nhất phá thiên nhất thức đã sử dụng, chỉ thấy Phong Lôi chuẩn hóa thành một đạo xanh đen lưu quang, quanh thân quấn quanh lấy ngưng luyện đến mức tận cùng Phong Lôi chi lực, giống như một chi phá không mũi tên, đâm thẳng hướng đỉnh núi một khối mấy trượng vuông cự thạch. Một kích này không có tiếng vang kinh thiên động địa, lại mang theo một cỗ vô kiên bất tồi khí thế, lưu quang lướt qua, cự thạch lại như đậu hũ giống như bị xuyên thủng, lưu lại một cái to cửa miệng chén lỗ thủng biên giới bóng loáng vô cùng, liền đập vỡ thạch đô không tràn ra được khối. Thật mạnh lực xuyên đấu. Một kích này sợ là có thể phá vỡ bình thường trúc cơ tu sĩ phòng hộ pháp khí. Trần Mặc trong mắt tinh quang lóe lên, đang muốn nói chuyện, đã thấy Phong Lôi chuẩn lại độ hội tụ sức mạnh, lần này quanh thân linh quang mạnh hơn, lam ngân nhị sắc cơ hồ nhiễm thấu nửa bầu trời. Cẩn thận. Trần Mặc nhắc nhở một tiếng, tự thân cũng vận chuyển chân nguyên, trước người bố trí xuống một tầng phòng hộ. Chỉ thấy Phong Lôi chuẩn hai cánh bỗng nhiên bày ra, cánh bên trên tất cả phong lôi đường vân đồng thời sáng lên, vô số lôi đỉnh cùng cuồng phong hội tụ thành một đạo cực lớn phong lôi vòng xoáy đường kính chừng 10 trượng, xoay tròn ở giữa phát ra đình thai nhức óc quanh mình, ngay cả vách đá cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Sau đó, vòng xoáy bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt của sáng, thẳng đánh phía đáy vực chỗ sâu. Âm ầm của sáng xuống đất, trong chốc lát đất rung núi chuyển, đáy vực truyền đến nặng nề tiếng vang, vô số đá vụn từ vách đá lăn xuống, vân hải không ngừng sôi trào, lại tạo thành một đạo khí lãng khổng lồ, hướng bốn phía khuyết tán ra. Phùng Lâm trước người vòng bảo hộ kịch liệt lắc lư, Ngọc Lộ Tiên Lộc sừng hưu linh quang ảm đạm mấy phần, mới miễn cưỡng ngăn trở khí lãng xung kích. Chờ bụi mù tán đi, đám người nhìn xuống dưới, chỉ thấy đáy vực lại bị vênh ra một cái sâu không thấy đáy hố to, trên vách hố đầy cháy đen vết tích, còn lưu lại tí tí phong lôi chi lực, rõ ràng cái này phong lôi diệt tuyệt đã là phong lôi chuẩn sát chiêu mạnh nhất. Phong lôi chuẩn thi triển ra hai chiêu này sau, rõ ràng có chút kiệt lực, xanh đen cánh chim hơi hơi rủ xuống, chậm rãi rơi vào Trần Mặc đầu vai, trong cổ phát ra thật thấp kêu to, tự tại yêu công, lại như tại nói ra mọi mệt. Trần Mặc đội vàng lấy ra một cái linh thạch, đưa tới bên mép nó, cười nói: "Tốt, khổ cực ngươi." Phong lôi chuẩn điêu qua linh thạch, nuốt từng ngụm lớn, quanh thân linh quang dần dần khôi phục. Phùng Lâm đi lên phía trước, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Cái này phong lôi chuẩn chiến lực càng như thế cường hãn, nhất là cuối cùng cái kia phong lôi diệt tuyệt, sợ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều khó mà ngăn cản." Trần Mặc điểm đầu, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, hôm nay thử một lần, mới biết nó lại có năng lực như vậy. Phong lôi nhất kích phá địch, lôi đỉnh vạn quân vây sát, phong thần trảm khoái công, vòi rồng công địch, phá thiên nhất thức phá phòng ngự, phong lôi diệt tuyệt tuyệt sát, sáu chiêu phối hợp, cả công lẫn thủ, quả thật khó được linh sủng. Ngọc Lộ Tiên Lộc cũng đi lên trước, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát phong lôi chuẩn, giống như đang biểu đạt thân mật. Phong lôi chuẩn mặc dù vẫn có chút cảnh giác, nhưng cũng không kháng cự, chỉ là tiếp tục gặm ăn linh thạch. Phong lôi chuẩn chiến lược chắc tuyệt, Trần Mặc trong lòng vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Phùng Lâm bên cạnh thân Ngọc Lộ Tiên Lộc cái kia hiệu toàn thân trắng như tuyết, sừng hưu xuyết lộ, đang dịu dàng ngoan ngoãn mà bông thong giải tiệp, quanh thân quanh quẩn nhu hòa linh vận cùng vừa mới phong lôi chuẩn cuồng bạo hoàn toàn khác biệt. Trong mắt của hắn nổi lên chờ mong, hướng Phùng Lâm cười nói: "Lâm Nhi, phong lôi chuẩn bản sự đã thấy rốt cuộc, không bằng thừa này đánh gãy Vân Nhai thành tĩnh, cũng thử xem Ngọc Lộ Tiên Lộc năng lực. Nó vừa có nước xương chấn ma các loại chiêu thức, nhất định có chỗ bất phàm." Phùng Lâm nghe vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Tiên Lộc bóng, ôn nhu nói: "Tiên Lộc, hôm nay liền để chúng ta nhìn một chút bản lãnh của ngươi, vừa bạn rất tốt." Ngọc Lộ Tiên Lộc giống như thông nhân ý, nâng lên màu hổ phách đôi mắt, nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn tay của nàng, sừng hưu bên trên giọ xương hơi hơi rung động, giống như tại nhận lời. Trần Mặc thấy thế, thối lui đến vách đá chảy ra đất trống, cất cao giọng nói: "Trước tiên thí nước xương như thế nào? Nghe chiêu này có thể ngưng lộ vì dùng, nghĩ đến có tầm bổ hiệu quả." Ngọc Lộ Tiên Lộc chậm rãi đi đến trong vách núi ương, dừng bước lại. Nó hơi hơi ngửa đầu, sừng hưu hướng trên không vừa nhấc, sừng nhọn giọ xương bỗng nhiên thoát ly sừng hưu, trôi nổi tại giữa không trung. Chỉ thấy nó nhẹ giơ lên móng trước, tại trên vách đá nhẹ nhàng điểm một cái, những cái kia lơ lửng giọ xương trong nháy mắt hóa thành mấy chục tích trong suốt ngọc lộ, như ngôi sao còn cuốn nó bay múa. Sau đó, Tiên Lộc há miệng ngâm khẽ, ngọc lộ bỗng nhiên phân tán bốn phía, một bộ phận rơi vào Phùng Lâm trước người, một bộ phận rơi vào Trần Mặc cùng phong lôi chuẩn chung quanh, còn có mấy giọt rơi vào vách đá trên quả khô. Phùng Lâm đưa tay tiếp lấy một giọt ngọc lộ, chỉ cảm thấy ngọc lộ vào trường lập tức hòa tan, hóa thành một cô mát mẽ linh khí rót vào thể nội, trong đan điền nguyên bản nhân ngự kiếm mà hơi có sao động chân nguyên trong nháy mắt bình phục lại, ngay cả tinh thần cũng vì đó chấn động. Nàng kinh hỉ nói: "Cái này nước xương có thể ôn dưỡng chân nguyên, an thần tinh khí." Vừa mới ngự kiếm lúc góp nhặt mọi mệnh, lại một chút tiêu tán hơn phân nửa. Trần Mặc cũng tiếp lấy một giọt ngọc lộ, cảm thụ được linh khí trong lúc lưu chuyển ôn nhuận, gật đầu khen: "Không chỉ có như thế, ngươi nhìn cái kia cỏ khô." Phùng Lâm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới dính ngọc lộ cỏ khô, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục màu xanh biếc, thậm chí rút ra thật nhỏ chồi non. Chiêu này vừa có thể tầm bổ tu sĩ, lại có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thực, sau này ở bên ngoài tu hành, cũng không cần thiết lo lắng linh thảo thiếu thốn. Ngọc Lộ Tiên Lộc thấy mọi người tán thưởng, trong mắt lóe lên một tia linh động, nhẹ nhàng lung lay sừng hưu, tự tại yêu công. Trần Mặc lại nói: "Kế tiếp thử xem chấn ma a, nghe chiêu này có thể xua tan tâm ma, không biết uy lực như thế nào." Phùng Lâm trầm ngâm chốc lát, từ trong ngực lấy ra một cái dẫn ma phù, đùa này có thể dẫn động trong cơ thể của tu sĩ cất giấu tâm ma chi khí, tuy có phong hiểm, lại có thể khảo thí chấn ma thật trương. Nàng đem lá bùa dán tại trên cổ tay mình, đầu ngón tay rót vào một tia chân nguyên, lá bùa trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu đen nhạt, nàng hơi nhíu mày, rõ ràng đã dẫn động tâm ma chi khí. Nhưng vào lúc này, Ngọc Lộ Tiên Lộc đột nhiên tiến lên trước một bước, sừng hưu phát ra nhu hòa bạch quang, một đạo lồng ánh sáng màu trắng theo nó quanh thân khuyết tán ra, đem Phùng Lâm bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng chạm đến ngọn lửa màu đen nhạt trong nháy mắt, hỏa diễm lại như gặp nước lạnh giống như cấp tốc dập tắt, Phùng Lâm trên mặt nhàu cho cũng theo đó giãn ra, nàng hít sâu một hơi, cười nói: "Tâm ma chi khí toàn bộ tản. Cái này chấn ma lồng ánh sáng không chỉ có thể trừ tà, còn có thể bảo vệ tâm thần, so bình thường thành tâm phủ lục lợi hại hơn nhiều." Trần Mặc trong lòng thầm khen, lại nói: "Thử lại cân bằng như thế nào?" Nghĩ đến là có thể hòa giải linh khí chiêu thức. Hắn giơ tay tế ra phi kiếm, đầu ngón tay rót vào chân nguyên, trên thân kiếm nổi lên kiếm khí bén nhọn, lại cố ý để cho kiếm khí có chút hỗn loạn, nếu cân bằng có thể hòa giải hỗn loạn linh khí, liền có thể trong chiến đấu tránh chân nguyên bạo động. Ngọc Lộ Tiên Lộc thấy thế, nhẹ giơ lên mong sau, tại trên vách đá bước ra một cái huyền ảo dấu móng bên trong nổi lên màu xanh nhạt linh quang, một đạo lục sắc linh tơ từ trong dấu móng bay ra, cuốn quanh ở trên phi kiếm. Trong chốc lát, trên thân kiếm hỗn loạn kiếm khí càng trở nên bức vàng, lăng lệ bên trong nhiều hơn mấy phần mật mà, liền Trần Mặc tay nắm chôi kiếm đều cảm giác buông lòng không thiếu. Hảo, chiêu này có thể hòa giải hỗn loạn linh khí, sau này cùng người giao thủ, cho dù chân nguyên vận chuyển không khoái, có nó tương trợ cũng có thể ổn định trận cước. Trong mắt Phùng Lâm tràn đầy mừng rỡ, ôn nhu nói: "Tiên Lộc, thử lại lần nữa phi thiên cùng bước trên mây à, để chúng ta nhìn một chút ngươi trên không trung bản sự." Ngọc Lộ Tiên Lộc nhẹ tê một tiếng, bốn vó hơi hơi cách mặt đất, quanh thân nổi lên màu lam nhạt linh quang nâng thân thể của nó chậm rãi bay lên không, lại như ngự khí phi hành giống như bình ổn. Nó quanh quẩn trên không trung một tuần, sau đó bốn vó nhẹ nhàng điểm một cái, dưới thân bỗng nhiên ngưng tụ ra một đóa màu trắng đám mây, đám mây mềm mại như bông vải, nâng nó hướng vách đá bay đi chính là bước trên mây chi thuật. Tiên Lộc đạp ở trên đám mây, tốc độ mặc dù không bằng kiếm quang, lại thắng ở bình ổn im lặng, liên hạ phương vân hải cũng không nổi lên nửa điểm gợn sóng. Cái này phi thiên cùng bước trên mây mặc dù không khoái, lại có thể ẩn nấp hành tung, sau này lẻn vào hiểm địa, lại so với ngự kiếm phi hành càng ổn thỏa. Trần Mặc khen, cuối cùng nhìn về phía Ngọc Lộ Tiên Lộc chỉ còn dư một chiêu cuối cùng linh hộ tiên nguyên, nghĩ đến là phòng ngự bản sự, ngươi lại thi triển ra, ta dùng kiếm khí thử xem nó cường độ. Ngọc Lộ Tiên Lộc nghe vậy, quanh thân linh quang chợt tăng gọn, lồng ánh sáng màu trắng lần nữa bày ra, lần này lồng ánh sáng so chấn ma lúc càng dày ba phần, lồng ánh sáng mặt ngoài còn hiện ra chi tiết phù văn trong lúc lưu chuyển, lại mang theo vài phần đạo gia hộ sơn đại trận ý vị. Trần Mặc ngưng thần tụ lực, đầu ngón tay kiếm khí ngưng kết, hướng lồng ánh sáng chém tới một kiếm này dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng có chút cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực chi uy. Đinh, kiếm khí đụng vào lồng ánh sáng, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lồng ánh sáng hơi rung nhẹ, lại không xuất hiện nửa điểm vết rách, kiếm khí ngược lại bị lồng ánh sáng bắn ngược trở về, rơi vào vách đá trên đá lớn, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Trần Mặc trong mắt lóe lên sợ hai thán phục cái này linh hộ tiên nguyên phòng ngự càng như thế cường hãn. Bình thường trúc cơ tu sĩ công kích, sợ là liền phòng ngự của nó đều không phá được. Ngọc Lộ Tiên Lộc chậm rãi rơi xuống đất, quanh thân linh quang dần dần tan đi, rõ ràng cũng có chút mỏi mệt. Phùng Lâm liền vội vàng tiến lên, lấy ra một cái ngưng thần đan nút cho nó, ôn nhu nói khổ cực ngươi. Tiên Lộc điêu qua đan dược, nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn tay của nàng, trong mắt tràn đầy dịu dàng ngoan ngoãn. Trần Mặc nhìn xem Ngọc Lộ Tiên Lộc, cười nói: "Nước xương tầm bổ, chấn ma trừ tà, cân bằng điều khí, phi thiên bước trên mây, linh hộ tiên nguyên phòng ngự, sáu chiêu tuy không phong lôi chuẩn như vậy cuồng bạo lực sát thương, lại chu đáo, phụ trợ chi năng có thể xương đỉnh tiêm. Sau này có nó bảo vệ ngươi ta tâm thần, hòa giải linh khí, lại thêm phong lôi chuẩn công kích, chúng ta có thể gối cao không lo." Phùng Lâm gật đầu cười nói: "Đúng vậy a, hôm nay thử một lần, mới biết Tiên Lộc lại có bản lĩnh như vậy. Lúc trước tuyển nó lúc, chỉ cảm thấy nó linh tú, bây giờ xem ra, ngược lại là nhặt được bảo." Phong lôi chuẩn cũng từ Trần Mặc trên vai bay xuống, rơi vào Ngọc Lộ Tiên Lộc bên cạnh thân, nhẹ nhàng hôn mổ lỗ tai của nó, giống như đang biểu đạt thân mật. Tiên Lộc cũng không kháng cự, nhẹ nhàng lung lay sừng hưu, hai cái linh sủng lại sinh ra mấy phần cùng chung chí hướng chi ý. Trần Mặc thấy gió lôi chuẩn cùng Ngọc Lộ Tiên Lộc cùng nhau ra bước, đang tự quen thuộc, liền không nhiễu bọn chúng rèn luyện, quay người vào nội thất. Cái này nội thất nguyên là trắng lễ thiết kế tĩnh tu chi địa, bây giờ nửa mảnh khu vực đã bị hắn tích làm luyện khí chỗ, trên bàn lò luyện, đao khắc, linh xa đầy đủ, góc tường còn chất phát mấy dương ngự thú viên mang về linh thú tài liệu, đều là luyện tạo linh khí tốt nhất phụ liệu. Đầu ngón tay hắn phất qua trên bàn mặt kia trăm tương phục ma trận bàn, trên trận bàn ba đạo vết rách vẫn có thể thấy rõ ràng lần trước cùng ngự thú tông tu sĩ ác chiến, trận này mặc dù trợ hắn đối cứng tử phủ hóa thân, nhưng cũng bị tà hỏa tổn hại, sau đó một mực không thể tu bổ. Trần Mặc ngưng nhìn qua vết rách, âm thầm suy nghĩ trận này chính là phòng ngự khốn địch mấu chốt, lần trước nếu không phải trận bàn tổn hại, ta cũng không đến nỗi chật vật. Bây giờ có nhàn rỗi, chỉ cần đưa nó bổ tu, đến lúc đó gặp lại chút cơ hậu kỳ đối thủ, mới có sức mạnh cùng với đánh cược một lần. Hắn đem trận bàn đặt ngang ở luyện khí trên bàn, lấy ra một khối trắng muốt vải lụa, chấm linh tuyển chi thủy, tinh tế lau trận bàn mặt ngoài bụi trần. Cái này trận bàn chính là dùng tượng cổ huyền thiết phối hợp sao băng sa đúc thành, tính chất cứng rắn vô cùng, đao kiếm tầm thường cũng khó lưu lại vết tích, lại bị cái kia ngự thú tông tu sĩ tà hỏa đốt ra sâu như vậy vết rách, có thể thấy được lúc đó sự ác liệt của tình hình chiến trận. Lần trước nếu không phải trận bàn đột nhiên băng liệt, cái kia ngự thú tông tu sĩ cũng không đến nỗi để cho ta chật vật như vậy. Trần Mặc trong lòng thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lập tức lại bình phục lại. Hắn quay người từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, mở nắp hộp ra, bên trong chứa thật nhỏ màu trắng mảnh vụn, chính là chữa trị trận bàn mấu chốt tài liệu ngưng thần ngọc tiết. Ngọc này mảnh chính là ngàn năm hàng ngọc hạch tâm chế, ẩn chứa tinh thuần linh khí, am hiểu nhất chữa trị bị tổn thương pháp khí trận bàn, là hắn trước kia tại Hưng Thái đáy sông tìm được bà bối, một mực không đỡ dùng, hôm nay vì trăm tương phục ma trận, ngược lại cũng sẽ không tiếc rẻ. Sau đó, Trần Mặc điểm đốt trên bàn lò luyện, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một tia hóa diễm màu vàng nóng từ đầu ngón tay tràn ra, rơi vào trong lò luyện. Cái này hỏa cũng không phải là bình thường phàm hỏa, mà là hắn hao phí chân nguyên ngưng luyện mà thành lục dương thần hỏa, hỏa diễm ngoại tầng hiện ra hừng hực hồng quang, tầng bên trong lại là lóa mắt kim mang, nhiệt độ mặc dù không bằng kim đan tu sĩ đan hỏa bá đạo, lại thắng ở cương nhu hòa hợp, vừa có thể đúc nóng cứng rắn huyền thiết, lại có thể tinh tế phát hỏa trận bàn, thích hợp nhất chữa trị bực này phức tạp trận bàn. Hắn đem lò luyện điều đến thích hợp nhiệt độ, lấy ra một cái khắc đầy phù văn bằng bạc đao khắc đao này tên là Linh Văn Đao. Thân đao mỏng như cánh ve, mũi đao vô cùng sắc bén, là tự mình luyện chế, khắc họa trận văn lúc nhất là tiện tay. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Trần Mặc hít sâu một hơi, đem trận bàn xích lại gần lò luyện, để cho lục dương thần hỏa dư ôn chậm rãi nướng trận bàn. Một lát sau, trên trận bàn vết rách hơi hơi phát ra hồng quang, ranh giới tà khí bị ngọn lửa thiêu đốt, phát ra nhỏ xíu tư tư âm thanh, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tan. Hắn thấy thế, lập tức lấy ra một chút ngưng thần ngọc tiết, rơi tại trên đệ nhất đạo liên ngân, đồng thời cầm trong tay linh văn đao, đầu ngón tay rót vào chân nguyên, cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc tiết lấp vào trong vết rách. Cái này bộ trận trình tự làm việc nhất là khảo nghiệm kiên nhẫn cùng chuyên chú lực, cần đem ngọc tiết cùng trận bàn huyền thiết tính chất hoàn mỹ dung hợp, còn muốn tinh chuẩn đối tiếp đứt gây trận bàn, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến trận bàn rối loạn, thậm chí làm cho cả trận bàn triệt để báo hỏng. Trần Mặc nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mũi đao, linh văn đao trong tay hắn vững như bàn thạch, một chút đem ngọc tiết ép chặt, lại theo đứt gây trận bàn quy tích khắc họa ra mới đường vân. Trên trận bàn phức tạp vô cùng, như mạng nhện xen lẫn, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa huyền ảo phép tắc, đối ứng trong trận một loại người cùng nhau hư ảnh. Chương 253, Tiên Y Ly Trần mặc một bên khắc họa, một bên nhớ lại trăm tương phục ma trận, trận lý trận này cùng chia tầng 3, ngoại tầng vì khốn địch trận, lấy tâm ma hư ảnh tạo thành vòng đây, hạn chế địch nhân hành động, trung tầng vì phòng ngự trận, mượn huyền thiết cùng sao băng sa độ cứng rắn, chống đỡ ngoại địch công kích, tầng bên trong vì sát trận, có thể dẫn động trong trận linh khí, để cho tâm ma từ hư đến thực, trọng thương địch nhân. Đệ nhất đạo liệt ngân ở vào khốn địch trận chỗ mấu chốt, đứt gây trận văn đối ứng tham tương hư ảnh quy tích. Trần Mặc ngưng thần khắc họa, linh văn đao tại trên trận bàn xẹt qua, lưu lại từng đạo trắng muốt đường vân, cùng ban đầu trận văn dần dần liên tiếp. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, trên trận bàn đột nhiên nổi lên một đạo màu trắng nhạt linh quang, một đạo mơ hồ tham tương hư ảnh tại trên trận bàn vừa mới tránh mà qua, phát ra rít gào chậm chậm, tiếng gào chấn động đến mức trên bàn linh xa hơi hơi rung động, sau đó liền biến mất không thấy. Trở thành, Trần Mặc trong lòng vui mừng, thoáng nhẹ nhàng thở ra, cái trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Hắn giơ tay lau mồ hôi, lại lấy ra linh tuyển chi thủy xúc miệng, hòa dịu trong miệng khô khốc vừa mới hết sức chăm chú, liền hô hấp đều thả cực nhẹ, lục dương thần hỏa dư ôn nương đến gò má hắn nóng lên, bây giờ trầm tĩnh lại, mới phát giác toàn thân có chút cứng ngắc. Làm sơ chỉnh đốn, Trần Mặc bắt đầu chữa trị đạo thứ hai vết rách. Vết nước này ở vào phòng ngự trận, bị tổn thương trận văn đối ứng giận tương hư ảnh phòng ngự phép tắc. Hắn bắt trước làm theo, trước tiên lấy lục dương thần hỏa nướng trận bàn, để cho huyền thiết tính chất hơi hơi mềm hóa, lại lấp vào ngưng thần ngọc tiết, cầm trong tay linh văn đao tinh tế khắc họa. Lần này, hắn càng cẩn thận hơn, mỗi khắc họa một bút đều phải dừng lại phút chốc, lấy chân nguyên dò xét trận văn bên trong linh khí lưu chuyển, bảo đảm đường vân nối tiếp không sai. Khắc họa đến một nửa lúc, trong trận bàn đột nhiên chuyển đến một hồi nhỏ xíu chấn động, hình như có linh khí hỗn loạn hiện ra. Trần Mặc trong lòng căng thẳng, lập tức dừng động tác trong tay lại, đầu ngón tay rót vào một tia chân nguyên, theo trận văn du tẩu thì ra, phòng ngự trận trận văn so khốn địch trận phức tạp hơn, ngọc tiết cùng huyền thiết dung hợp lúc, bởi vì lục dương thần hỏa nhiệt độ hơi cao, đã dẫn phát một tia linh khí xung đột. Hắn quyết định thật nhanh, lấy ra một cái ngưng thần đan, bóp nát sau rơi tại trên trận bàn, đan dược ôn hòa linh khí dung nhập trong trận, giống như thanh tuyển đuốt lên hỗn loạn linh khí, trận bàn chấn động cũng theo đó ngừng. Nguy hiểm thật. Trần Mặc âm thầm may mắn, nếu là vừa mới phản ứng chậm, đạo này trận văn sợ là sẽ phá hủy. Hắn điều chỉnh lục dương thần hỏa nhiệt độ, khiến cho trở nên càng thêm nhu hòa, tiếp tục khắc họa, linh văn đao động tác càng nhu hòa, mỗi một bút đều vô cùng tinh chuẩn. Sau nửa canh giờ, đạo thứ hai vết rách cũng chữa trị hoàn tất, trên trận bàn nổi lên một đạo màu lam nhạt linh quang, huyền quy hư ảnh chậm rãi hiện lên, trên mu rùa đường vân có thể thấy rõ ràng, tản mát ra vừa dày vừa nặng phòng ngự khí tức, ngay cả án bên cạnh linh ánh đến diễm đều bị cố khí tức này ép tới hơi hơi trầm xuống. Lúc này, sắc trời đã từ từ tối lại, ngoài động phủ truyền đến Phùng Lâm khẽ gọi âm thanh. "Trần huynh, muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi phút chốc, ăn chút linh cốc bánh ngọt?" Trần Mặc ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng đã leo lên đầu cảnh, ngân huy xuyên tấu qua song cửa sổ đẩy vào trên trận bàn, phản chiếu trận văn càng rõ ràng. Hắn cười nói: "Không cần, còn kém cuối cùng một vết nước, chữa trị xong lại ăn không muộn." Phùng Lâm nghe vậy, cũng sẽ không phải dậy, chỉ là yên lặng bưng tới một ly đá lạnh linh trà, đặt ở án bên cạnh biết được hắn điều khiển lục dương thần hỏa lúc khô nóng, cố ý dùng hàn tuyển chấn qua. Đợi nàng quay người thối lui, Trần Mặc bưng lên linh trà, uống một hơi cạn sạch, nước trà trong veo trong nháy mắt xua tan khô nóng, cũng làm cho tinh thần của hắn vì đó rung một cái. Hắn nhìn về phía đạo thứ ba vết rách, vết nước này ở vào sát trận nơi trọng yếu, bị tổn thương trận văn đối ứng ngu ngốc tương hư ảnh công kích phép tắc, cũng là trong ba đạo vết rách khó khăn nhất chữa trị một đạo. Sát trận trận văn nhất là phức tạp, linh khí lưu chuyển cũng cuồng bạo nhất, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn động trong trận còn sót lại linh khí, phản phệ tự thân. Trần Mặc không dám thất lễ, trước tiên đem trận bàn đặt ở trong nước linh tuyển ngâm phút chốc, để cho trận bàn đầy đủ hấp thu linh tuyển ôn hòa linh khí, trung hòa lục dương thần hỏa hứng cực, một lần nữa thả lại lò luyện bên cạnh. Hắn lấy ra càng nhiều ngưng thần ngọc tiết, lại lấy ra một cái trấn linh phù, dán tại trận bàn mặt sau, để phòng linh khí bạo động. Sau đó, tay hắn cầm linh văn đao, đầu ngón tay chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, cẩn thận từng ly từng tí lấp vào ngọc tiết, khắc họa trận văn. Sát trận trận văn như du long giống như đố lượng, Trần Mặc ngưng thần tinh khí, linh văn đao trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, theo trận văn quy tích du tẩu. Mỗi khắc họa một bút, trong trận bàn liền có một tia kim sắc linh khí lưu chuyển, dần dần hội tụ thành kim long hình dáng. Lục dương thần hỏa tia sáng cùng kim sắc linh khí xen lẫn, phản chiếu hắn trong đôi mắt tràn đầy lưu quang. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, trận bàn trận buộc phát ra kim quang chói mắt, một đầu trông rất sống động ngu ngốc tương hư ảnh từ trong trận bàn nhảy vọt mà ra, trong đó bao hàm vô tận si niệm, sóng âm chấn động đến mức song cửa sổ ông ông tắc hưởng, sau đó mới chậm rãi dung nhập trong trận bàn. Cùng lúc đó, ba đạo chữa trị khỏi vết rách hoàn toàn biến mất, trận bàn mặt ngoài trận văn hiện ra kim, trắng, lam tam sắc linh quang, xen lẫn thành một bức tham sân si các loại tâm ma cùng nhau đổ quyển. Cuối cùng chữa trị khỏi, kế tiếp lại luyện chế mấy món tiên lộc ngọc ý đi, đưa cho Lâm Nhi cùng sư phụ. Trần Mặc tương chữa trị hoàn hảo trăm tương phục ma từng trận bàn cẩn thận thu vào túi trữ vật, đầu ngón tay vuốt ve miệng túi huyền thiết trụ, ánh mắt chuyển hướng án sừng đống kia trắng muốt như ngọc tiên lục ngọc. Nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên chất ngọc, phản chiếu mỗi một khối ngọc đều hiện ra ôn nhuận bừng sáng, giống như đông lại nguyệt quang sáng long lanh. Đây là hắn sớm đã chuẩn bị tốt bảo ngọc, vừa vặn có thể xem như tài liệu luyện chế. Tiên lục ngọc y dị chính là nhị giai trung phẩm linh khí, phòng hộ chi lực có thể đón đỡ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ba cái trọng kích, Lâm Nhi bây giờ là trúc cơ trung kỳ, phủ nó gặp phải nguy hiểm, cũng có thể nhiều mấy phần ổn thỏa. Trần Mặc tự lẩm bẩm, lại nghĩ tới Bạch Lễ. Sư phụ mặc dù đã là kim đan chân nhân, bình thường linh khí khó khăn vào nắng mắt, nhưng nữ tử nào có không ham muốn nhìn ăn mặc. Lại nói, đồ đệ hiếu kính sư phụ vốn là việc nằm trong phận sự, nàng cho dù không cần, phần tâm ý này cũng phải đưa đến. Nói đi, hắn một lần nữa nhóm lửa trên bàn lò luyện, đầu ngón tay kết động ly hỏa quyết, xích kim sắc lục dương thần hỏa từ đầu ngón tay nhảy ra, giống như vật sống rơi vào trong lô. Hỏa diễm ngoại tầng bọc lấy hừng hực hừng vang, tầng bên trong lại là sáng chói kim mang, mới vừa vào lô, liền đem vách lò sấy khô phải nổi lên đỏ sậm, bốn phía không khí đều giống bị nướng đến hơi hơi bặm mẻo. Trần Mặc lấy ra ba khối lớn nhất tiên lục ngọc, cổ tay nhẹ rung, khối ngọc tựa như tơ liễu giống như bay vào trong lô, chạm đến lục dương thần hỏa trong nháy mắt, liền phát ra nhỏ xíu âm thanh, dần dần hòa tan thành trong suốt ngọc dịch, hiện ra nhàn nhạt châu quang. Hắn canh giữ ở lô bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm lô bên trong ngọc dịch, đầu ngón tay thỉnh thoảng điều chỉnh thần hỏa nhiệt độ tiên lục ngọc chất ma đặc thù, hỏa hầu nhiều một phần thì ngọc dịch khét lẹt, thiếu một phần thì khó mà tạo hình, cần tinh chuẩn trường khống. Chờ ngọc dịch triệt để dung đấu, hiện ra như lưu ly ánh sáng lộng lẫy, hắn mới từ trong túi trữ vật lấy ra ba loại phụ liệu, Tây vực băng tẩm tơ, Nam hải chân châu phấn, cực bắc hàn thiết sa. Băng tẩm tơ là hắn ô long lòng dạ kho trong tay mua hàng, nghe nói thu từ Tây vực núi tuyết băng tẩm, mỗi cái ti đều nhỏ như sợi tóc, lại có thể tiếp nhận ngàn cân chi lực, dệt thành quần áo nhẹ như cánh ve, mặc lúc không có chút nào gò bó cảm giác. Nam hải chân châu phấn nhưng là dùng trăm năm chân châu mài mà thành, không chỉ có thể để cho ngọc y đi lộng lẫy mạnh hơn, còn có thể ẩn hợp linh khí, để cho phòng ngự phù văn càng khó bị phát giác. Cực bắc hàn thiết sa mặc dù lợi ích, lại có thể tăng cường ngọc y đi tính bền dẻo, cho dù bị pháp khí đánh trúng cũng không dễ vỡ vụn. Trần Mặc tương ba loại phụ liệu theo thứ tự đầu nhập trong lô, cầm trong tay một thanh khắc đầy linh văn ngân trượng, nhẹ nhàng khuấy động lô bên trong ngọc dịch. Ngân trượng cũng là xuất từ ô long lòng dạ kho, tên là linh văn trượng, trượng nhẹ bén có thể dẫn động linh khí, thích hợp nhất tạo hình. Theo khuấy động, băng tẩm tơ cùng ngọc dịch dần dần dung hợp, hóa thành một đoàn hiện ra ánh sáng nhu hòa tương dịch. Chân châu phấn dung nhập sau, tương dịch càng lộ vẻ bánh nhuận, giống như cầm kim cương vỡ lấp lóe. Hàn thiết sa thì ẩn vào tương dịch chỗ sâu, không thấy dấu vết, lại làm cho tương dịch di động nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Lâm Nhi tính tình khiêm tốn, áo bào kiểu dáng làm thanh lịch chút. Trần Mặc trong lòng có tính toán, đầu ngón tay chân nguyên rót vào trong linh văn trượng, hướng về phía lô tương dịch hư không phát hoạn. Chỉ thấy hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, linh văn trượng trên không trung xẹt qua từng đạo nhắn nhủi đường vòng cung, lô bên trong tương dịch tùy theo phun trào, dần dần ngưng ra quần áo hình thức ban đầu cổ áo là cổ điện giao lĩnh và phải, và áo biên giới lấy chân châu phấn phát họa ra cuốn nhánh liên văn, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Ống tay áo thu được vừa đúng, cũng không ảnh hưởng động tác, lại lộ ra đoan trang. Và áo hiện lên tự nhiên hình cung, váy chỗ dùng băng tẩm tơ dệt thành lưu vân ám văn, như ẩn như hiện, lúc đi lại tựa như luồng gió mát thổi qua đám mây, linh động phiêu dật. Tạo hình đồng thời, hắn còn cần đồng bộ khắc họa phòng ngự phù văn. Trần Mặc nín hơi ngưng thần, linh văn trượng nhạy bén nổi lên ánh sáng nhạt, tại áo bào hình thức ban đầu chỗ cổ áo tinh tế tạo hình phòng thủ tâm phù đùa này có thể bảo vệ tâm thần, tránh cho bị huyễn cảnh quấy nhiễu. Và áo chỗ khắc khấu nguyên phù, nhưng củng cố chân nguyên, giảm bớt trong chiến đấu linh khí hao tổn. Váy chỗ thì khắc tị trần phù, để cho ngọc y không dính bụi trần, từ đầu đến cuối sạch sẽ như mới. Mỗi một đạo phù văn đều khắc chi tiết tinh xảo, đường cong lưu loát, cùng bài áo liền thành một khối, không nhìn kỹ lại không phát hiện được phù văn tồn tại. Ước chừng một canh giờ sau, hiện thứ nhất thiên lộc ngọc y lìa dần dần hình thành. Trần Mặc triệt hồi lục dương thần hỏa, ngọc y đi trên không trung chậm rãi để nguội, trắng mướt vải áo hiện ra chân châu một dạng lộng lẫy, cuốn nhánh liên văn ở dưới ngọn đèn lưu chuyển ánh sáng nhạt. Hắn tự tay đem ngọc y lìa gỡ xuống, nhẹ nhàng lắc một cái, ngọc y tựa như tơ lụa bày ra, rủ xuống rơi cảm giác rất tốt, sờ lên ôn nhuận thuận hoạt, nhưng lại mang theo một tia linh khí đặc hữu cứng cỏi. Cái này cho Lâm Nhi vừa vặn. Trần Mặc tương ngọc y lìa bày ra có trong hồ sơ bên trên, lại lấy ra hai khối hơi nhỏ thiên lộc ngọc đầu nhập lò luyện. Lần này hắn đổi tiểu dáng, thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ thân là kim đan chân nhân, thân phận tôn quý, áo bào làm lộ ra đoan trang đại khí, lại không mất linh tú, mới có thể xứng với tu vi của nàng cùng khí chất. Chờ ngọc dịch lại độ dung thấu, hắn lấy linh văn trượng phát họa ra váy dài lưu tiên váy kiểu dáng ống tay áo rộng lớn phiêu giật, chiều dài chấm đất, tay áo duyên dùng hàn thiết sa phát họa ra vân hạc văn, tiên hạc dương cánh muốn bay, cánh chim bên trên đường vân nhỏ như sợi tóc, sinh động như thật. Váy tầng tầng lớp lớp, như lưu vân rủ xuống, cùng chia bảy tầng, mỗi tầng váy đều dùng chân châu phấn tô điểm ra tinh thần văn, không bàn mà hợp thất tinh vây quanh chi ý. Tượng trưng tu chân giả cùng thiên địa cộng minh. Bên hông thì thiết kế thành thu eo kiểu dáng, dùng băng tẩm tơ dệt thành đai lưng ngọc, vừa lộ ra thân eo, lại thuận tiện đeo pháp khí. Khắc họa phù văn lúc, Trần Mặc đặc ý tuyển ngưng thần phù cùng thanh linh phù, ngưng thần phù có thể giúp bạch lễ tại tu luyện lúc bình phục nỗi lòng, tránh tẩu hỏa nhập ma. Thanh linh phù liền có thể xua tan quanh thân trọc khí, để cho linh khí lưu chuyển càng thông thuận, phù hợp nàng kim đan tu sĩ tu vi. Lần này luyện chế so kiện thứ nhất càng tinh tế hơn, chỉ là vân hạc văn cánh chim chi tiết, hắn liền dùng linh văn trượng tinh tế tạo hình nửa canh giờ, bảo đảm mỗi một cây hạc vũ đều biết tích có thể thấy được. Liền hạc trong mắt linh quang đều khắc họa phải giống như lúc. Chờ ngọc y lìa để nguội, Trần Mặc tương kỳ bày ra, váy dài vung lên lúc, dường như có vân khí quanh quẩn, tinh thần văn ở dưới ngọn đèn lấp loé không yên, tựa như đem một mảnh tinh không dệt vào trong nội y, hắn nhẹ nhàng nuốt vẽ tay áo duyên vân hạc, chỉ cảm thấy linh khí tại đường vân ở giữa lưu chuyển, chạm vào hơi lạnh, nhưng lại mang theo một cỗ ôn nhuận ấm áp, chính là thiên lộc ngọc cùng phụ liệu hoàn mỹ dung hợp dấu hiệu. Sư phụ thấy nên sẽ thích. Trần Mặc nhìn xem hai cái ngọc y lìa, chợt nhớ tới Phùng Lâm tu luyện thường ngày, xử lý động phủ lúc, xuyên váy dài có nhiều bất tiện, liền lại lấy ra một khối thiên lộc ngọc. Quyết định lại luyện một kiện áo ngắn váy dài. Lần này hắn đem ngọc dịch dung thấu sau, cố ý đem váy đổi ngắn đến dưới gối, phối hợp hẹp tay áo ngắn, thuận tiện hành động. Nụ linh treo lên xinh xắn ngọc lan văn, cánh hoa trắng loáng như ngọc, cùng trời lộc ngọc màu sắc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Váy thân nhưng là băng tầm tơ dệt thành bách điệp dạng thức, tổng cộng có 12 đạo điệp, lúc đi lại váy dương nhẹ, như cây ngọc lan nở rộ, vừa lộ ra sinh động, lại không mất lịch sự tao nhã. Khắc họa phù văn lúc, hắn vẫn như cũ tuyển cấu nguyên phủ cùng tị trần phủ, còn ngoài định mức tăng thêm một đạo khinh thân phủ, để cho Phùng Lâm phủ lưu hành một thời động nguyện chuyển hơn, cho dù thi triển kinh công cũng có thể giảm bớt linh khí tiêu hao. Món này luyện chế mặc dù nhanh, nhưng cũng hao tốn gần một canh giờ, chờ ngọc y để hình thành, Trần Mặc đã là thái dương rướm mồ hôi, đầu ngón tay bởi vì thời gian dài điều khiển linh văn trượng mà hơi hơi run lên. Ba kiện ngọc y liệt đều luyện chế xong tất, Trần Mặc tương tha môn từng cái bày ra có trong hồ sơ bên trên giao lĩnh quấn nhánh liên văn váy ô luyện nhàn tĩnh, váy dài vân hạt tinh thần váy đoan trang đại khí, áo ngắn bách điệp ngọc lan váy linh động hoa bát, đều là trắng muốt như ngọc, hiện ra linh khí nhàn nhạt lộng lẫy. Hắn lấy ra một khối tơ lụa, lau sạch nhẹ nhẹ mỗi kiện ngọc y thượng bụi bặm, lại đưa nó nhóm phân biệt xếp xong, để vào ba cái đặc chế trong hộp gấm. Hộp gấm là dùng trăm năm tang mục chế thành, áo lót mềm mại gấm hoa, vừa có thể bảo hộ ngọc y liệt, lại lộ ra trình trọng. Trần Mặc tương ba kiện thiên lộc ngọc y thỏa đáng thu vào hộp gấm, lại kiểm tra một lần trăm tương phục ma từng trận bàn. Sau khi xác nhận không có sai lầm, mới đi đến trong động phủ phòng bồ đoàn phía trước. Trước đây chữa trị trận bàn, luyện chế ngọc ý điệp, tiêu hao hắn gần 6 thành chân nguyên, đầu ngón tay vẫn lưu lại điều khiển lục dương thần hỏa cảm giác nóng rực, bên trong đan điền linh khí cũng có chút hỗn loạn. Hắn chậm rãi ngồi xuống, hai chân bàn thành tí ngọ tọa, hai tay kết ấn đặt trên gối, nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị điều tức khôi phục. Nội thất yên tĩnh im lặng, chỉ có trên bàn linh nến hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên, phản chiếu hắn khuôn mặt trầm tĩnh. Trần Mặc vứt bỏ tạp niệm, thân thức chìm vào đan điền, chỉ thấy bên trong đan điền chân nguyên như sóng lan không kinh sợ đến mức hồ nước, chỉ là màu sắc so ngày thường ảm đạm mấy phần, biên giới còn quanh quẩn một tia lục dương thần hỏa lưu lại đỏ kim linh khí. Hắn theo lục dương phần tinh quyết tâm pháp, dẫn đạo chân nguyên chậm rãi lưu chuyển, từ đan điền xuất phát, theo kỳ kinh bát mạch du tẩu, mỗi qua một chỗ kinh mạch, liền đem hỗn loạn linh khí trải vớt một lần. Chân nguyên đi tới cổ tay lúc, hắn đột nhiên phát giác trước đây điều khiển linh văn trượng lưu lại trệ sắp cảm giác đó là thời gian dài tinh tế điều khiển linh khí sở trí, kinh mạch hơi hơi bị hao tổn. Trần Mặc cũng không hốt hoảng, dẫn động bên trong đan điền ôn hòa linh khí, giống như thanh tuyển tẩm bổ kinh mạch bị tổn thương, trệ sắp cảm giác dần dần tiêu tan, chân nguyên lưu chuyển cũng càng thông thuận. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ ánh trăng dần dần ngã về tây, nội thất linh khí theo hắn điều tức, chậm rãi hướng quanh người hắn hội tụ, tạo thành một tầng nhàn nhạt trắng muốt vầng sáng. Bên trong đan điền chân nguyên màu sắc càng mấy nhuận, đỏ kim linh khí cũng bị triệt để luyện hóa, dung nhập trong chân nguyên, không chỉ có khôi phục hao tổn, lại so với trước kia càng ngưng luyện mấy phần. Trần Mặc chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia thanh lượng linh quang, hắn giơ tay nắm đấm, chỉ cảm thấy thể nội chân nguyên tràn đầy, lực đạo tràn trề. Khi trước mọi bệnh quét sạch sành xanh, cuối cùng khôi phục lại. Chương 254, gần nhau Trần Mặc đem ba kiện thiên lộc ngọc y đi thỏa đáng xếp xong, phân biệt xối vào hộp gấm tăng một hộp gấm lộ ra gấm hoa bên trong hạt chót, trắng muốt ngọc y đi nằm ở trong đó, như nguyệt quang ngưng tụ thành sương tuyết, hiện ra linh khí nhàn nhạt lộng lẫy. Hắn giơ tay lấy ra cái kia thêu lên cuốn nhánh liên văn hộp gấm, cái này là vì Phùng Lâm chuẩn bị kiện thứ nhất ngọc y đi, tiểu dáng thanh lịch, tối hợp nàng dịu dàng tính tình. Lúc này ngoài động phủ truyền đến nhẹ cạn tiếng bước chân, Phùng Lâm bưng một chiếc gớp lạnh linh trà đi tới. Bên tóc mai dính lấy mấy sợi thoái phát, nghĩ đến là mới vừa ở trong đình viện chăm sóc qua phong lôi chuẩn cùng ngọc lộ tiết lộc. Nàng gặp trong tay Trần Mặc nâng hộp gấm, trong mắt lóe lên hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi: "Trần huynh, đây là ngươi vừa luyện tốt?" Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã đi lên trước, đem hộp gấm đưa tới trước mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hộp mặt cuốn nhánh liên văn. "Lâm Nhi, đây là vì ngươi luyện tiên lộc ngọc ý đi, ngươi mở ra nhìn một chút có hợp hay không tâm ý." Phùng Lâm tiếp nhận hộp gấm, đầu ngón tay chạm đến tang một hộp bích ôn luận, tim đập đông nhiên chậm nửa nhịp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí xốc lên nắp hộp, chỉ thấy trắng muốt ngọc y yên tĩnh nằm ở gấm hoa phía trên, giao lĩnh bạt phải tiểu dáng lịch sự tao nhã hào phóng, và áo biên giới dùng chân châu phấn phát họa cuốn nhánh liên văn, ở dưới ngọn đèn hiện ra nhỏ vụn châu quang, váy chỗ ẩn hiện lưu vân ám văn, hình như có gió nhẹ lướt qua liền sẽ nhẹ nhàng di động. "Này, đây là cho ta." Phùng Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc, đôi mắt giống như thu thủy trong suốt, mang theo vài phần khó có thể tin. Nàng tuy biết Trần Mặc tại luyện chế linh khí, lại không nghĩ rằng sẽ đặc biệt vì chính mình luyện một kiện tinh xảo như vậy ngọc y đi, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng ngọc y đi. Chỉ cảm thấy xúc tu ôn nhuận, linh khí theo đầu ngón tay rót vào thể nội, để cho nàng toàn thân đều nổi lên một hồi ấm áp. Trần Mặc gặp nàng trong mắt tràn đầy kinh hỉ, khoe miệng cong lên một vòng cười yếu ớt. "Ngươi bây giờ là trúc cơ trung kỳ, bình thường pháp khí đã bảo hộ không được ngươi, ngọc này áo là nhị giai trung phẩm linh khí, có thể đỡ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, vừa vặn hợp ngươi dùng. Ngươi lại thử xem có vừa người không?" Phùng Lâm gương mặt hơi hơi phím hồng, gật đầu một cái, ôm hộp gấm đi đến nội thất sau tấm bình phong. Nàng nhẹ nhàng rút đi áo ngoài, đem thiên lộc ngọc y khoác lên người, ngọc y hình như có linh tính, vừa mới thân trên liền tự động dán vào thân hình, không buông không kín, vừa bạn sấn ra eo thon của nàng thân cùng nhẹ nhàng thân thể. Giao linh dán vào cần cổ, mang theo một tia hơi lạnh ôn nhuận, trên bà táo quấn nhánh liên văn rũ xuống trước ngực, theo hô hấp nhẹ nhàng lăn lư. Ống tay áo thu được vừa đúng, lộ ra một nửa cổ tay trắng, da thịt cùng ngọc y đi trắng muốt tôn nhau lên, càng lộ vẻ tinh tế tỉ mỉ. Váy rủ xuống đến mắt cá chân, lúc đi lại, lưu vân ám văn tại trong làn váy lưu chuyển, hình như có mây mù quấn quanh, để cho cả người nàng đều thêm mấy phần tiên khí. Nàng đi đến trước gương đồng, nhìn mình trong kính, gương mặt càng nóng bỏng. Ngày xưa nàng thường xuyên màu trắng váy vải, mặc dù cũng thanh nhã, nhưng lại chưa bao giờ từng có như vậy linh động lịch sự tao nhã bộ dáng. Ngọc y lìa linh khí quanh quẩn quanh thân, để cho nàng giữa lông mày dịu dàng càng lớn, ngay cả ánh mắt đều giống như ngâm nước ấm, mềm đến có thể tan ra nhân tâm. Nàng đưa tay nhẹ nhàng phất qua vạt áo quần nhánh liên, đầu ngón tay xẹt qua chân châu phấn ngưng tụ thành đường vân, trong lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng lại mang theo vài phần ngượng ngùng, không biết nên như thế nào hướng Trần Mặc đạo tạ. "Lâm Nhi, mặc có vừa không?" Trần Mặc âm thanh bên ngoài ở giữa vang lên, mang theo vài phần ôn hòa. Phùng Lâm hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra bình phong đi ra ngoài. Nàng buông thõng mi mắt, không dám nhìn thẳng Trần Mặc, chỉ dám dùng khỏe mắt quét nhìn lặng lẽ dò xét hắn, thanh âm nhỏ như mũi bạn.
"Trần huynh, ta suy tốt."
Trần Mặc dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Phùng Lâm đứng ở dưới ánh đèn, trắng muốt ngọc y liễu nổi bật lên nàng màu da như mỡ đông, bên tóc mai toái phát rủ xuống, che khuất phiếm hồng thính hai, một đôi tròng mắt túi thấp xuống, dài tiệp giống như cánh bướm rung động nhẹ nhẹ. Nàng lúc đi lại, váy dương nhẹ, lưu vân ám văn lưu chuyển, cuốn nhánh liên văn hiện ra châu quang, cả người giống như từ trong tranh đi ra tới tiên tử, thanh nhã bên trong mang theo vài phần hồn nhiên ngượng ngùng, để cho người ta không dám nhìn thẳng, chỉ sợ đã quay dày phần này mỹ hảo. Thật dễ nhìn. Trần Mặc từ đáy lòng tán thưởng, ánh mắt rơi vào trên người nàng, cũng không nửa phần ngạo lớn, chỉ có thuần túy thưởng thức. Ngọc này áo là vì ngươi chế tạo riêng đồng dạng, không có gì thích hợp bằng. Phùng Lâm nghe được tán dương, gương mặt đỏ hơn, đưa tay bó lấy bên tóc mai toái phát, âm thanh mang theo vài phần mềm nu. Đa tạ ngươi, Trần huynh. Ngọc này áo không chỉ có dễ nhìn, phủ còn rất thoải mái, linh khí cũng rất ôn hòa. Nàng nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng ngọc y liễu ống tay áo, giống như đang cảm thụ phần kia ôn nhuận linh khí. Trần Mặc gặp nàng ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng nổi lên một hồi mềm mại, lại lấy ra một cái khác thêu lên ngọc lan văn hộp gấm. Còn có một cái áo ngắn váy dài, ngươi tu luyện thường ngày, xử lý động phủ lúc xuyên, dễ dàng hơn hành động. Hắn mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong áo ngắn váy xếp nếp đồng dạng trắng muốt như ngọc, nhu linh thêu lên xinh xắn ngọc lan văn, váy bách điệp như cánh hoa giống như trùng điệp, so với trước kia giao lĩnh váy nhiều hơn mấy phần sinh động. Phùng Lâm tiếp nhận hộp gấm, nhìn xem bên trong áo ngắn váy, trong mắt vui vẻ càng lớn. Nàng dương mắt nhìn về phía Trần Mặc, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo vài phần ỉ lại. "Trần huynh, ngươi suy tính được thật chu toàn. Chỉ là hai cái ngọc y gì quá mức chân quý, tại ta mà nói, lại chân quý linh khí, cũng không kịp ngươi bình an trọng yếu." Trần Mặc đánh gãy nàng mà nói, ngữ khí nghiêm túc, "Nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi mặc lấy thiên lộc ngọc y đi, lại thêm ngọc lộ tiên lộc linh hộ thiên nguyên, ta mới có thể yên tâm." Phùng Lâm nghe được yên tâm hai chữ, trong lòng ấm áp, khi trước ngượng ngùng dần dần hóa thành ôn nhu. Nàng khẽ gật đầu một cái, đem áo ngắn váy hộp gấm ôm vào trong ngực, như ôm thế gian chân quý nhất bà bối. "Ta đã biết, Trần huynh. Lui về phía sau, ta chắc chắn cẩn thận, không để ngươi lo lắng." Nàng cúi đầu nhìn xem trong ngực hộp gấm, lại nhìn một chút trên người ngọc y đi, chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt mang theo vài phần giảo hoạt. "Đúng, Trần huynh, ngươi như vậy sẽ luyện khí, sau này nếu ta xuyên ngắn cái này hai cái, ngươi còn có thể vì ta luyện mới sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận lời này quá mức thân mật, hình như có nũng nịu chi ý, gương mặt trong nháy mắt vừa đỏ đấu, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn Trần Mặc ánh mắt. Trần Mặc nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bật cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu. "Chỉ cần ngươi ưa thích, sau này ta liền đa số ngươi luyện mấy món, cái gì kiểu dáng đều tùy ngươi." Phùng Lâm nghe nói như thế, trong lòng giống như ngâm mật ngọt, khoe miệng nhịn không được hướng về phía trước vung lên, lại vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ dám dùng yếu ớt văn nhuế âm thanh lên tiếng. "Ân." Lúc này trong đình viện phong lôi chuẩn phát ra một tiếng thấp gáy, ngọc lộ tiên lộc cũng nhẹ tê một tiếng, giống như đang thúc giục bọn hắn nghỉ ngơi. Trần Mặc dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, chỉ thấy một vòng trăng tròn treo ở bầu trời đêm, ngân huy xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào đập phủ, rơi vào trên thân Phùng Lâm, cái tia thẩm kích trắng muốt ngọc y lìa bên trên hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Hắn thu hồi ánh mắt, gặp Phùng Lâm vẫn ôm thịnh áo ngăn váy hộp gấm, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mặt hộp ngọc lan văn, đáy mắt tràn đầy vui vẻ, nhưng lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác lưu luyến không rời, liền ôn thanh nói: "Không còn sớm sủa, ngươi hôm nay buổi tiếp ta bận trước bận sau, lại chăm sóc phong lôi chuẩn cùng tiên lộc, nhất định là mệt mỏi, sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi a." Phùng Lâm nghe được trở về phòng nghỉ ngơi bốn chữ, nắm hộp gấm ngón tay hơi hơi căng thẳng, trong mắt trầm mặc phút chốc. Nàng dương mắt lúc, bên tóc mai toái phát bị gió đêm thổi đến nhẹ nhàng lắc lư, một đôi tròng mắt dưới ánh trăng hiện ra thủy quang, giống như ngâm ôn nhuyễn mật, mang theo vài phần ngượng ngùng, lại cất giấu mấy phần chắc chắn. "Trần huynh, ta một người trở về phòng, luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ." Trần Mặc nao nao, còn chưa mở miệng, thì thấy Phùng Lâm tiến lên một bước, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của hắn. Đầu ngón tay của nàng mang theo ngọc y lìa lưu lại ôn nhuận, sờ cho hắn cánh tay hơi hơi run lên, thanh âm nhỏ như mũi bạn, nhưng từng chữ rõ ràng. "Hôm nay ngươi vì ta luyện ngọc y lìa, bổ trận bàn, hao nhiều như vậy chân nguyên, ngồi xuống lúc nếu lại ra chút sai lầm nhưng làm sao hảo? Ta nghĩ tại bên cạnh trông coi." Nàng nói đến chỗ này, gương mặt đã hồng thấu, ngay cả thính thai đều hiện ra phấn, lại vẫn lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo vài phần ý lại cùng chờ đợi. "Trần huynh, cái này nội thất giường đủ rộng, người ta vốn là tâm ý tương thông, bây giờ sớm đi bãi đường chi lễ, càng là vợ chồng một dạng tình cảm." Lời nói này mở miệng, Phùng Lâm nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra lồng ngực, nàng đội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng Trần Mặc ánh mắt, chỉ dám dùng khỏe mắt quét nhìn lặng lẽ dò xét hắn, đầu ngón tay nắm chặt ống tay áo của hắn, hơi hơi phát run. Trần Mặc nghe lời này, chỉ cảm thấy tim giống như là bị nước cấm chặt qua, vừa ấm vừa mềm. Hắn nhìn xem Phùng Lâm ngượng ngùng bộ dáng bên tóc mai toái phát rủ xuống, che khuất phiếm hồng gương mặt, dài tiệp giống như cánh bướm run rẩy, nắm chính mình ống tay áo ngón tay tinh tế mà kiên định, liền biết nàng lời này cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là ẩn giấu thật lâu tâm ý. Trần Mặc nhìn qua Phùng Lâm đáy mắt cái kia xóa không giấu được é lệ cùng ỉ lại, đầu ngón tay còn lưu lại vừa mới đụng vào nàng ống tay áo lúc ôn nhuyễn, trong lòng chợt có một dòng nước nóng dâng lên, giống như ngày xuân dung băng giống như tan ra tất cả khắc chế. Hắn hầu kết nhẹ lăn, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo lại cổ tay của nàng, đầu ngón tay chạm đến nàng cổ tay ở giữa nhắn nhủi ra thịt, ôn nhuận giống như thượng hạng giường chi ngọc, dẫn tới Phùng Lâm thân thể khẽ run lên, lại không có nửa phần tránh thoát chi ý, ngược lại lặng lẽ đem lòng bàn tay giáng tới, cùng hắn năm ngón tay đan xen. Lâm Nhi Trần mặc âm thanh so ngày thường thấp mấy phần, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, ánh mắt rơi vào nàng phiếm hồng trên vành hai. Đêm đã khuya, trở về nội thất nghỉ ngơi a. Phùng Lâm buông thong mi mắt, dài tiệp giống như cánh bướm run rẩy, khoe miệng lại lặng lẽ câu lên một vòng nụ cười, nhẹ nhàng ngân một tiếng, tùy ý Trần Mặc dắt nàng hướng vào phía trong phòng đi đến. Hai người cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, xuyên qua phòng ngoài luyện khí án, trên bàn trong hộp gấm thiên lộc ngọc y còn hiện ra nhàn nhạt linh quang, phản chiếu lẫn nhau giao ác tay càng rõ ràng xương tay của hắn tiết rõ ràng, mang theo luyện kiếm lưu lại mỏng kén. Tay của nàng tinh tế mềm mại, đầu ngón tay còn dính mấy phần linh tuyển khí ẩm, lại chăm chú nắm chặt hắn, như muốn đem phần này ấm áp nắm tiến trong xương cốt. Trong nội thất, gỗ thông trên giường phủ lên sớm đã xếp xong mềm ấm, là Phùng Lâm vào ban ngày dùng linh tuyển giặt hồ qua, còn mang theo nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Trần Mặc buông ra Phùng Lâm tay, trước tiên đem sổ sách mạn nhẹ nhàng thả xuống, ngân câu treo tua cờ nhẹ nhàng lắc lư, chiếu đến trên bản linh trúc ánh sáng nhạt, thêm mấy phần mịt mù ấm áp. Hắn lúc xoay người, gặp Phùng Lâm đang đứng tại giường bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng rảo lấy góc áo, bên tóc mai toái phát rủ xuống, che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đoạn phiếm hồng cảm tuyến, rất giống chỉ chịu kinh nhưng lại lòng tràn đầy mong đợi mai con. "Đừng sợ." Trần Mặc đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng hất ra nàng bên tóc mai toái phát, đầu ngón tay chạm đến nàng mặt nóng lên gò má, dẫn tới nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, dương mắt nhìn hắn cặp kia ngày bình thường dịu dàng trong suốt đôi mắt, bây giờ che một tầng hơi nước, giống ngâm ánh trăng hồ nước, dạng lấy tràn đầy tình cảm, để cho trong lòng hắn càng nóng bỏng. Phùng Lâm nhìn qua Trần Mặc đấy mắt ôn nhu, trong lòng cuối cùng một tia e lệ cũng hóa thành mềm mại ý lại. Nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa lên vạt áo của hắn, đầu ngón tay xẹt qua bên hông hắn đai lưng ngọc, động tác mang theo vài phần không lưu loát, nhưng lại vô cùng kiên định. Trần Mặc hiểu ý, nắm chặt tay của nàng cùng nhau giải khai đai lưng ngọc, rút đi áo ngoài hắn vải xanh áo ngoài rơi vào bên giường, lộ ra bên trong màu trắng áo trong, vải áo mặc dù đơn giản, lại tắm đến sạch sẽ. Phùng Lâm xanh nhạt áo ngoài thì nhẹ nhàng khoác lên gối giường, nổi bật lên nàng thân hình càng tinh tế, quần áo trong phía dưới mơ hồ có thể thấy được đường cong, giống như đầu mùa xuân mới quất cảnh liễu mảnh, ôn nhu động lòng người. Trần Mặc nhẹ nhàng đem Phùng Lâm ôm vào lòng, hai người sóng vai ngồi ở giường bên cạnh, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nàng trong lồng ngực dồn dập tim đập, cùng mình tim đập dần dần hợp phách, giống như cầm sắc hòa minh. Phùng Lâm đem đầu tựa ở hắn đầu vai, chóp mũi quanh quẩn trên người hắn nhàn nhạt mùi mực cùng kiếm khí lưu lại mát lạnh, hỗn hợp có chính mình trong tóc cỏ cây hương, lại sinh ra một loại kỳ dị phù hợp cảm giác, để cho nàng dần dần trầm tĩnh lại, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hắn lòng bàn tay đường vân. Trần huynh Phùng Lâm thanh âm nhỏ như mũi vằn, nhưng từng chữ rõ ràng lui về phía sau. Lui về phía sau mặc kệ là thí luyện, vẫn là tu hành, ngươi cũng sẽ không bỏ lại ta, đúng không? Trần Mặc cúi đầu, tại nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, động tác nhu hòa giống như đối đại chân bảo hiếm thế, âm thanh mang theo vô cùng trịnh trọng. Đương nhiên, câu nói này giống như một dòng nước ấm, triệt để hòa tan Phùng Lâm trong lòng tất cả bất an. Nàng ngẩng đầu, chủ động xích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khỏe môi của hắn, cánh môi chạm nhau trong nháy mắt, hai người đều toàn thân chấn động, giống như dòng điện xẹt qua, dẫn tới lẫn nhau hô hấp đều dồn dập lên. Trần Mặc cũng không khắt chế nổi nữa, ôm nhanh eo của nàng, sâu hơn nụ hôn này, linh trúc kia sáng tại trên sổ sách mạn lắc lư, phản chiếu hai người cuốn giao thân ảnh càng triền miên. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc mới nhẹ nhàng đem Phùng Lâm đặt ở trên giường, mềm gấm chất xuống, lộ ra nàng đầu vai nhắn nhủi ra thịt, tại dưới ánh sáng nhạt hiện ra ánh nhuận lộng lẫy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chụp lên thân, động tác mang theo mười phần ôn nhu, chỉ sợ đã quấy rầy trong lực người. Phùng Lâm chăm chú nắm chặt vạt áo của hắn, đem khuôn mặt chôn ở cần cổ hắn, cảm thụ được trên người hắn nhiệt độ, giống như tìm được an ổn nhất cảng, tất cả e lệ đều hóa thành hoàn toàn giao phó. Sổ sách mạn nhẹ lay động, tua cờ khẽ nhúc nhích, linh trúc hỏa diễm dần dần ảm đạm, chỉ còn lại cả phòng ấm áp cùng đan vào hô hấp. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua sổ sách khe hở chiếu vào, rơi vào trên giường, phản chiếu trên mặt áo ngủ bằng gấm quấn nhánh liên văn càng rõ ràng, cùng hai người giao ác tay cùng nhau, nương tụ thành cái này đêm dài đằng đăng bên trong ôn nhu nhất hình ảnh. Chân lớn trượt xuống ở giữa, da thịt dính nhau ôn nhuyễn, tim đập đan vào nhiệt liệt, đều hóa thành im lặng tình cảm, nói lẫn nhau trong lòng sớm đã nhận định gần nhau từ đây lui về phía sau, trên đường tu chân mưa gió, liền có lẫn nhau làm bạn, không còn là lẻ loi một mình. Trời mau sáng, Phùng Lâm mới tại Trần Mặc trong ngực ngủ thật say, khóe miệng còn mang theo thỏa mãn ý cười, trên gương mặt đỏ ửng thật lâu không tán. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhìn qua nàng điểm tĩnh khuôn mặt ngủ, trong lòng tràn đầy yên ổn cùng vui vẻ,